gã đầu chọc gọi chúng tôi, bảo đi nhanh lên, chúng tôi ù ù cặc cặc bước lên xe. Phan Tử có quen Trần Bì A Tứ, đánh tiếng bắt chuyện với lão. Lão giả kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ khẽ gật đầu. Phan Tử lập tức chuyển hướng sang tay đầu chọc đang lái xe, nhe răng dùng khẩu hình hỏi gã sao lại thành thế này. Gã đầu chọc cười cười ra vẻ bất đắc dĩ, dùng khẩu hình trả lời mình cũng không biết, chính ông ba đã sắp xếp như vậy đấy. Không thể nào, tôi thầm đủ. Lão già chết bầm này chẳng phải là một lão mù sao, hơn nữa số tuổi còn lớn hơn cả tôi lẫn Phan Tử cộng lại. Chú ba đang chơi cái trò mèo gì đây? Chúng tôi tiến vào nhà ga với tâm trạng thấp thỏm không yên. Trong lòng tôi âm thầm suy tính, người đầu tiên chú ba an bài cho chúng tôi lại là một lão già đã ngót trăm tuổi, vậy người thứ hai là hạng người gì thật khó đoán quá, chẳng có gì chắc chắn đó không phải một phụ nữ bụng chửa vượt mặt, hoặc là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn. Trí tưởng tượng phong phú quá cười mịn. Không lẽ chú ba lại muốn thử thách tấm lòng thơm thảo của chúng tôi sao? May thay Trần Bì A Tứ thân thể vẫn còn rất cường tráng, chắp tay sau lưng bước xuống xe. Gã đầu chọc cư xử cực kỳ cung kính với ông ta, giúp ông ta mang hành lý. Để dễ bề ứng biến, chúng tôi vẫn chọn loại giường nằm hạng bét, một phòng ngủ được tới 6 người, vừa vặn còn một giường để đặt hành lý. Tới phòng mình, tôi thò đầu vào trong ngó nghiêng, chưa chi đã trông thấy một gã béo đang gặm mì tôm. Nhìn thấy tôi, hắn nhướng mày kinh ngạc hỏi, má nó chứ, lại là cậu à? Tôi lập tức thấy đầu phát nhức lên. Ruột gan cũng muốn rụng ra, trong lòng tự hỏi không biết chú ba làm thế nào mà tìm được hắn, chẳng lẽ ổng vẫn giữ nguyên đội hình trước kia sao? Tôi lập tức chuyển hướng đến cái giường phía trên bàn tử, quả nhiên bắt gặp một đôi mắt hứng hờ không có lấy nửa điểm sao động cũng đang nhìn lại tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hú nút, nheo mắt ngó tôi một cái rồi lại quay đầu ngủ tiếp. Quyển 4 chương 9, Cửu Long Đài Thi. Không ho không. Lời bệ tạ ban đầu ham hố thuần Việt. Cơ tờ giờ lờ giờ cả trường từ muộn du bình thành hũ nút xong mới bắt đầu bệ tạ, nhưng chính mình đọc cũng thấy thốn thốn, đến chữ hũ nút thứ tư, năm gì đấy thì hết chịu nổi. Không muốn tẩu hỏa nhập ma thêm nữa nên mình sẽ trả lại tên cho anh ba. Thật sự rất khâm phục định lực cao siêu của BTV bệnh viện khi đọc cả quyển truyện dài 700 trang với bình kín miệng đập vào mắt liên tục thắp nhang, vãi. Ê đuệ tờ, cô dở hỏng, đang vui mà cắt cái xoẹn, sao không để thêm mấy bữa nữa cho náo nhiệt. Tôi thấy cái tên hũ nút còn hot hơn cả hát văn, bữa giờ câu được cả đống con kìa. Không ho không. Tay đầu chọc bố trí cho chúng tôi đi theo tuyến đường du lịch, trước hết xuất phát từ trường ba đến Sơn Hải Quan, sau đó đổi tàu đi Đôn Hóa, cả hành trình đều ngồi tàu hỏa, tổng cộng mất khoảng 2 ngày đường, vượt qua gần 3.000 cây số. Trong khoảng thời gian này chúng tôi chẳng có việc gì để làm, chỉ biết giết thì giờ bằng một cái điện thoại di động và vài tờ tạp chí. Tôi đưa chi phiếu bán viên ngư nhãn thạch kia cho bàn tử. Hắn liền nhìn tôi bằng con mắt hồ hởi. Thấy tâm trạng hắn khá tốt, tôi bèn vụng trộm hỏi xem vì sao hắn lại tới nơi này. Bàn tử bèn đáp, dấn thân vào cái nghiệp này rồi, có một số vụ không tụ tập nhau lại thì không thể làm được. Tỷ như có những đấu lớn nằm tít trong rừng xanh núi đỏ, một mình anh tuyệt đối xử lý không xong. Thứ nhất phải mang quá nhiều trang bị cần thiết, mỗi người có mỗi một cái lưng, cong làm sao cho xuể. Thứ hai, hàng tốt nếu quá nhiều, anh một thân một mình cũng chẳng khuân hết được ra. Mà kết cấu trong những cổ mộ kiểu này thường cực kỳ hiểm ác, đổ một lần may mắn còn mạng trở ra là đã tốt lắm rồi, còn muốn mạo hiểm chui vào thêm 2-3 lần nữa ư, chỉ e là không ai muốn. Cho nên nếu gặp những cái đấu như thế thì sẽ có một người đứng lên cầm đầu, thời xưa gọi là chóc đấu, còn thời dân quốc tiếng lóng trong nghề gọi là gấp lạc ma. Cái trò này giống với nghề làm thầu khoán bây giờ, nhận việc vào tay rồi tự mình tìm công nhân điện nước để làm. Hồi mới giải phóng các đội khảo cổ cũng dùng cách tương tự để chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ. Lần này người gấp lạc ma chính là đầu trọc. Gã đầu trọc kia quan hệ rất rộng, quen một người bạn của bản tử làm có đất, ở Bắc Kinh. Rất nhiều mối của bản tử đều do người bạn làm có đất này chắp nối cho, thế là dây mơ dễ má một hồi, bản tử dính vào vụ này. Về phần tình hình cụ thể, theo như thông lệ, chưa đến nơi hành sự, người gấp lạc ma chưa cần phải lộ diện, bằng không lỡ để cho người ta biết sớm thì dễ dẫn tới đấu đá nội bộ. Vì thế nên khi tôi hỏi về tình hình của chú ba, bản tử lắc đầu quậy quậy, nói. Con bà nó chứ, cậu còn hỏi tôi à? Bàn ra đây nếu biết vụ này có liên quan đến lao chú ba chó má nhà cậu thì có chi đậm hơn nữa ông cũng éo làm đâu. Gấp lạc ma cầm đầu một vụ đổ đầu lớn, nhưng có quen biết rộng trong giới trộm mộ, hoặc quen biết rộng, nhưng vẫn cần chiêu mộ nhiều kỳ nhân dị sĩ hơn, thì tìm qua trung gian là thổ biểu tử, ạ cả có đất. Có đất lăn lộn lâu trong giới, quen biết rộng, một thằng có quen được dăm chục thằng có khác lại quen đến dăm chục thằng khác nữa, cứ thế, tạo thành mạng lưới rộng. Có thể dễ dàng với được đến những kỳ nhân dị sĩ ở những hang cũng ngõ hẻm hơn, chiêu mộ về cho cuộc đổ đấu lớn đầy nguy hiểm, dê nói chung, muốn đi đổ đấu lớn mà có biết chiêu mộ ai sành đổ đấu, hãy tìm đến có đất cười mịn. Tôi thầm thở dài, tự đủ tên muộn du bình kia dĩ nhiên cũng là do gã đầu chọc liên hệ, xem ra sẽ chẳng hỏi han được gì nốt. Ở đây người hiểu rõ tình hình nhất, ngoại trừ tôi và Phan Tử, chắc cũng chỉ còn Trần Bì A Tứ mà thôi. Muộn du bình trước sau như một vẫn lầm lầm lì lì, chẳng thèm chào hỏi tôi lấy một tiếng, cứ ở nguyên một chỗ mà ngủ gà ngủ gật. Tôi muốn ra vẻ ân cần mà tâm sự hàn huyên với hắn, nói được vài câu lại phát hiện hắn căn bản chẳng để vào tai. Bàn Tử bảo tôi đừng phí hơi nữa, từ lúc lên tàu hắn vẫn ngủ suốt như thế đấy. Sau khi tàu chuyển bánh, tôi cùng với Bàn Tử và Phan Tử tụ lại một chỗ chơi ở Bades, đánh bài giết thời gian. Tôi vừa chơi vừa suy xét về Trần Bì A Tứ. Lão già này sau khi lên xe vẫn chưa hé răng câu nào, Phan Tử sắp tới làm thân lão cũng chỉ ừ một tiếng, tàu vừa chạy là cứ thế chuồn ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở lại. Bàn Tử còn hỏi nhỏ tôi, lão già này là ai đấy, làm gì cứ như đang út bài chờ ủ thế. Phan Tử hạ giọng kể cho Bàn Tử ít chuyện về Trần Bì A Tứ. Bàn Tử nghe nói lão đã hơn 90 cái xuân xanh thì mặt mũi sáng quét, anh đừng bảo tôi là lão già ôn dịch này cũng đòi theo chúng ta lên núi đấy nhé. Nếu đúng là như thế thì đợi đến chỗ vắng vẻ tôi đưa lão đi tiêu hủy trước cho nhân đạo, đừng hòng đứa nào cả nổi. Dù sao để lão đi vào thì cũng chỉ có đường chết thôi. Phan Tử vội vàng bịt miệng hắn lại, nói nhỏ, mẹ kiếp anh bơn bớt lời đi. Lão khổng kia tinh làm đấy, để lão nghe thấy thì còn chưa đến nơi lão đã cho anh tiêu lời rồi. Tôi nhớ lại chút ít về Trần Bì A Tứ. Lúc trong quán trà lão tạo cho tôi cảm giác như một bậc thầy cao thâm khó lường về văn hóa quốc gia, có một đám người phải trái vây quanh. Với thế lực và tài nghệ của hạ người này, hơn nữa tuổi đã kề miệng hố, sao lại một thân một mình đi gấp lạc ma? Không sợ bị chúng tôi hại sao? Tôi nhắc chuyện này với Phan Tử thì hắn cười nói, cậu lại không hiểu rồi. Chúng ta hiện tại đều là lạc ma do ông ba gấp tới, cho dù là chú tiểu hay sư trụ trì thì cũng phải để ông ba gấp hết, đây là luật giang hồ. Lão muốn hút chung chén canh này thì phải làm theo luật, với địa vị của lão đại để là không còn cách nào khác. Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp, có điều chúng ta vẫn phải cẩn thận với lão già này. Ngoài mặt thì lão chỉ có một mình, kỳ thật hạ người như lão đảm bảo là đã cài cắm bệ đảng tứ phía rồi. Bàn Tử nghe xong liền chửi, bố đít hiểu nổi nữa, ông ba nhà các anh gọi loại người như thế ra làm cái gì? Chẳng phải không dưng dứt lo vào người sao? Nếu kẻ này đã thai quái như vậy, tôi thấy chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường, hoặc trói lại hoặc là xử phát luôn. Phan Tử mắt nhìn cánh cửa, miệng nói, tôi cảnh cáo anh không được làm bậy đâu đấy. Ông ba kéo người này đến nhất định là có dụng ý, chúng ta cũng phải nể mặt lão. Dù sao lão cũng kề miệng hố rồi, hồi trẻ có lợi hại mấy cũng chẳng ăn thua, đến lúc đó nếu thật sự muốn, ui ra. Anh còn chưa dứt lời, cánh tay của Muộn Du Bình đã bất thình lình thò xuống từ giường trên, tóm lấy bả vai Phan Tử. Hắn dùng sức gió mạnh, bóp chặt đến nỗi anh ta suýt nữa đã kêu lên. Phan Tử đau đến nghiến răng, nửa câu sau cùng chưa kịp nói ra. Chúng tôi đều sững lại một giây. Phan Tử vốn chẳng có cái thiện cảm chết tiệt gì với Muộn Du Bình, vừa định cự nự thì cửa đã kêu đánh kẹt một tiếng, Trần Bì A Tứ lừng lững bước vào. Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, vội cúi đầu tiếp tục chơi bài, cứ như hồi đi học bị bắt quả tang quay cốc trong phòng thi. Lão già ngó qua chúng tôi, cũng chẳng buồn mở miệng, lẳng lặng leo lên giường mình, không biết có ngủ hay không. Có lão ở đây, chúng tôi cũng không dám bàn bạc chuyện gì nữa, đành phải tập trung đánh bài. Thời gian cứ chậm chậm trôi. Gần nửa đêm hôm sau tàu của chúng tôi cập ga Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan là thiên hạ đệ nhất quan, có điều cũng chỉ là cảnh quan nhân tạo, phần lớn được trùng tu vào năm 1986. Chuyến tàu chúng tôi phải chuyển sang còn 2 giờ nữa mới vào ga, Bàn Tử hỏi có muốn đi thăm quan không, tôi bèn bảo đã nửa đêm về sáng rồi, trời lại chẳng có trăng, xem cái con khỉ biển ấy. Vì vậy mấy người chúng tôi hòa vào đám đông người tứ xứ cũng đổi tàu như mình, đi về phía phòng chờ của nhà ga. Sơn Hải Quan ở đây là một cửa ải chính của Vạn Lý Trường Thành, đã được xếp hạng di tích lịch sử bậc nhất. Cửa ải này trước đây trấn giữa Trung Nguyên và vùng đất của các dân tộc du mục như Khiết Đan, Nữ Chân, Mãn Châu. Hiện nay nó là một thắng cảnh thuộc quận Sơn Hải Quan, tỉnh Hà Bắc theo và kỳ vẹ đi ạ. Bữa nay lại đúng vào đêm trước ngày dân tình lũ lượt kéo về quê ăn Tết, người đã đông lắm rồi, bên trong nhà ga bốc mùi khó ngửi, đủ mọi loại người ở lại qua đêm, có kẻ còn cuốn chăn ngủ trên mặt đất. Chúng tôi nhón chân theo dòng người tiến vào, chỉ sợ dẫm phải người ta. Người quá đông, đi lại lộn xộn, chẳng mấy chốc mấy người chúng tôi đã ra đám. Muộn Du Bình và Trần Bì A Tứ đứng cách chúng tôi khá xa, Bàn Tử bị mấy người dẫm chân, đứng tại chỗ chửi tới. Tôi đang định bảo bọn họ chớ để bị phân tán, giơ tay lên cho họ nhìn thấy vị trí của tôi thì đã bị Phan Tử níu lại, kéo tôi ngồi thụt xuống. Tôi còn lơ ngơ chưa hiểu, chợt nghe anh nói, có cấm đấy, chú ý một chút hút. Nghe vậy tôi vội vàng ngồi bừa xuống đất, trái phải cơ man là người. Tôi liếc qua khỏe mắt xem thử thì thấy ngoài cửa lớn có mấy tay cảnh sát mặc đồng phục đang tra xét giấy tờ cùng vài gã dân phòng. Tôi cúi đầu nói nhỏ bằng tiếng Hàng Châu với Phan Tử, có sao đâu, ở Hàng Châu cũng thường xuyên như thế, kiểm tra giấy tờ thôi mà. Chúng ta chẳng mang vũ khí trên người, cũng không bị truy nã, có gì phải sợ. Phan Tử hất hàm về phía mấy gã đàn ông mặt mũi bình thường trong đám người, nói, đó mới chỉ là bọn gác cửa thôi, lũ mặc thường phục nút trong đám đông mới đang tìm người. Túi đầu xuống, đừng để chúng nó nhận ra. Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhanh như chớp, liếc qua một cái. Giữa mấy tên kia hình như còn kẹp một kẻ trông khá quen mặt. Kẻ đó nhìn quanh quất về phía chúng tôi. Tôi còn định quan sát cẩn thận hơn thì hắn đã dậy nảy lên, chỉ thẳng vào tôi hét lớn, kia kìa. Thấy trên tay người kia còn mang cỏng, ruột gan tôi bỗng rất bột xuống. Nhìn kỹ lại người nọ, cái đệt, chẳng phải là Sở Đầu Chọc sao? Mới có hai ngày không gặp, sao đã thành chỉ điểm cho cấm rồi? Mẹ, dẫn cái kít. Phan Tử chửi toáng lên, kéo tôi bật dậy bỏ chạy, một đám cớm chìm đằng sau dồn sức đuổi theo hô lớn, đứng lại. Chúng tôi bổ nhào trèo qua mấy hàng ghế, cố sức rẽ đám người mà chạy. Phan Tử xô đẩy tiến thẳng một đường, người ta đều nhốn nháo giạt sang hai bên, nhưng đến phiên tôi thì nhoáng cái đã bị những người đó bao vây lại. Tôi âm thầm gào thét trong lòng, cái khỉ biển gì thế này, bộ trông tôi dễ bắt nạt đến thế sao? Ơ hơ 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 lại còn phải hỏi cơ đấy ba. Ngó thấy phía trước mình đã bị vây kín. Đám cớm đằng sau cũng sắp đuổi tới nơi, bất thình lình tôi nghe đánh rốt một cái, bóng đèn nổng trên trần sảnh đợi đột nhiên vỡ vụn, mọi người hốt hoảng nhảy dựng lên, ngay sau đó lại rốt một tiếng vỡ thêm trên nữa. Tôi thừa cơ không lưng luồn qua giữa hai người, luồn tới lách lui trong đám đông, tính đường chen ra cửa lớn. Bất thình lình, tôi bị một người giữ lại kéo sang bên, nhìn kỹ thì hóa ra là Phan Tử. Anh hất đầu một cái, ý bảo chúng tôi hãy chuẩn ra phía đường dây. Đèn nổng trên đầu rốt liên tục vỡ nát, phòng chờ càng lúc càng tối. Vụn thủy tinh rơi thẳng xuống đầu. Trong chốc lát tiếng người ồn ào, tiếng trẻ con gào khóc, tiếng kêu la sợ hãi xoắn vào nhau thành một mớ hỗn loạn. Rất nhiều người chen chúc ra cửa, chúng tôi cũng theo dòng người luồn ra. Từ xa tôi đã trông thấy Bản Tử vẫy tay ra hiệu với chúng tôi. Tôi lại gần hắn, vừa định hỏi Muộn Du Bình đâu rồi thì tên kia đã thình lình xuất hiện như hoan hồn. Bản Tử hỏi Phan Tử, cái đua gấp lạt ma nhà anh bị cớm bẻ gây rồi, giờ phải tính sao? Phan Tử chửi một tiếng, đồ chó đẻ đốn mạt. Chưa gì đã bán đứng chúng ta, người thời nay mẹ kiếp đúng là đéo tin được đứa nào, có dịp tôi phải đập chết gã mới được. Bàn Tử hỏi tiếp, giờ hăng máu cũng có ích gì? Anh nói xem, giờ ta tính sao đây? Phan Tử gãi đầu, anh cũng chẳng biết giờ phải làm sao mới ổn, lại nhìn về phía tôi. Tôi vừa định mở miệng oán thán thì Muộn Du Bình đã vỗ vai chúng tôi một cái rồi lên tiếng, đi theo lão già đó. Chúng tôi nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Trần Bì A Tứ đang đứng cách đó không xa nhìn chúng tôi. Bên cạnh lão còn có mấy gã trung niên chẳng biết chui từ đâu ra. Muộn Du Bình lập tức tiến về phía lão. Bấy giờ chúng tôi cũng chẳng còn cách nào mà bàn bạc nữa, đành phải bấm bụng qua đó cùng hắn. Trần Bì A Tứ thấy chúng tôi đi tới, bèn ra dấu cho mấy người bên cạnh. Những người kia thoát cái lại tản ra, trà trộn trong đám đông, bản thân lão cũng quay đầu lẩn vào giữa đoàn người. Chúng tôi nhờ đám đông che chắn, rốt cuộc cũng trốn khỏi ga Sơn Hải Quan, mò mẫm đến được một xó trong công viên. Chúng tôi dừng lại, đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt hai nấy đều bất ổn. Trận này thật đúng là xuất quân bất lợi, cứ ngỡ dựa theo kế hoạch của Tay Đầu Chọc là cả đám có thể đến đích mà khỏi phải động não. Chẳng ngờ còn chưa đến hai ngày, gã Đầu Chọc thế mà đã bị bắt, đã thế còn đích thân dẫn đường cho cớm đến tóm cả bọn. Tình nghĩa thì như thế, còn đi lại suốt 30 năm trời, xem ra con mắt nhìn người của chú ba cũng chẳng có gì hơn người ta. Chúng tôi ngồi xổm trong bụi cỏ nghỉ ngơi một lát. Trần Bì A Tứ nhìn chúng tôi chòng chọc, đột ngột cất lên một tiếng cười lạnh. Nói bằng cái cổ họng khàn đặc, dựa vào mấy đứa chúng bay mà muốn đi đảo Cửu Long Đài thi quan của Hoàng đế Đông Hạ ấy hả? Nô Tam tỉnh già quá hóa lũ rồi sao? Quyển 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Thôn Doanh Sơn. Không ho không. Trong lòng chúng tôi vốn đã khó chịu, tự dưng bị mắng một câu như vậy lại càng thêm bực bội. Bàn Tử hừ. Một tiếng, chửi ầm lên, lao giả, ông nói thế là sai rồi. Chuyện này liên quan quái gì đến chúng tôi, rõ ràng là mắt nhìn người của cái ông ba gì kia có vấn đề, mẹ kiếp việc này sao có thể trách chúng tôi. Ông đây lăn lộn giang hồ bao lâu, đây là lần đầu tiên bị cớm đuổi cho cong ngông lên chạy thế này, thật là tức chết đi được. Tôi thấy hắn nói có phần quá đáng bèn chạy tới can, nháy mắt ra hiệu. Phan Tử không thích người khác nói xấu chú ba, một hai câu còn có thể nhẫn nhịn bỏ qua, tốt nhất không nên nói thêm nữa kẻo xảy ra đánh lộn. Bàn Tử coi như cũng nể mặt tôi, bèn ngậm miệng lại. rít một điếu thuốc lá rồi hậm hực thổi phù một làn khói. Phan Tử quay sang hỏi Trần Bì A Tứ, cụ Trần à, chúng ta trước đây kể như đã từng qua lại, giờ cũng không phải lúc phê bình chúng tôi. Ở đây ngài là trưởng bối, bây giờ chiếc đua gấp lạt ma đã gãy, ngài nói xem nên làm gì mới phải. Chúng tôi sẽ nghe theo ngài cả. Bàn Tử trừng mắt, xem chừng lại muốn gào lên, tại sao phải nghe theo lão ta. Tôi biết Phan Tử hẳn đã có kế hoạch nên ra hiệu cho hắn đừng có nói gì cả, vội vàng kéo Bàn Tử lại, vô vô lưng kêu hắn bình tĩnh. Trần Bì A Tứ nheo mắt quan sát Phan Tử một lượt, im lặng hồi lâu rồi cất tiếng, xem ra ngươi cũng biết chút phép tắc, thôi thì ta sẽ chỉ bảo cho tụi bay vài câu. Giờ không thể đi tàu hòa được, ta đã sắp xếp một chiếc xe khác, nếu muốn tới nơi thì đợi lát nữa theo ta lên xe, còn nếu không chịu thì ai đến từ đâu tự động mà cút về chỗ đó. Nhưng ta nói trước với tụi bay, lần này đi tới nơi đó không phải chuyện đơn giản đâu. Trước kia Ngô Tam Tỉnh đến tìm ta, chính là muốn lao ra ta dạy dỗ tụi bay. Trên đời này, ngoại trừ ta, chỉ e không còn người thứ hai có thể đi vào vùng đất kia nữa. Bàn Tử cười khẩy, xí. Lao giả kia đừng có dọa dỗ nhau, trên đời này còn có thứ gì bản ra ta chưa từng thấy. Nói cho lao biết, mấy người bọn ta từng lên trời hái trăng, xuống biển bắt rùa, đến bô nước tiểu của Ngọc Hoàng Đại Đế chúng ta cũng từng đi đổ. Không phải chỉ là một cỗ cửu long đài thi quan thôi sao, có gì ghê gớm chứ. Ông đây hồi trước chỉ cần vỗ một cái là bánh tông trong quan tài cũng phải nhảy ra. Con người này, ông có biết cậu ta là ai không? Chính là cháu nội của Trường Ba Cẩu Vương, nhớ hồi còn ở Sơn Đông. Tôi vội vã véo Bàn Tử một cái, cười xoa nói, ngài đừng nghe hắn nói linh tinh, người này nói một câu thì nửa câu đáng quẳng vào nhà xí rồi. Trần Bì A Tứ quay sang nhìn tôi rồi nói, ngươi không cần phủ nhận. Ta đã biết ngươi là cháu nội Ngô lão cẩu rồi. Rượu mừng đầy tháng của cha ngươi ta đã từng uống rồi, tính ra ngươi cũng nên gọi ta một tiếng ông mới phải. Ngô lão cẩu là danh xưng thân mật mà người trong nghề gọi ông nội tôi, ông có kể với tôi mình từng qua lại với người này, quả nhiên là không sai. Tôi vội vã gật đầu, ngàn vạn thứ có thể đồng thông, mỗi mông ngựa là vững như tường đồng, một, nghĩ thế bèn kêu một tiếng, ông Tư. Trần Bì A Tứ nghe thế bèn cười một tiếng cổ quái, cũng không biết có ẩn ý gì. Phan Tử hỏi, cụ Trần, bây giờ chúng ta làm gì đây? Tìm một chỗ nghỉ chân trước, hay là... Chưa dứt lời thì từ xa đã truyền đến hai tiếng còi ô tô một dài một ngắn, Trần Bì A Tứ nói, xe của ta đến rồi, muốn đi hay về các ngươi tự mình cân nhắc cho kỹ. Nếu muốn lên núi thì hãy theo ta lên xe. Nói xong liền đứng thẳng dậy, bước về phía tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi. Chúng tôi cũng chưa vội đi theo ngay, chờ lao ta đi xa mới quay sang nhìn nhau. Phan Tử nhỏ giọng. Lão khổng này đã sớm chuẩn bị sẵn cư như biết trước chúng ta ở đây át gặp rắc rối, tôi dám khẳng định chính lao bán đứng gã đầu chọc kia. Hiện giờ người tiếp ứng bên Đôn Hóa chắc chắn đã không còn nữa, cũng đừng trông mong trang bị sớm được mang đến, muốn nắm rõ tình hình bây giờ thì mẹ kiếp chúng ta kiểu gì cũng phải đi theo lão. Chiêu này của lão thật hiểm, nhưng bất luận thế nào, chuyện ông ba dặn dò tôi nhất định phải làm cho xong. Các người có đi hay không thì tự mình quyết định. Phan Tử nói rồi lập tức đứng lên, đuổi theo Trần Bì A Tứ. Muốn Du Bình liếc tôi và Bản Tử một cái, rồi cũng đứng lên đi theo Phan Tử. Phút chốc chỉ còn lại tôi với Bản Tử. Tôi nhìn Bản Tử cũng nhìn lại tôi, cuối cùng Bản Tử cất tiếng, phải rồi, Cửu Long Đài thi quan của Hoàng đế Đông Hạ mà Lao ta vừa nhắc đến là cái gì vậy? Tôi lắc đầu, đắc, tôi cũng không biết. Bản Tử miết chặt điếu thuốc, ngẫm nghĩ rồi nói, vậy chi bằng chúng ta đuổi theo rồi hỏi Lao cho rõ nhỉ? Tôi bật cười một tiếng, gật đầu. Rồi hai người cùng đứng lên nối gót Phan Tử và Muộn Du Bình. Đám người trung niên đi theo Trần Bì A Tứ mà chúng tôi gặp ở nhà ga quả nhiên là tay chân lão ta đã cài cắm sẵn từ trước, thu xếp xe cũng chính là bọn họ. Một chiếc xe tải giải phóng chạy tới đón chúng tôi, cả đám leo vào thùng xe, bên ngoài trồng hàng hóa lên ngụy trang. Xe đi một mạch đến Sơn Hải Quan, lên tỉnh lộ, thẳng hướng Nhị Đạo Bạch Hà. 2. Trên đường đi tôi ngủ mê man không biết trời trăng gì, khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ô tô không tiện lợi như tàu hỏa, mới đi được hơn nửa ngày lộ trình mà nhiệt độ nơi này đã thấp hơn Hàng Châu rất nhiều. Mặc dù thùng xe có mui bằng vải buồm che chắn nhưng gió vẫn luồn vào trong, khiến tôi lạnh phát run. Trần Bì A Tứ quấn mình trong chiếc áo bành tô quân đội, có mấy lần vô ý lộ ra dáng vẻ của một cụ già, nhưng biểu cảm này chớp mắt đã biến mất. Trong lòng tôi thầm than, quả nhiên cũng đã có tuổi rồi, không biết một lao già đã ở tuổi chi thiên mệnh, như thế còn có mưu đồ gì nữa. Cái này chắc nhiều người biết nhưng cứ chú thích cho chắc. Luận ngữ có câu tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, ổng đã 90 nhưng mà người xưa chết sớm, luận ngữ chỉ viết đến tuổi 50 nên chi thiên mệnh coi như là già lắm rồi. Chúng tôi cùng nhau bàn bạc cách leo núi, Theo như tin tức mà Trần Bì A Tứ nhận được từ gã đầu trọc thì đến Đôn Hóa rồi chúng tôi sẽ đi ô tô hướng về Nhị Đạo Bạch Hà, ở đó sẽ có dân bản địa dẫn đường cùng với trang bị đã chuẩn bị sẵn. Sau đấy chúng tôi lại tìm đến một thôn nhỏ nằm kế bên Lật Tử Câu, đến đó gã sẽ nói cho chúng tôi biết mục đích chuyến đi rồi dẫn đường cho chúng tôi tìm tới mục tiêu, còn sau đó tìm kiếm thế nào, xuất nhập ra sao lại là việc của chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi chắc chắn không thể đến Lật Tử Câu bởi cớm rất có thể đã đặt chốt ở đó, hơn nữa nơi đó cũng rất gần Nhị Đạo Bạch Hà. Chúng tôi nhìn nhau, quyết định không ghé qua Lật Tử Câu nữa mà đi thẳng vào. Mẽ trong còn có mấy thôn, phải đi đến hết đường mới thôi. Chúng tôi không rõ gã đầu chọc rốt cuộc biết được bao nhiêu thông tin về vị trí của thiên cung, giờ gã không có ở đây, mọi việc tự nhiên cũng khó khăn hơn nhiều. Dãy Trường Bạch rất đồ sộ, lại có một phần nằm trong lãnh thổ Triều Tiên, nếu phải lần mò từng tấc một e rằng không khả thi. Nhưng chúng tôi suy đoán, nếu kế hoạch cũ là tới Lật Tử Câu thì đích đến tất nhiên phải ở quanh đó. Chúng tôi trở ra theo con đường cũ, đầu tiên là tới mấy sơn thôn gần đó dò đường, tiện thể hỏi thăm tin tức, hẳn sẽ có thu hoạch. Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Cuối cùng khi tới Nhị Đạo Bạch Hà, người của Trần Bì A Tứ bắt đầu dỡ trang bị ra. Tôi nghĩ bây giờ trên khắp cả nước đều kiểm tra gắt gao, mấy người này sao lại thần thông quảng đại như vậy chứ? Nào ngờ mở ra thì xém ngất xỉu luôn, nghĩ bụng đây là trang bị cái khỉ biển gì chứ, không sẻng không súng ống, nhìn lại xem thứ gì chiếm chỗ nhất thì ra là mấy hộp băng vệ sinh hít tờ, ngoài ra còn có dây thừng, mấy đồ linh tinh, sô-cô-la, một túi to toàn ớt, chậu rửa mặt. Toàn là mấy vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Bàn tử thắc mắc sao lại thế này, không lẽ chúng ta đang đi phát vật dụng bảo hộ lao động cho phụ nữ hay sao? Trần Bì A Tứ chỉ đáp khi nào cần dùng đến tự dưng ngươi sẽ biết những thứ này để làm gì. 4 ngày sau, chúng tôi tiến vào khu rừng trong núi Hoành Sơn để đến thôn Doanh Sơn. Xe tải đi được vào đây đúng là kỳ tích, có vài đoạn cách mép đường chừng 30 phân thôi là vực sâu vạn trượng, chỉ cần lái xe sơ sẩy một chút là cả đám chúng tôi thịt nát xương tan ngay. Đến nơi rồi. Hỏi dân bản xứ mới biết nơi này ngày trước từng có một trạm gác của biên phòng, về sau mới bị bỏ. Vậy nên đường mới được làm tới chỗ này, bằng không chỉ có cách dùng xe trượt tuyết mới vào được đây. Cũng vì có con đường mòn nên nơi này thỉnh thoảng lại có vài du khách đi phượn, người dân trong thôn cũng quen với việc có người nơi khác thường xuyên lui tới. Cùng theo chúng tôi tới đây có thêm 3 người của Trần Bì A Tứ. Một người tên Lang Phong, chính là lái xe, một người cao to đeo kính gọi là Hoa Hòa Thượng. Có điều trên người toàn sẹo từ những vết đao chém. Ngoài ra còn có một người hơn 30, có vẻ nhỏ tuổi nhất, trên đường đi cứ huyên thuyên không ngừng, tên là Diệp Thành. Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm là một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Người này hình xăm vẽ kín người nên có biệt danh là Hoa Hòa Thượng. Còn anh Hoa Hòa Thượng trong này người cũng chi chít hoa văn, nhưng là hoa văn từ sẹo đao chém. Chúng tôi xuống xe, nhìn khắp 4 phương đều là núi tuyết. Tôi âm thầm tìm kiếm cảnh núi tương tự với bức tranh trong ngôi mộ dưới đáy biển mà tôi còn lưu trong trí nhớ, nhưng rõ ràng nơi tôi đứng không chuẩn, nhìn ngọn núi tuyết nào cũng thấy tựa nhau cả. Trần Bì A Tứ nói tầm long thì dễ, điểm huyệt mới là khó. Trong Táng Kinh cũng nói, 3 năm tầm long 10 năm điểm huyệt, xác định một long mạch phải mất tối thiểu 3 năm nhưng muốn tìm bảo nhãn phải mất đến 10 năm. Đây là một quá trình cực kỳ chặt chẽ, nếu chúng tôi đã biết đầu rồng ở Hoành Sơn thì chỉ cần đi vào trong núi là tự nhiên sẽ tìm ra vị trí của bảo nhãn. Vấn đề là làm sao vào được trong núi. Vùng này không giống như những nơi khác, núi tuyết rất cao, bình thường thợ săn sẽ không đặt chân tới nơi này, người đào sâm cũng không thể leo đến đỉnh núi tuyết, muốn tìm một người dẫn đường e rằng không dễ. Trong thôn không có nhà khách, không tìm được chỗ nghỉ chân chúng tôi đành phải tới gõ cửa ủy ban thôn. Bí thư chi bộ của thôn rất nhiệt tình. Cho chúng tôi ở tạm gian nhà của người gác rừng đang bỏ trống. Chúng tôi thu xếp trả tiền nong đầy đủ, ở lại trong thôn vài ngày, thuê mấy con ngựa tốt. Sau nhiều lần vất vả, cuối cùng cũng tìm được ở địa phương một người Triều Tiên là lính xuất ngũ tên Thuận Tử đồng ý dẫn đường. Người này cho hay, người bình thường sẽ không bao giờ lên núi tuyết bởi vì gió tuyết khô lường, đường đi mỗi ngày một khác, hơn nữa lên đó cũng chẳng có gì hay, chỉ có bọn họ từng ở trong quân ngũ, những lúc đi tuần tra bắt buộc phải lên. Vài ngọn núi quanh đây hắn đều biết đường lên, cho nên nếu chúng tôi thực sự muốn đi thì hắn có thể dẫn đường, nhưng khi tiến vào vùng đất phủ tuyết phải tuyệt đối nghe lời hắn. Chúng tôi thương lượng giá cả hợp lý, cuối cùng cũng thỏa thuận xong. Sau đó cả đám chỉnh đốn lại trang bị, mua thêm một đống đồ theo như yêu cầu của Thuận Tử, thế rồi đoàn chúng tôi 9 người cùng 14 con ngựa lũ lượt tiến sâu vào trong khu rừng. Phong cảnh trên núi Trường Bạch rất đẹp, qua mỗi đoạn đưa mắt nhìn lại đều thấy cảnh quan biến đổi. Núi cao khiến lòng người lãnh đạm. Chúng tôi cũng không để ý nhiều đến cảnh sắc rừng rậm 4 bề bởi tất cả tinh lực đều tập trung để giữ cho mình không ngã xuống khỏi lưng ngựa, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn khung cảnh hùng vĩ của vòm trời và ngọn núi vẫn khiến người ta trào dâng những cảm xúc khó tả. Núi Trường Bạch đã từng là núi lửa nên có rất nhiều suối nước nóng và hồ núi lửa nhỏ. Từ thôn Doanh Sơn tiến vào rừng, dọc theo con đường núi của công nhân, đi lên 4 giờ sẽ đến hồ A Cái Tây, người Triều Tiên cứ gọi nó là hồ cô nương. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, soi bóng cả dãy núi Trường Bạch xuống làn nước trong như gương. Để Thuận Tử nghĩ chúng tôi là khách du lịch, đoàn cũng dừng lại bên hồ chụp ảnh, sau đó mới tiếp tục xuất phát. Đoạn đường chúng tôi vừa đi là phần chân dãy núi, càng đi vào sâu núi càng thêm dốc. Cuối cùng chúng tôi phát hiện mình đang đi trên sườn núi dốc 60 độ, cây cối ở nơi này đều thẳng tắp nhưng mặt đất lại nghiêng, mỗi bước đi đều vô cùng mạo hiểm. Thuận Tử nói cho chúng tôi biết tít trên đó vẫn còn một thôn bỏ hoang, chính là nơi đặt trạm gác biên phòng. Thôn này bây giờ không có người ở, đêm đầu tiên chúng tôi sẽ nghỉ chân ở đó, đến ngày mai đoàn sẽ qua vùng đất tuyết phủ. Lúc này, hồ A Cái Tây đã nằm dưới chân chúng tôi, đứng từ trên nhìn xuống, mặt hồ ban nãy mênh mang là thế mà giờ đây trông chỉ như một cái ao nhỏ. Đúng lúc này, chúng tôi phát hiện ra còn một đoàn ngựa thổ khác xuất hiện ở ven hồ, nhân số vượt xa đoàn mình rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, bàn tử lấy ống nhòm ra, nhìn xuống phía dưới rồi đưa cho chúng tôi, nói, chúng ta gặp phiền phức rồi đây. Quyển 4 chương 11, cảnh khôn đốn. Không o không. Tôi vừa thúc ngựa tiến lên, vừa nhìn theo hướng bàn tử chỉ. Xuyên qua đám cây cối lưa thưa tôi thấy ven hồ có khoảng 30 người và hơn 50 ngựa đang tụ tập rất đông vui, là một đoàn ngựa thổ rất lớn. Những người đó đang dựng trại ven hồ, có vẻ muốn nghỉ chân qua đêm ngay bên bờ hồ này. Trong đám người có một cô gái đang mở thứ gì đó giống như dạ đạ ra điều chỉnh thử. Tôi nhìn qua ống nhỏm, nhận ra cô gái kia không phải ai khác, mà chính là A Ninh ở Hải Nam. Tôi chửi thêm một tiếng, cô ả cũng đến nơi này chứng tỏ những gì chúng tôi suy đoán đều đúng. Người dây dưa với chú ba chỉ e đúng là họ, không biết công ty mỏ thuyền vét bùn này đi vào đất liền làm gì. Hoa Hòa Thượng thấy đoàn ngựa thô dưới núi, sắc mặt liền thay đổi. Nhỏ giọng hỏi Trần Bì A Tứ phải làm sao bây giờ. Trần Bì A Tứ liếc mắt một cái, cười khinh khỉnh, tới đúng lúc lắm, chứng tỏ chúng ta không đi nhầm đường. Cứ tiếp tục đi thôi, mặc xác bọn chúng. Tôi lấy ống nhòm nhìn kỹ từng người một nhưng không thấy chú ba đâu cả. Có điều nếu chú ba rơi vào tay bọn họ, e là sẽ không được tự do đi lại, có khi nào đang bị nhốt trong mấy cái lều vải kia chăng? Điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái chính là một nửa số người dưới kia hình như đều đeo súng trường K-56, một, trên lưng. Ngoài ra tôi còn thấy cả điện thoại vệ tinh và rất nhiều thiết bị hiện đại khác. Bàn tử thấy súng phát thèm, đốt lại Trần Bì A Tứ, này lão già, ông cứ nói không mua súng, giờ hãy xem người ta vai vắt súng, đạn lên nòng đuổi theo tới đây, nếu xảy ra va chạm thì đối phó kiểu gì? Hay là định lấy chậu rửa mặt làm khiên, dùng băng vệ sinh mà đánh bọn họ? Trần Bì A Tứ liếc bàn tử một cái, lắc lắc đầu rồi cười nói, làm nghề này xưa nay chúng ta chưa bao giờ dựa vào nhân số. Đến vùng núi tuyết ngươi sẽ biết đi theo ta là lựa chọn chính xác. Khi trao đổi với nhau chúng tôi đều dùng phương ngữ, Thuận Tử không thạo tiếng Hán nên không nghe ra được. Tuy nhiên Thuận Tử dẫn đường đã nhiều năm, cũng biết khách nói chuyện thì đừng nghe, nghe nhiều quá không chừng người ta giết mình diệt khẩu. Chúng tôi tiếp tục hướng lên phía trên, cho đến khi trước mắt xuất hiện mấy căn nhà gỗ tồi tàn có cửa sắt, bên trên còn viết khẩu hiệu, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc là bất khả xâm phạm. Thuận Tử cho chúng tôi biết đây là trạm tiếp tế cho những trận đánh tiền tiêu. Sau cuộc hội đàm đa phương, mấy trạm gác ở đây đều chuyển đi cả, nơi này trở nên hoang phế. Mấy trạm gác trên vùng tuyết cũng không còn ai nữa, nếu chúng tôi cứ đi lên mãi thì sẽ có cơ hội được thấy. Màn đêm buông xuống, chúng tôi ở tạm trong này một đêm, sáng sớm hôm sau thức dậy bèn gấp rút lên đường. Thuận Tử đã cảm thấy kỳ quặc, hiếm có khách du lịch nào lại bạt mạng như chúng tôi, nhưng dù gì cũng đã nhận tiền nên vẫn thuận theo. Khi chúng tôi thức dậy thì tuyết cũng bắt đầu rơi, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống. Người miền Nam rất khó có thể thích ứng với thời tiết này, ngoại trừ Bản Tử và Diệp Thành, những người khác không khỏi cảm thấy thân thể mình đông cứng. Cứ đi mãi rồi cũng tiến vào vùng núi phủ tuyết, chúng tôi rốt cuộc đã thấy tuyết đọng trên mặt đất. Ban đầu lớp tuyết còn mỏng, càng lên cao càng dày, cây cối ngày càng ít, các loại đá tảng lại nhiều thêm, Trần Bì A Tứ nói đó là dấu vết của một công trình đã được xây dựng ở đây. Đến giữa trưa thì bốn phía xung quanh chúng tôi bao phủ trong một màu trắng xóa, lớp tuyết trên mặt đất dày đến độ phủ kín cả lối đi. Tất cả chỉ biết đi theo Thuận Tử cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường. Chuyện của tôi lốt nét. Đúng lúc này bỗng nổi lên một trận gió to, Thuận Tử quan sát đám mây rồi hỏi nhóm chúng tôi hay là hôm nay chỉ đi đến đây thôi. Xem chừng sẽ có gió to, núi tuyết đã hơi nghiêng ngả rồi, tiếp tục đi lên có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trần Bì A Tứ lập tức khoát tay, bảo hắn cứ từ từ. Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút lương khô, vài người thì ngắm phong cảnh xung quanh. Chúng tôi đang ở trên lưng chừng một ngọn núi thấp. có thể nhìn thấy cánh rừng nơi chúng tôi bắt đầu tiến vào. Lão roi mắt nhìn ra xa rồi chỉ vào một dải đất trũng, nói với chúng tôi. Thời cổ khi xây lăng mộ người ta thường lấy vật liệu tại chỗ, ngươi xem mảng rừng kia rõ ràng thưa thớt hơn những cánh rừng gần đó rất nhiều, trăm năm trước chắc chắn là có người phát quang cây mà thành. Và lại dọc đường tới đây chúng ta đi đứng hơi vất vả nhưng không có chướng ngại gì đặc biệt khó qua, gần đây chắc chắn từng có một công trình cổ đại, thế núi ở đây từng có người tu sửa. Chúng ta đã đi đúng hướng rồi, phải tiếp tục hướng lên cao nữa. Diệp Thánh hỏi, lão gia, dãy núi này có hơn 10 ngọn đều bắt đầu từ đây đi lên, chúng ta tìm kiểu gì bây giờ? Trần Bì A Tứ nói, cứ vừa đi vừa quan sát, đầu rồng hẳn phải có điểm đặc biệt. Chỗ địa mạch ngắt quãng chính là Long Huyệt, nơi này nhiều núi nhưng địa mạch chỉ có một, chúng ta đang đi dọc địa mạch, không sợ không đến nơi, cùng lắm là mất nhiều thời gian thôi. Tôi nhìn theo hướng nhìn của Trần Bì A Tứ, chỉ thấy từng mảng cây cối, trông chẳng có gì khác nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Quay đầu nhìn Muộn Du Bình, tôi đã thấy hắn chăm chú nhìn lên núi tuyết phía trước, đôi mày khẽ nhíu lại, tựa như đang lo lắng điều gì. Tôi biết chắc hỏi hắn bây giờ cũng như không, bèn xoay người tìm Bản Tử nói chuyện thiếm. Thuật Tử nghe chúng tôi nói muốn đi tiếp lên trên, bèn thở dài, lắc đầu nói nếu muốn lên cao hơn nữa sẽ không thể cưỡi ngựa, phải dùng đến xe trượt tuyết kéo bằng ngựa. Núi Trường Bạch vào mùa đông thật ra lại là nơi giao thông thuận lợi nhất, ngoại trừ những khi có bao tuyết, bình thường dùng ngựa kéo xe trượt tuyết là có thể đến bất kỳ nơi nào ngựa còn đi được. Nhưng một khi gió nổi lên thì chúng tôi tuyệt đối phải nghe lời hắn, hắn nói quay lại là quay lại, tuyệt đối không được có ý kiến. Chúng tôi đều gật đầu đồng ý, lập tức dỡ hết hành lý xuống, đặt lên xe trượt tuyết. Chuẩn bị xong xuôi, Thuận Tử hô lớn rồi quất roi thúc con ngựa của mình đi trước dẫn đường, ngựa chúng tôi tự động theo sau, cả đoàn người lướt đi như bay trên đất tuyết. Vừa mới ngồi vào xe trượt tuyết tôi cảm thấy rất thích thú, cái này cũng giống như đi bằng xe chó kéo vậy. Nhưng chỉ lát sau, không biết có phải vì gió lớn hay ngồi trên xe trượt không thể nhúc nhích mà tứ chi đều lạnh run lên, thân thể cứ như mất hết chi giác. Vì đây là đường núi nên ngựa chạy không được êm, cứ sóc nảy liên tục. Bàn Tử vì quá nặng nên mấy lần bị lật xe, ngã dúi vào đống tuyết làm chúng tôi cũng lại phải dừng lại chờ. Chúng tôi cứ chạy mãi như thế cho đến khi màn đêm dần buông, gió càng lúc càng mạnh, ngựa chạy ngày càng chậm. Chúng tôi phải đeo kính chắn gió mới có thể nhìn rõ phía trước, khắp nơi đã trắng xóa một màu không biết là tuyết rơi trên trời xuống hay là tuyết lở trên núi xuống. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, muốn nói một câu thôi mà mới mở miệng ra gió lạnh đã thốc thẳng vào vòng họng, nói theo cách của Bản Tử là mấy câu chửi thề cũng muốn đông cứng lại trong cổ họng rồi. Chạy một hồi lâu, cuối cùng con ngựa dẫn đầu của Thuận Tử cũng dừng lại. Tôi mơ hồ thấy có gì đó không ổn, bây giờ mới 2 hát chiều, sao trời đã xám xịt như cho rồi. Chúng tôi chạy ngược gió, nhanh chóng bắt kịp Thuật Tử, chỉ thấy hắn vừa xoa xoa cổ vừa quan sát bốn phía, mặt nhăn mày nhó. Chúng tôi vây lấy Thuận Tử hỏi hắn xem có chuyện gì, hắn tặc lưỡi một cái, gió to quá, hơn nữa nơi này hình như đã xảy ra tuyết lở, nhìn không giống lần trước tôi đi qua. Còn nữa, mọi người nhìn xem, trước mặt toàn là tuyết từ trên núi lở xuống, vừa dày vừa suốt. Tiến lên một bước là tuyết ngập đến tận bụng ngựa, lũ ngựa không chịu đi qua đâu. Loại tuyết này bên trong còn có bạc khí, rất dễ sụp xuống, cực kỳ nguy hiểm, nếu đi tiếp sẽ không thể tụ tập cùng nhau. Vậy phải làm gì bây giờ? Phan Tử nhìn trời, xem chừng thời tiết hôm nay không tốt, có nên quay về không? Thuận Tử hết nhìn bầu trời lại nhìn sang chúng tôi, nói, cũng chưa chắc, nhưng một khi gió nổi lên thì phải ít nhất 2 ngày 2 đêm mới tạm ngừng, nếu chúng ta cứ ở lì lại đây thì chỉ có con đường chết. Không xa về phía trước có một trạm gác biên phòng bỏ hoang, chúng ta có thể vào đó tránh gió tuyết. Tôi thấy bây giờ có muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi, chỉ còn cách đi bộ qua đó thôi. Bàn Tử đè chặt cái mũ che thai trên đầu, nhón chân tiến thử một bước, kết quả bị lún vào tuyết đến đùi. Hắn chật vật nhích lên từng bước, chửi thề, con bà nó chứ, cứ như hành xác. Chúng tôi xỏ giày đi tuyết vào chân, ngược gió mà kéo xe trượt ngập sâu trong tuyết, chật vật tiến lên. Chỗ này là đầu ngọn gió, nằm chính giữa hai sườn núi. Gió rất lớn chả trách sao có tuyết lở. Chúng tôi hướng về phía đầu ngọn gió, Thuận Tử nói cứ đi khoảng một tiếng nữa sẽ tới trạm gác, nhưng lại không tính tới chuyện chúng tôi đang ì ạch tiến lên như rùa. Mà hình như Thuận Tử đã nhầm đường, chúng tôi đi hơn 6 tiếng, đến khi trời chạng vạng vẫn không thấy bóng dáng cái trạm gác kia đâu. Thuận Tử bối rối đi qua đi lại, đống ai ra. Một tiếng, xong rồi, tôi biết trạm gác ở đâu rồi. Chúng tôi vây quanh, thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Chỗ này vừa có tuyết lở, hẳn là trạm gác bị tuyết vùi mất rồi. Có khi nó nằm ngay dưới chân chúng ta cũng nên, bảo sao tìm nửa ngày trời mà không thấy. Phan Tử thở dài, nói một câu, dựa theo khẩu hình chính là, mẹ cái đất chết tiệt này. Bàn Tử gào lớn hỏi Thuận Tử, vậy bây giờ tính sao? Ngựa thì không có, lẽ nào chúng ta phải chết ở đây sao? Thuận Tử chỉ về phía trước, còn một hy vọng cuối cùng, tôi nhớ gần đây có một suối nước nóng nằm trong một sườn núi, nhiệt độ rất cao. Nếu có thể đến đó, chúng ta có thể ăn lương khô sống tạm vài ngày, suối nước nóng kia tương đối cao, chắc vẫn chưa bị tuyết vùi. Chẳng may tìm không được thì chỉ còn cách dựa vào ý chí sinh tồn, từng bước một mà quay về. Anh có dám chắc chắn không đó? Bàn Tử bắt đầu không tin tưởng Thuận Tử. Thuận Tử gật đầu, lần này tuyệt đối không sai, nếu không tìm được suối nước nóng thì anh cứ trừ tiền công của tôi. Tôi cười khổ trong lòng. Con mẹ nhà anh chứ, nếu thực sự phải trừ tiền công của anh thì chỉ e đến kiếp sau chúng tôi mới có cơ hội. Mọi người đeo lên vẻ mặt như đưa đám, theo Thuận Tử tiến lên trên. Càng đi trời càng tối, Thuận Tử lấy dây thừng ra buộc vào từng người chúng tôi. Do tầm nhìn bị hạn chế, không thấy rõ người, gọi cũng không nghe tiếng nên chỉ còn cách dùng dây thừng mới có thể tập hợp chúng tôi lại một chỗ. Tôi đi mãi cho tới khi mắt hoa lên, không thể nhìn rõ được nữa. Người phía trước càng lúc càng xa, người đằng sau càng lúc càng tụt lại. Tôi nhìn trước nhìn sau đều không thấy bóng người, trong lòng trống rỗng, thầm nghĩ phải chăng lên núi vào lúc này là một sai lầm, không lẽ mình phải bỏ mạng ở đây? Không đâu, bước đi của Thuận Tử vẫn rất ổn định, tuy tôi không nhìn thấy hắn nhưng có thể cảm nhận được hướng đi của sợi dây thừng truyền lại rất kiên định, hẳn là đã quen đứng vững trong gió tuyết, chắc đi theo hắn sẽ không sao đâu. Tôi vừa tự an ủi mình vừa tiếp tục tiến về phía trước, chợt thấy trong màn tuyết trước mặt xuất hiện một bóng đen mờ mờ ảo ảo, thoạt nhìn không thể nhận ra là ai. Đi được vài bước, bóng đen kia đột ngột nghiêng ngả rồi ngã nhào xuống tuyết. Tôi vội vàng chạy tới xem xét, thì ra người gục xuống tuyết đó chính là Thuận Tử. Muộn Du Bình từ phía sau cũng vừa đuổi kịp, thấy đó là Thuận Tử bèn nhanh chóng đỡ hắn đứng lên. Chúng tôi khoác vai Thuận Tử rồi kéo mạnh dây thừng để những người khác nhanh chóng tập trung lại. Bàn Tử vừa nhìn thấy Thuận Tử, nét mặt đã trở nên vô cùng cổ quái, hét lớn, con mẹ nhà hắn làm dẫn đường kiểu gì vậy? Không biết đường cũng chưa nói, đang đây chúng ta còn chưa ngất hắn đã xỉu rồi. Chúng ta biết làm sao bây giờ? Hắn còn định mắng tiếp nhưng nửa câu sau đã bị một cơn gió vừa thổi tới cuốn đi mất. Tôi phóng mắt nhìn ra xung quanh, trời đất ơi, tình hình bây giờ đã không kiểm soát được nữa rồi. Gió dữ cuốn theo vô vàn đông tuyết đập vào nham thạch, vờn quanh chúng tôi, cách một mét đã không thấy gì. Đến cả những dấu chân cũ của chúng tôi cũng bị gió thổi bay biến. Chúng tôi không thể phân biệt phương hướng, mỗi khi gió dữ thổi qua, đến đầu cũng không ngẩng lên nổi, bây giờ mà đứng lên sẽ bị gió thổi bay mất. Mặt mũi ai nấy đều trắng tái, mắt Trần Bì A Tứ còn nổi cộm lên, xem ra lão già này gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt cực độ đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê rồi. Nếu Thuận Tử không ngã xuống thì chắc lão cũng không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Phan Tử nói, chúng ta không thể đứng đây chờ chết. Suối nước nóng có lẽ ở ngay gần đây thôi. Chúng ta sẽ nối thêm dây thừng, tản ra tìm kiếm, ai tìm được thì kéo dây thừng làm tín hiệu. Mọi người tản ra xung quanh, tôi cũng không biết mình đang đi về hướng nào, mới đi vài bước đã hoa mắt chóng mặt, cảm giác tê dại theo tứ chi truyền khắp thân thể. Trước đây tôi xem rất nhiều phim đều nói ở trên núi tuyết, người ta càng đi sẽ càng nguy khốn, lỡ ngủ quên thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Có người còn sinh ra vô vàn ảo giác, ví dụ như trước mặt hiện lên bát cơm nóng hổi chẳng hạn. Tôi ra sức nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, nhưng lại không thể kiên trì cho nổi. Mỗi bước đi là mắt giống như đeo thêm một khối chỉ, nặng nề đến nỗi chỉ trực cụt xuống. Đúng vào lúc ai nấy tưởng chừng mất hết hy vọng, đột nhiên lại nghe Bản Tử kêu lên một tiếng, do gió quá mạnh nên không nghe rõ hắn kêu cái gì. Tôi nhìn lại, chỉ thấy bóng hắn thoát cái đã biến mất. Muộn Du Bình lập tức quay đầu, phái hiện dây thừng trên mắt đất đột ngột bị kéo mạnh, mặt lập tức biến sắc, thét to, không xong rồi. Mau cởi dây thừng, có người thụt xuống hố tuyết. Lời còn chưa dứt, tuyết dưới chân hắn đã đột ngột sụt xuống, cả người hắn bị dây thừng kéo vào hố tuyết, kế đến là tôi người đứng gần hắn nhất. Chúng tôi bị Bàn Tử kéo vào trong tuyết từng người một giống như một chùm nho, cứ lăn lông lốc không biết bao lâu mới dừng lại. Mắt tôi bị tuyết bịt kín, không tài nào mở ra được, chỉ nghe tiếng Phan Tử bảo mọi người đừng núp đích. Anh ở cuối dây thừng, đợi anh bỏ xuống rồi tính sau. Đúng lúc này, đột nhiên nghe tiếng Diệp Thành kêu lên, khoan đã. Thiên sư nó, đừng ai đi xuống. Trong đống tuyết kia có cái gì vậy? Quyển 4 chương 12, Bách Túc Long. Không ho không. Tôi vớt vội mấy hạt tuyết bám trên mí mắt xuống, nhất thời không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy lưng hình như va phải đá nhọn, Diệp Thành ở phía dưới đang kêu gào. Tôi lấy lại bình tĩnh, theo bản năng nhìn xuống xem Diệp Thành đang sợ hãi cái gì. Nhìn kỹ thì phát hiện chúng tôi đang ở bên mặt của một sườn núi dốc đứng lởm chởm đá, cách chân dốc chừng 5, 6 mét. Sợi dây thừng buộc ở thắt lưng mắc vào một khối đá giúp chúng tôi không tiếp tục lăn xuống. Đáy dốc toàn là đá tảng và tuyết lở theo khi chúng tôi ngã xuống đây, trong đống tuyết lộ ra mấy cái chân khẳng khiu đen đúa dài ngoằng. Tôi suýt nghẹt thở, bất giác dán chặt lưng vào tảng đá phía sau. Dịch tầm mắt lên phía trên đống chân, lớp ló bên dưới lớp tuyết dày là một vật gì đó màu đen đang cuộn tròn, kích cỡ tương đương cái thùng đựng nước, trên thân thể nhiều đốt phủ kín vậy, một phần giấu trong tuyết, một phần lộ ra ngoài. Thoạt nhìn tôi còn tưởng đó là một con rắn đang ngủ đông, nhìn kỹ lại thì thấy tựa tựa con rết. Thứ này kề sát tảng đá, không hề động đậy, chẳng biết còn sống hay đã chết, không thấy đầu đuôi, cũng chẳng rõ nó dài bao nhiêu nữa. Trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ, nơi này đã là vùng núi phủ tuyết, bình thường rất hiếm gặp sinh vật sống, đây rốt cuộc là cái giống gì? Nhìn cái đầu cùng với đống chân trông như chân rết của nó, bản năng khiến tôi nảy sinh cảm giác không thoải mái. Phan Tử khăng khăng đòi xuống xem, Diệp Thành thì luôn mồm la hoài mái. Bàn Tử cũng thấy thứ nằm bên dưới, bèn vơ một nắm tuyết cạnh mình vo tròn thành khối cầu rồi ném bốp một cái vào gáy Diệp Thành, nhỏ giọng mắng, để mợ anh bé bé cái mồm cho tôi nhờ, muốn đánh thức nó hả? Tôi xem xét bốn phía, nơi này hẳn là một khe núi nhỏ bị tuyết lở lấp kín, do thế đá quá lộn xộn nên tích tụ khá nhiều bạc khí. Vừa nãy Bàn Tử đã dẫm phải lớp tuyết mỏng manh, kích phát phản ứng dây chuyền khiến cả tầng tuyết sụt xuống, kết quả là cả đám đều bị hắn kéo ngã theo. Lớp tuyết bên trên vẫn không ngừng sạt lở. Nhiều khi sụp xuống rồi mà tuyết xung quanh cứ tiếp tục chảy xuống giống như cắt trên sa mạc, chẳng mấy chốc đã chôn vùi nơi bị sập một lần nữa, quá trình này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Rất nhiều đoàn thám hiểm núi cao vì thế mà tổn thất quân số, trong vài giây ngắn ngủi cả nhóm đã hoàn toàn biến mất. May cho chúng tôi là tuyết xung quanh có vẻ rắn chắc, cũng có thể do chúng tôi dùng dây thừng buộc cả đám lại với nhau. Nơi này khuất gió, cơn cuồng phong vào đây rõ ràng đã yếu đi nhiều, không còn lạnh buốt như vừa nãy. Tôi thoải mái hít thở vài hơi. Cẩn thận ngồi xổm, nhích xuống dưới vài bước. Nơi này tuy dốc đứng nhưng mặt ngoài sườn núi đều là đá vụn gồ ghề, có tảng to bằng cái xe tải, có viên chỉ nhỏ như quả bóng bàn, leo trèo rất tiện, lên xuống đều không quá khó khăn. Phan Tử và Muộn Du Bình đã tháo dây thừng, do đứng cách chân dốc không xa nên hai người bọn họ nhảy hào hào xuống, kéo theo cả tuyết. Rơi xuống rồi, họ lăn vài vòng đến tận chân dốc để giảm dư chấn. Hai người rón rén đứng lên, một trước một sau chạm vào vật màu đen kia. Khiến tim chúng tôi tưởng chừng nhảy vọt lên cổ họng. Đi được vài bước, Muộn Du Bình và Phan Tử đều duỗi thẳng lưng, rõ ràng đã trấn tĩnh lại. Phan Tử liếc Muộn Du Bình một cái, nhún vai rồi ra hiệu cho chúng tôi xuống theo. Trong khi mọi người còn đang nghi hoặc, Bàn Tử đã cởi dây thừng lăn xuống. Muộn Du Bình gạt lớp tuyết đọng lên thạch điêu trên mặt đất, thì ra đó là hình một con rồng nằm phủ phục trên đá được chạm lên một tảng đá đen. Thạch điêu này chạm khắc vô cùng sinh động, nếu vùi sâu trong tuyết thì quả là không thể nhìn ra. Chúng tôi cũng lục tục kéo nhau xuống. Trần Bì A Tứ nhìn thấy thạch điêu, sắc mặt lập tức biến đổi. Lão không đứng nổi, phải nhờ Hoa Hòa Thượng đỡ mình đến trước thạch điêu mài từ đá núi, bắt đầu lần mò. Con rồng này có vài điểm khác biệt so với những con rồng bình thường, dưới thân nó khắc vô số chân trông như chân rết, rõ ràng không phải là tác phẩm điêu khắc của Trung Nguyên, có lẽ là dị bản hình rồng của một dân tộc du mục nào đó quanh vùng này. Bàn Tử hỏi tôi, sao con rồng này xấu như ma thế, trông giống côn trùng hơn là giống rồng? Nhìn qua là thấy tà khí ngút trời rồi, còn không đẹp bằng hình rồng khắc trên tường cố cung, hay đây là bản khắc hỏng? Hoa Hòa Thượng đáp, không biết thì đừng có nói bậy. Đây là Bách Túc Long, 1, không phải Bàn Long, 2, những họa tiết hình rồng của nước Đông Hạ thời kỳ đầu đều có dạng này. Ngày xưa, vào thời viễn cổ, rồng Trung Quốc mang nhiều hình dạng khác xa bây giờ, thậm chí còn có hình rồng núi heo, cỡ này vẫn chưa phải là quái đản đâu. Rồng Trung Quốc đã trải qua một khoảng thời gian tiến hóa rất dài. Ban đầu rồng vốn là loài bò sát dưới đất, tiện tay ghép một cái đầu thú với thân rắn là ta có con rồng. Lúc ấy mỗi bộ lạc đều có đồ đằng rồng của riêng mình, họ phát triển theo những chiều hướng khác biệt thành ra hình dạng rồng cũng không giống nhau. Sau này văn hóa của người Hán lưu truyền rộng rãi, văn hóa gì, hạ, ba, cũng hợp lại với nhau, hình dạng con rồng của người Hán mới dần hòa trộn với rồng của các dân tộc thiểu số. Đến cuối cùng, rồng từng bước thống nhất lại thành hình dạng bàn long như bây giờ. Con Bách Túc Long này chính là hợp thể của rồng và rết, không hiểu vì sao nhưng nhìn một cái thân rồng bình thường mọc ra một đống chân rết, chẳng những không thể hiện được sự uy vũ mà ngược lại còn khiến cho người ta nảy sinh cảm giác cực kỳ khó chịu, cảm thấy có phần quỷ dị. Bàn Tử nghe Hoa Hòa Thượng giới thiệu xong liền cười nói, mặt sẹo, bún, à, thật không ngờ anh cũng đầy bụng chữ nghĩa nha. Tảng đá này hẳn là của cái nước Đông Hạ đó hả? Hoa Hòa Thượng ngắm nghĩa thạch điêu rồi lại ngẩng đầu nhìn sườn núi phía trên, ngờ vực nói, phải. Có điều không biết khối đá khắc hình rồng này là từ đâu tới. Lúc này trời đã tối đen, chúng tôi đều bật đèn tin, một tay cầm đèn một tay gạt hết lớp tuyết phủ trên phiến đá kia xuống. Bấy giờ mới phát hiện ra đó là một khối đá bằng khổng lồ cao 5 mét rộng 3 mét, một mặt tựa vào sườn núi lởm chởm đá. Khối đá này cực kỳ bằng phẳng, lại còn đen tuyền một màu, không giống chất đá xung quanh chút nào. Tôi xem xét chỗ nứt trên khối đá, nói, có thể khối đá này từ bên trên sụt xuống, ông Tư nói không sai, đích đến của chúng ta vẫn còn xa tít trên kia. Mọi người xem, con rồng này hình thể không cân đối, đây gọi là song long hy châu, vậy thạch điêu này có lẽ vẫn còn một phần nữa, thông thường sẽ khắc trên cửa đá, hai mặt như một. Trần Bì A Tứ ho khan một tiếng, cất giọng yếu ớt, nói láo. Hiểu biết nông cạn mà cũng đòi khua môi múa mép. Cửa đá cái đầu mi, khối đá này chính là phong thạch của mộ đạo. Nói rồi lao chỉ vào miệng rồng, Hoa Hòa Thượng lập tức đi tới, thò tay vào miệng rồng kéo mạnh một cái, nhưng chỉ kéo ra được một sợi xích sắt màu đen to cỡ cổ tay. Bàn tử thấy thế liền nói, ai giả, thôi xong, ruột rồng cũng bị anh lôi ra cả rồi. Trần Bì A Tứ tiếp, lúc niêm phong mộ thất người ta dùng sợi mã liệm, nam, này để kéo khối phong thạch kia, chứng tỏ đây là mặt quay vào trong. Tôi bị lao mắng đến đỏ mặt, giả bộ nhìn quanh, à, đúng là cháu nhầm rồi, nhưng tại sao phong thạch lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Hoa Hòa Thượng dùng sức kéo mạnh sợi xích sắt nhưng tảng đá vẫn trơ ra không suy xuyển. Nét mặt Trần Bì A Tứ cũng hiện lên tia nghi hoặc, lao lắc đầu, ngẩng cổ nhìn lên trên. Trong lòng tôi thầm than một tiếng, biết rõ lao đang lo lắng điều gì. Nếu khối phong thạch này từ trên kia rơi xuống, chẳng phải là minh chứng cho thấy mộ đạo phía trên đã bị phá hủy nghiêm trọng rồi sao? Chúng tôi dù có tìm ra nó thì chắc gì đã vào được. Trên đầu báo tuyết vẫn đang thét gào, bầu trời đen kịt hẳn đã vào đêm. Tôi nhìn quanh quất, không biết trận báo tuyết này còn kéo dài bao lâu nữa. Phát hiện ra khối thạch điêu này, mọi người càng thêm tin tưởng mình sẽ tìm ra thiên cung, nhưng tôi cũng không biết mình nên phân chấn hay là chán nản. Hoa Hòa Thượng chụp lại thạch điêu, Trần Bì A Tứ đã khôi phục lại tinh thần, dặn chúng tôi trước tiên phải giữ gìn đồ đạc cá nhân cho kỹ, mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi một lát. Nơi này vừa hay lại khuất gió, muốn làm gì thì cũng phải đợi gió ngừng rồi tính sau. Chúng tôi bỏ trang bị ra kiểm tra lại, còn Hoa Hòa Thượng đi chăm sóc người bị thương kia. Tôi vừa lôi ra mấy thứ đồ thì hắn đã chạy tới bảo phiền phức rồi, Thuận Tử hình như không còn phản ứng. Chúng tôi lay lay Thuận Tử, lắc thử đầu hắn. Hắn chỉ có thể trì trệ a một tiếng, ý thức mơ hồ, vừa nhìn qua đã biết thân thể bị mất nhiệt. Chúng ta mau đốt lửa lên, bằng không hắn không chịu đựng nổi nữa đâu. Phan Tử lại gần, đã ngủ bấy lâu vẫn chưa chịu tỉnh lại. Tôi nhìn quanh quất bốn phía, căn bản không đào đâu ra củi, nếu muốn nhóm lửa có lẽ phải đốt xe chở tuyết. Nhưng mà lên núi tuyết cần mang theo rất nhiều trang bị, không có xe chở tuyết, chặng đường về sau chỉ e không thể đi tiếp. Hoa Hòa Thượng nhìn Trần Bì A Tứ, rõ ràng không dám tự quyết. Trần Bì A Tứ sắc mặt cũng tái mét, không biết vì lạnh hay vì lý do nào khác, nếu mày nói, tạm thời không thể để hắn chết, ta còn có chuyện phải hỏi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoa Hòa Thượng bèn dỡ đồ đạc trên xe trượt tuyết xuống, chuẩn bị lấy gô nhóm lửa. Nhưng giờ này xe trượt tuyết cũng bị tuyết thấm ướt, không biết có còn bắt lửa nữa không. Trong cơn lo lắng, tôi bất chợt ngửi thấy một mùi giống như lưu huỳnh, mùi này không biết từ nơi nào xộc tới khiến tôi giật nảy mình. Hoa Hòa Thượng ra hiệu đừng núp đích, còn bản thân mình thì đứng lên, cẩn thận nghe ngóng. Những người khác cũng đồng thời ngửi thấy mùi này, ai nấy đều dừng hết những việc đang làm. Bàn Tử hít sâu một hơi, nói, các đồng chí, hình như có mùi của suối nước nóng. Trần Bì A Tứ đưa mắt ra hiệu cho Diệp Thành và Lang Phong, ý bảo bọn họ ra ngoài tìm kiếm. Bàn Tử đeo ba lô lên tỏ ý cũng muốn đi, kết quả là cả ba đều bị Phan Tử cản lại. Bàn Tử hỏi, chuyện gì? Phan Tử hất cằm về phía Muộn Du Bình, các anh vội cái gì chứ, đừng quên chúng ta có cao thủ. Lúc này Muộn Du Bình đã cúi người xuống, dùng hai ngón tay dài khác thường của mình lần mò tảng đá dưới chân, đông a. Một tiếng rồi chuyển hướng sang khối phong thạch khắc hình Bách Túc Long. Chúng tôi vòng ra mặt trước khối đá Bách Túc Long, trước đó chỗ này hoàn toàn không có mùi gì, bây giờ lại ngửi thấy mùi lưu huỳnh hết sức rõ ràng. Muộn Du Bình sờ lên đầu rồng, lại nhìn ra đằng sau khối đá, bàn tay đặt lên đầu rồng thả ra rồi lại ấn xuống, nói, lạ thật, phía sau cái đầu rồng này trống không. 17. 1. Bách Túc Long, nghĩa đen là rồng trăm chân, đây không phải hình Bách Túc Long trong chuyện, chỉ là hình ảnh tương tự mình tìm trên mạng để cho dễ hình dung cái con quái này cười mịn. Quyển 4 chương 13. Khe nước. Không o không. Trường Bạch là một dãy núi lửa đã ngủ đông, căn cứ vào tài liệu lịch sử thì lần phun trào quy mô nhỏ gần đây nhất của nó hẳn đã kết thúc từ 1.000 năm trước. Hiện giờ tuy núi lửa đã yên tĩnh trở lại nhưng những nguồn địa nhiệt quanh nó vẫn đặc biệt dồi dào, vô số khe nước địa chất và miệng phun dung nham từ thời kỳ hoạt động vẫn còn duy trì nhiệt độ cực cao. Phía sau khối phong thạch bàn long này không chừng còn đè lên một khe đất buốc hơi nóng, vì thế mới toát ra mùi lưu huỳnh. Chuyện này đối với chúng tôi chắc chắn là một tin tốt lành. Trong hoàn cảnh này, có được nguồn nhiệt ổn định đương nhiên là tiết kiệm hơn hẳn so với đốt một đống lửa. Thế nhưng lại vướng tảng phong thạch bàn long vĩ đại màu đen chèn chặt bên trên, liếc qua đủ biết phải nặng đến hơn 10 tấn, chúng tôi lại không có bất kỳ thiết bị phá đá nào, muốn lật nó sang một bên quả là hơi khó. Bàn tử thuộc phái hành động, hăng hái vung tay kêu gọi chúng tôi cùng khuân tảng đá lên, có vài người cũng bước tới nhấc thử mấy cái. Nhưng cả đám ra sức khiêng tới nôi đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ đến mang thai mà tảng đá vẫn không mảy may suy xuyển. Bàn tử thở hổn hển, than vãn, không được rồi bố già ơi. Tôi đã bảo trang bị của chúng ta không dùng được rồi mà, bố xem giá lúc này có ít thuốc nổ thì tốt quá. Hoa Hòa Thượng đáp, anh không biết thì đừng có nói lung tung, ông cụ nhà này qua cầu còn nhiều hơn anh đi đường đấy. Không mang thuốc nổ là đúng rồi, anh nói coi giờ chúng ta đang ở dưới đáy khe, trên đỉnh đầu tuyết phủ trắng xóa, anh cứ thử đào bừa cái lỗ, chôn xuống quả mìn rồi cho nổ, chờ đám tuyết động bên trên chấn động sụt xuống xem có bị chôn sống ngay không. Bàn tử cứng họng, đúng lúc đó tôi lại thoáng thấy mép dưới của phiến đá bàn lòng còn kẹp rất nhiều khối đá to nhỏ không đều, nảy ra một ý, bèn bảo bọn họ, có lẽ không cần dùng thuốc nổ đâu, để tôi thử xem. Nói rồi tôi lấy từ trong hành lý ra một chiếc đũa đục đá, đến bên cạnh khối phong thạch bàn lòng, cẩn thận kiểm tra mấy khối đá lớn bên dưới rồi nhắm chuẩn vào một tảng trong số đó mà khỏ một đũa. Khối đá kia một mặt đã phải chịu sức nặng hơn 10 tấn, nay lại phải nhận thêm nhát đũa thốc từ bên sườn của tôi, tức khắc nứt ra một kẽ nhỏ. Tiếp đó là những tiếng đá nghiến vào nhau rào rạo liên hồi, tảng phong thạch bàn lòng phía trên vì lực chống đột ngột biến đổi mà bắt đầu trượt xuống theo vách núi đá. Chúng tôi gấp gáp lùi về phía sau, phiến phong thạch bàn lòng trượt xuống vài tấc lại bắt đầu nghiêng ngả. Thế nhưng phiến đá kia thật sự quá nặng, chỉ trượt khỏi vị trí một chút đã ngừng lại. Nhưng như thế cũng đủ để chúng tôi nhìn thấy phía sau tảng phong thạch lộ ra một khe nước nằm trên vách núi. Khe đá này rộng vừa một đầu người, cố ép mình cũng có thể chui qua. Nhìn mép động thì thấy đường đứt gãy của nham thạch vẫn còn nguyên trạng, không có dấu vết đục béo của con người, mùi lưu huỳnh từ trong đó phả ra từng đợt. Bàn tử vặn đèn tin sáng lên, thò tay chiếu vào xem thử rồi quay đầu lại nói, trong này ấm lắm, mỗi tội góc độ thì quá khó đỡ, chẳng chiếu đến cái gì cả. Với lại, tường đá bên trong hình như còn viết chữ. Viết cái gì vậy? Tôi hỏi. Bàn tử nheo mắt nhìn cẩn thận một lát rồi đáp, đọc không nổi, mẹ kiếp chẳng biết nó viết cái của nợ gì. Nói rồi hắn lại định khom lưng chui vào, có điều bản tử quả thực quá mập, hang động này hiển nhiên không vừa với hắn, cố nhét người vào mấy lần vẫn không được. Rốt cuộc hắn phải cởi tấm áo khoác bên ngoài ra mới miễn cưỡng chui lọt. Trần Bì A Tứ lại bảo Diệp Thành, Lang Phong và Phan Tử ở lại bên ngoài, có gì còn tiếp ứng, còn chúng tôi theo sau bản tử tiến vào trong khe hở. Đây là một kẽ đá nứt ra do vận động tạo núi, đi vào rồi mới phát hiện nó đột ngột dốc thẳng xuống dưới, bên trong tôi om om, xem ra khe này rất sâu. Chỉ e nó thông thẳng vào trong lòng núi. Không gian ngoài miệng khe nước hơi chật, hai người không thể sóng vai cùng vào, hơn nữa trong khe rất khó đi, dưới chân toàn là những khối đá lớn góc cạnh lởm chởm. Mùi lưu huỳnh trong hang phải nói là nồng nặc, nhiệt độ ít nhất cũng tầm 30 độ C, đến cả đá cũng nóng dây lên. Chúng tôi dùng cả chân lẫn tay nhích lên vài bước, bàn tử lấy đèn tin chiếu sáng một bên, bảo, các anh xem, đây là chữ gì? Tôi quay đầu sang. Thấy đám chữ không được khắc lên vách khe nứt mà chạm trên một khối đá nằm ngang lẫn trong đống đá lộn xộn dưới đáy. Đây toàn là những chữ lạ lùng, có phần giống tiếng Trung, lại hơi na ná chữ Hàn, chạm khắc không theo thứ tự gì cả. Hoa Hòa Thượng sáp lại gần nhìn thử rồi khẳng định, đây là chữ của người Nữ Chân. Nữ Chân chính là dân tộc của Hoàng thất nhà Thanh, vốn họ thuộc một nhóm các bộ tộc du mục sống tại vùng Mãn Châu nay là Đông Nam Nga và Đông Bắc Trung Quốc và miền Bắc Triều Tiên, cũng tức là sát với dãy Trường Bạch Sơn trong chuyện. Trong quá khứ họ từng thành lập nhà Kim, xung đột với Triều Tống cho đến khi bị Liên minh Tống và bộ tộc Mông Cổ của thành Cát Tư Hãn diệt quốc. Sau này họ lại nổi lên xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc của nhà Minh và lập ra Triều Thanh, cũng chính là vương triều cuối cùng của giai cấp phong kiến Trung Hoa. Nó viết cái gì thế? Bàn tử hỏi. Hoa Hòa Thượng đáp, chờ chút, tôi đâu phải siêu nhân, phải xem kỹ mới biết được. Để tôi chép lại đã. Chúng tôi chờ một lát cho Hoa Hòa Thượng chép xong những chữ này vào sổ. Rồi bàn tử dẫn đầu, chúng tôi lại xếp thành hàng ngũ, tiếp tục đi sâu vào trong động. Nói là đi, chứ thực ra dùng tay còn nhiều hơn chân. Toàn bộ khe nước cơ hồ đều nghiêng 30 độ xuống dưới, lại không có bậc thang, gần như phải bỏ xuống. Bên trong khúc rộng khúc hẹp chỗ thấp chỗ cao, có nhiều nơi phải thụp người xuống mới luồn qua được. Điểm duy nhất khiến người ta thoải mái là trong này ấm áp hơn rất nhiều, chúng tôi bỏ mãi cũng bắt đầu đổ mồ hôi, đành phải tháo bớt nút quần nút áo. Đúng lúc đó bàn tử lên tiếng, bố già ơi. Phiến phong thạch chặn ngoài kẽ nước kia hình như không phải ngẫu nhiên đúng không? Trần Bì A Tứ ẩm ư nói, phá núi xây lăng thường lấy vật liệu tại chỗ, bên ngoài nhiều đá vụn như thế, hẳn đây chính là công trường khai thác đá để xây lăng mộ. Khe nước này dễ chừng bọn họ đã phát hiện ra trong khi lấy đá, không hiểu sao cuối cùng lại dùng phong thạch chặn lại. Còn chưa xuống đến 100 mét, mùi lưu huỳnh đã ngày càng đồng, nham thạch càng lúc càng đen, cũng bắt đầu phản chiếu ánh ngọc lóng lánh bảy màu, đó là dấu vết để lại sau khi đá mạch cả bị nhiệt độ cao nung chảy. Tôi kêu úi cha một tiếng, trong lòng thầm nghĩ đây chắc là miệng phun dung nham của núi lửa rồi. Trường Bạch là ngọn núi lửa ngủ đông, lỡ như nó đột ngột tỉnh giấc, nham thạch nóng chảy từ trong lòng núi phun ra thì chúng tôi chết là cái chắc. Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, đống hai người đi đầu đoàn ngừng lại, chiếu đèn tin về phía trước. Thì ra khe nước đằng trước đột ngột thu hẹp lại, đá vụn nổ ngang, chỉ chừa ra một khe hở bé tí có thể chui xuống dưới. Tôi ngồi thụt xuống, chiếu đèn tin vào bên trong. Nơi đây do khe nước sụp xuống hình thành, không gian bên trong rất nhỏ, kiểu này chắc phải nằm hẳn xuống mới trườn vào được. Trần Bì A Tứ nhìn thấy miệng cái khe, biết ngay với thể lực của mình thì đừng hỏng bò vào nổi. Bàn bạc một lát, tôi bảo Hoa Hòa Thượng ở lại chờ chúng tôi với lão, còn tôi, Bàn Tử và Muộn Du Bình thì tiếp tục chui vào xem bên trong còn có thứ gì. Chúng tôi cởi áo ngoài, cố giảm hết cỡ kích thước cơ thể mình. Lần này chúng tôi để Muộn Du Bình đi đầu, ba người lần lượt chuyển xuống, từng tí một luồn dần vào cái khe kia. Tôi cho rằng chỗ bị sụp xuống chỉ là một đoạn ngắn, cứ bỏ về phía trước vài bước khắc có lối ra. Nếu đúng là như thế thì chúng tôi có thể quay về kịp thời, ai dè cái khe này dài khiếp, bỏ mãi vẫn chưa hết đường, quả là vượt quá dự liệu. Những tảng đá trong khe đều sắc nhọn khác thường, mới bỏ được vài bước quần áo trên người tôi đã bị móc rách vài chỗ. Nham thạch đè ép phổi tôi, cộng thêm nhiệt độ ngày càng tăng khiến tôi dần dần cảm thấy khó thở. Bàn Tử đi sau cũng có cảm giác giống tôi, bèn níu chân tôi lại, nói, không xong, thành phần không khí ở đây hình như có vấn đề. Chúng ta chưa thăm dò đã tiến vào thế này là quá liều lĩnh. Tôi muốn ngoảnh lại nhìn nhưng không gian quá chật chội, thật sự không cách nào làm được. Nghĩ bụng nãy giờ đã trườn được một đoạn khá xa, quay lại thì cũng tiếc, hơn nữa tình hình hiện tại như vậy, chỉ e bỏ lại còn khốn khổ hơn bỏ đi. Vì vậy tôi nói, tiến thêm vài bước nữa đi, nếu còn chưa đến đấy thì chúng ta lại lui ra ngoài. Bàn Từ ập ừ đúng lúc này, Muộn Du Bình ở đằng trước bất chợt kêu lên một tiếng, hửm. Tôi quay đầu lại nhìn về phía trước thì thấy đằng đó trống trơn. Muộn Du Bình mới nãy còn chặn trước mặt tôi giờ đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại cái khe nước tối om om, chẳng biết thông đến tận đâu. Từ lúc nghe thấy tiếng Muộn Du Bình cho đến khi phát hiện ra hắn biến mất ngay trước mắt tôi, tuyệt đối không quá 5 giây. Cho dù có là một con chuột thì trong hoàn cảnh này cũng không thể nào biến mất trước mặt tôi nhanh đến thế, huống chi là một con người. Tôi lập tức cảm thấy có gì không ổn, vô thức lùi lại một bước, định nhìn lại cho cẩn thận. Đống vụt một cái, lại thấy Muộn Du Bình hiện ra lù lù ngay trước mặt mình. Bàn Tử bò sát phía sau, thấy tôi lùi một bước thì hốt hoảng khựng lại, lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Nhất thời tôi cũng mù mờ chẳng hiểu đầu cua thay nhau gì, bèn trả lời lấy lệ, không. Không có gì đâu. Muộn Du Bình hình như cũng không biết chuyện kỳ dị vừa xảy ra với mình. Hắn dừng lại một lát, gọi chúng tôi một tiếng rồi bắt đầu tăng tốc trườn về phía trước. Dù hắn thoát ẩn thoát hiện chỉ trong tích tắc nhưng tôi vẫn cảm nhận được hết sức rõ ràng. Tuy nhiên nhìn vào cảnh tượng trước mắt, đông dưng tôi lại không thể chắc chắn 100%. Trong lòng tôi cực kỳ hoang mang, lẽ nào là do không khí trong này khiến tôi sinh ảo giác. Nhưng tình hình không cho phép tôi cân nhắc nhiều. Bàn Tử đằng sau kéo chân tôi thúc giục, tôi đành ôm cảm giác bực bội bỏ thêm một quãng. Lúc bỏ qua cái đoạn Muộn Du Bình vừa biến mất kia, tôi đặc biệt chú ý quan sát xung quanh nhưng không thấy bất kỳ chỗ lõm hay cái gì tương tự có thể khiến tôi sinh ra ảo giác, trong lòng mơ hồ dấy lên cảm giác bất an. Qua khúc này lại đi thêm tầm 10 phút nữa. Muộn Du Bình bất chợt thả lỏng, cả người dướn ra ngoài dò xét. Tôi thấy trước mặt trở nên rộng rãi, biết rằng đã đến lối ra. Phần cuối của khe nứt là một đống lớn đá ngổn ngang. Sau khi leo ra, Muộn Du Bình bẻ vài khúc gậy huỳnh quang ném ra tứ phía, ánh sáng ấm áp màu vàng lan tỏa khắp không gian. Tôi quay đầu lại nhìn, nhận thấy đây hẳn là chỗ rộng rãi nhất của cả cái khe nứt trong lòng núi này, chiều rộng cỡ 4-5 chiếc xe 7 chỗ hiệu Kim Bôi, chiều dài đại khái bằng nửa sân bóng rổ. Bên dưới lổn nhổn toàn đá vụn lớn có nhỏ có, đều là bị hoạt động địa chất xảy ra vào thời điểm hình thành cái khe này lắc cho vỡ xuống. Bàn Tử điều chỉnh quần sáng của đèn tin chiếu rộng ra, quan sát bốn phía rồi nói, quái lạ, chỗ này mà còn có bích họa. Xem ra chúng ta không phải những người đầu tiên tới đây rồi. Chúng tôi bước tới, phát hiện trên vách khe đúng là có bức bích họa lớn nhiều màu sắc. Nhưng tình trạng bảo tồn của bức bích họa này cực kỳ kém, màu sắc nhạt phai. Đường nét bên trên phải cố gắng lắm mới nhìn ra nó na ná hình vẽ thiên nữ phi thiên. Những người tiến vào đây đã lấy một phiến đá vĩ đại bích cửa, bên trong lại còn có bích họa. Đây rốt cuộc là nơi nào? Một lần nữa, tôi lại cảm thấy hoang mang. Quanh quần vài vòng, chúng tôi phát hiện ra vài miệng suối nước nóng giữa lớp đá vụn, tuy cái nào cũng rất đông, nhưng bốc lên hơi nóng hôi hổi hấp dẫn không sao tả xiết. Tuy nhiên, chúng tôi lại không phát hiện ra dấu vết cho thấy có những người khác đã từng hoạt động ở đây. Từ sâu bên trong khe nước thỉnh thoảng phả ra những luồng gió nóng bỏng. Tôi qua đó chiếu đèn vào trong, khe này sâu không thấy đáy, chẳng biết nó còn thông đến tận đâu. Sau khi trao đổi ý kiến, chúng tôi thống nhất không phải vào sâu thêm nữa, đây đã là chỗ tránh bão tuyết lý tưởng rồi. Bàn tử kiểm tra không khí, thấy không có vấn đề gì quá lớn, bèn thắp ngọn đèn báo lên duy trì ánh sáng. Muộn Du Bình lại bò qua cái khe nhỏ hẹp đã đưa chúng tôi tới đây, ra báo cho những người ở bên ngoài. Lát sau Hoa Hòa Thượng và Diệp Thành đã lần lượt chui vào, Thuận Tử cũng được Phan Tử kéo đến nơi. Tôi lập tức kiểm tra bệnh tình của Thuận Tử, nhận ra nhờ hơi ấm trong này mà sắc mặt hắn đã bắt đầu hồng hào hơn, nhưng tay chân vẫn lạnh ngắt, không biết còn có thể cố gắng chống đỡ hay không. Suốt quãng đường lên đây đều do Thuận Tử dẫn chúng tôi đi, nếu hắn chết thì cũng chưa đến nỗi không đi nổi nữa, nhưng tóm lại sẽ rất khó khăn. Hơn nữa tôi cũng rất quý mến người này nên thật sự không muốn một người vô tội như thế lại phải bỏ mạng vì chúng tôi. Hoa Hòa Thượng kiểm tra nhịp tim và mạch đập của hắn, sau đó lại bảo tôi tránh ra, dấp nước nóng đâm chiếc khăn mặt rồi đặt trên tảng đá cho nguội bớt, sau đó dùng nó lau người cho Thuận Tử, đợi đến khi toàn thân hắn được trà sát đến đỏ lựng lên rồi mới tưới lên người hắn chút nước nóng. Thuận Tử bắt đầu ho khan dữ dội, mí mắt co giật. Chúng tôi thở dài nhẹ nhõm, Hoa Hòa Thượng nói, xong rồi, hắn không chết được đâu. Bầu không khí dịu đi, Ban Tử và Diệp Thành đều lấy thuốc lá ra hút. Lúc này Trần Bỉ A Tứ cũng được Phan Tử đỡ vào. Trải qua lần biến cố liên tiếp này, chúng tôi lâm vào tình trạng kiệt sức, cũng chẳng còn hơi đâu mà nói chuyện nữa, ai nấy đều tự tìm một chỗ thoải mái mà ngả lưng xuống. Tuyết trên người vì nhiệt độ thay đổi mà tan thành nước, quần áo giày dép bắt đầu thấm hơi ẩm, chúng tôi phải lột quần áo ra phơi lên mấy tảng đá khô. Diệp Thành lấy đồ hộp nén nhỏ ra, ném vào suối nước nóng ngâm một lát rồi phân phát cho mọi người. Tôi vừa ăn vừa cùng Hoa Hòa Thượng ngắm bức bích họa vừa phát hiện ban nãy. Chỗ này rõ ràng là do thiên nhiên tạo thành, hơn nữa không gian lại hẹp, tại sao phải vẽ bích họa làm gì? Việc Muộn Du Bình đột nhiên biến mất ngay trước mắt tôi vừa rồi, cùng với tảng đá vĩ đại chắn ngang cửa động đã cho tôi một cảm giác rất bất thường. Người làm việc với đồ cổ luôn cảm thấy cực kỳ hứng thú với những vật truyền lại một lượng thông tin lớn như bích họa và phù điêu. Những người khác thấy chúng tôi chăm chú nhìn, cũng dần dần bước tới. Nhưng trên tấm bích họa này lại không chứa nhiều thông tin cho lắm. Hình thiên nữ phi thiên được vẽ lên tường ở nhiều nơi trong cung đình hoa lệ hay in lên đồ thờ cúng chỉ để thể hiện những màn ca múa tưng bừng mừng cảnh thái bình thịnh vượng, chứ thực tế chẳng có ý nghĩa gì. Tấm bích họa tàn tạ này nhiều khả năng cũng chỉ là vật tương tự, có mặt tại đây lại toàn những người thường xuyên ra vào cổ mộ, nhìn nhiều phát nhàm, liếc qua đã chẳng có hứng xem xét gì nữa. Trên đoạn đường tới đây tôi đã đổ mồ hôi đầm địa, đầu ngón chân tê quóng, đau đến dại đi. Đúng lúc tôi đang định về chỗ, ngồi xoa bóp mấy đầu ngón chân thì lại nghe Bản Tử chắt lưỡi một tiếng, chìa ngón cái ra, bắt đầu cậy bức bích họa. Tôi bèn hỏi hắn làm sao thế, thứ này tuy không có giá trị nhưng dù gì cũng là di vật của người xưa, anh không thể phá hoại nó chứ. Bản Tử trả lời, cậu làm nhảm cái gì đấy, móng tay tôi mà không có giá à. Đồ đạc bình thường tôi có thèm bóc bao giờ đâu. Cậu tự qua đây mà xem, bích họa này có hai tầng đấy. Hai tầng á? Tôi lửng một tiếng, nhíu mày. Trong lòng tự hỏi thế nghĩa là sao? Mọi người bắt đầu chụm lại, tới xem rốt cuộc hắn đang nói gì. Hắn chìa đầu ngón tay cho chúng tôi xem, chỉ thấy trên đó dính lại chất chu sa màu đỏ bị tạo ra. Nhìn lại vị trí trước mặt hắn, quả nhiên trong góc bức bích họa có một khoảng đường nét không hề liên quan đến xung quanh, thứ được vẽ cũng không giống. Chẳng qua chỗ này nằm hơi khuất, nếu không nhờ Bản Tử tinh mắt, chúng tôi tuyệt đối không thể nhìn ra. Điều này chứng tỏ đã có người vẽ chồng một tầng lên trên tấm bích họa gốc, che khuất hình vẽ ban đầu bằng hình vẽ này. Tầng phía trên do phơi ngoài không khí, lâu dần chốc ra, để lộ bích họa đằng sau, chuyện này cũng thường xảy ra đối với tranh sơn dầu. Bàn Tử tiếp tục lấy ngón tay lần lần trên bức bích họa, phát hiện ra tầng ngoài cùng này hình như cũng chưa được thi công hoàn thiện, cho nên Bàn Tử vừa cạo đại một cái đã có thể cào dụng lớp màu bên ngoài một cách đơn giản. Bằng không nếu như làm đủ thao tác, bích họa từ thời Đường trở đi đều phủ lên một lớp vật liệu trong suốt đặc thù, tầng này giống như lớp sơn bảo vệ hình vẽ, khiến cho nó không dễ bay màu, cũng không dễ chốc ra. Đôi mày Trần Bỉ A Tứ nhíu lại thật chặt. Rất nhanh chóng, một mảng bích họa lớn cỡ cái chậu rửa mặt đã bị lột xuống, trên bức họa đằng sau xuất hiện nửa cỗ xe ngựa được vẽ với năm màu. Chủ nhân cỗ xe ngựa này là một người đàn ông phốc pháp, phục sức trên người ông ta tôi chưa thấy bao giờ. Đây là loại bích họa tự sự, tôi bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp. Rõ ràng đã có người vẽ lên đây một tấm bích họa tự sự trước, nhưng vì nguyên nhân nào đó lại dùng một bức họa khác thay thế hết sức vội vàng. Hơn nữa có lẽ do thời gian cấp bách nên không thể làm nốt thao tác cuối cùng để hoàn thành tấm bích họa bên ngoài này. Trần Bỉ A Tứ ngắm nghĩa tấm bích họa này, lại nhìn quanh quất một vòng rồi nói với chúng tôi, thứ này có liên quan tới thiên cung. Bóc toàn bộ mặt tường ra đi, để xem bức họa bên trong kể lại chuyện gì. Tôi đã muốn ra tay từ khuya rồi, bèn từ một đầu khác chĩa móng tay ra, cẩn thận làm việc, bóc đi lớp bích họa trên tường đá. Bức họa bong ra từng mảng lớn, chỉ trong chốc lát, một cuộn tranh khí thế hào hùng, màu sắc tươi đẹp đã dần dần trải ra trước mắt chúng tôi. Quyển 4 chương 14, hai lớp bích họa. Không ho không. Bốn phía yên tĩnh đến rợn người, ngọn đèn báo được treo lên vách đá để tăng cường độ sáng, ánh đèn nhợt nhạt chiếu lên tầng nham thạch cho người ta cảm giác thần bí cổ xưa. Màu sắc tấm bích họa vô cùng rực rỡ, chủ yếu dùng sắc đỏ tươi như máu, dưới ánh sáng chập chờn lại trở nên lấp lánh, dường như cả khối nham thạch đang ứa máu tươi. Bích họa ẩn giấu bên dưới một lớp phẩm màu khác lại được bảo tồn tốt đến nhường này, thật là không sao tưởng tượng nổi. Nhưng nội dung tấm bích họa mới khiến chúng tôi thực sự kinh ngạc, những gì được vẽ trên đó rất khó diễn tả bằng lời. Tấm bích họa được chia làm hai phần, ghi lại hai sự kiện khác nhau nhưng khi ghép chung một chỗ trông vẫn rất hoàn chỉnh, đẹp đến lung linh huyền ảo. Hoa Hòa Thượng thấy hai mắt tôi sáng rực lên thì lẩm bẩm, đây là cảnh tượng cuộc chiến giữa Hoàng đế Vạn Nô của Đông Hạ và người Mông Cổ, cậu nhìn người này đi, xem ra y chính là Vạn Nô Vương, đây rất có thể là trận chiến diệt nước Đông Hạ trong truyền thuyết. Hiểu biết của tôi về Đông Hạ vô cùng hạn hẹp, những người khác hiển nhiên cũng không hơn gì, ai nấy đều yên lặng nghe ông ta nói tiếp. Ông ta đi đi lại lại vừa trầm trồ thán phục, vừa ngắm nghĩa hình vẽ trước mặt rồi chỉ tay vào một vị trí trên bức bích họa, nơi có rất nhiều binh lính vai mang khôi giáp và da tê tê, nói, đây là quân Vạn Nô Vương, lại chỉ vào kỵ binh bên kia, còn đây là lính Mông Cổ, các cậu xem, nhân số hơn xa quân Đông Hạ đến mấy lần, rõ ràng là một cuộc chiến không hề cân sức. Tôi nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy tên bay tán loạn đá bắn tứ tung, bản tử nhìn một hồi chẳng hiểu sao lại cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Vì sao quân Đông Hạ người nào người nấy mặt mũi trông như phụ nữ thế này? Tôi cũng thấy lạ, chẳng lẽ người Đông Hạ lại để phụ nữ ra trận đánh nhau sao? Nếu thế thì không mất nước cũng uổng. Hoa Hòa Thượng đáp, không phải, đây là một trong những đặc trưng của bích họa Đông Hạ, những người cậu nhìn thấy đều thành tú mỹ miều, tôi cũng từng tra trong điển cố ra vài hiện tượng kỳ quái, hình như những ai đã từng tiếp xúc với người Đông Hạ đều nói ở Đông Hạ không thấy người già, dân nước này đều ở độ tuổi rất trẻ. Dân Triều Tiên thì kể rằng người Đông Hạ đến lúc chết vẫn giữ được dung mạo trẻ trung. Đây là lý do anh Bình không bị lao hóa đó hả? Bàn tử cao mày, dường như không thể nghĩ ra tại sao lại có chuyện như thế, tôi cảm thấy điều này có thể liên quan đến tập tục của một vài dân tộc thiểu số, có những tộc người không cho phép người già gặp khách. Tôi không quan tâm lắm, lại cùng mọi người tiếp tục xem xét. Hoa Hòa Thượng lại chỉ tới phần thứ hai của bích họa, nói, phần này mô tả lại diễn biến trận đánh. Các cậu xem. Người Đông Hạ lấy một chọi ba, cuối cùng lần lượt bị người Mông Cổ bắn chết, trận chiến này rốt cuộc biến thành một trận thảm sát. Trên bích họa dùng rất nhiều mảng đỏ để diễn tả sự thảm khốc của chiến tranh, mang đến cảm giác rất thật, dường như tôi đang được tận mắt chứng kiến từng nhóm quân Đông Hạ ngã vào vũng máu, kỵ binh Mông Cổ giẫm đạp lên thi thể của họ, bắt đầu thiêu hủy nhà cửa, tàn sát đàn ông. Phần thứ ba của bích họa bị che khuất sau một tảng đá lớn, chúng tôi không thể rời đi nhưng có thể đoán biết nội dung của nó là phần kế tiếp hai bức kia. Lúc này tôi bỗng cảm thấy ngờ vực, bèn nói chen vào, không đúng, cái nước Đông Hạ này chẳng phải đã bị người Mông Cổ tiêu diệt từ đời Tám Hoánh rồi sao? Tôi thấy trong tài liệu có nói bọn họ tồn tại được hơn 70 năm, lại chinh chiến liên miên, nếu bảo Vân Đỉnh Thiên Cung là do bọn họ xây nên thì với điều kiện thời đó, một quốc gia nhỏ làm sao có thể xây dựng một lăng mộ quy mô hoành tráng như này? Tôi vừa dứt lời đã có nhiều người tỏ vẻ đồng tình. Đông Hạ là nhà nước xuất hiện trong thời gian rất ngắn ở vùng Cát Lâm và Hắc Long Giang khi Nữ Chân diệt quốc, theo trí nhớ của tôi thì Hoàng đế khai quốc Vạn Nô Vương thậm chí còn không kịp truyền ngôi cho đời sau đã bị người Mông Cổ vòng qua Triều Tiên tiêu diệt. Đó chính là thời kỳ Mông Cổ hùng mạnh nhất, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, cảnh tượng được mô tả trên bích họa nếu đúng là trận quyết chiến kia, với tính cách của người Mông Cổ, họ hẳn phải bị tàn sát sạch sẽ mới đúng. Mà thời đó sức sản xuất của các bộ tộc Nữ Chân rất yếu kém, không thể huy động quá nhiều nhân công. Dù không bị diệt quốc đi chăng nữa thì căn bản cũng không thể xây dựng nên một lăng mộ hoành tráng như này. Theo lời Trần Bì A Tứ thì trong Vân Đỉnh Thiên Cung thật sự chôn cất Hoàng đế Đông Hạ, chuyện này nghĩ sao cũng thấy thật hoang đường, bởi lẽ bọn họ không có đủ thời gian cũng như thực lực. Càng vô lý hơn, nếu dựa theo những thứ chúng tôi đã nhìn thấy trong ngôi mộ dưới đáy biển mà suy đoán thì tòa lăng mộ trong truyền thuyết này hẳn là do ông Tàng Hải xây dựng, như vậy thời gian thi công có lẽ vào cuối Triều Nguyên, khi đó nước Đông Hạ đã bị tiêu diệt từ hàng trăm năm trước. Đào đâu ra Hoàng đế Đông Hạ để mà chôn cất chứ? Chúng tôi đều đưa mắt về phía Trần Bì A Tứ, lão chính là người nói ra câu Hoàng đế Đông Hạ được táng trong Vân Đỉnh Thiên Cung, nhưng bây giờ xem xét lại thì dường như giả thiết này hoàn toàn sụp đổ. Trần Bì A Tứ biết chúng tôi đang nghĩ gì, mặt mũi lạnh tanh liếc qua Bích Họa, cười nhạt một tiếng rồi nhìn sang Hoa Hòa Thượng, nếu các người không tin, vậy thì Hòa Thượng, anh nói cho bọn họ biết đi. Hoa Hòa Thượng dạ một tiếng rồi quay sang chúng tôi cười nói, tôi biết các cậu đang hoài nghi điều gì, và tôi dám chắc các cậu đều nghĩ sai cả rồi. Những tài liệu viết về Đông Hạ mà các cậu đã xem hầu hết đều được suy ra từ mấy cuốn sách cổ không còn nguyên vẹn. Trên thực tế tài liệu về nước Đông Hạ còn lưu lại thật sự quá ít ỏi, ở nước ngoài người ta thậm chí còn không thừa nhận đã từng có một quốc gia như vậy tồn tại, cho nên thông tin các cậu thấy bây giờ thực ra cũng rất khó đánh giá độ chính xác. Bàn Tử nói, nếu đã thế thì ông dựa vào đâu mà khẳng định tài liệu của ông là đúng? Hoa Hòa Thượng trả lời, bởi vì tài liệu của chúng tôi trực quan hơn. Ông ta móc một tấm lụa trắng từ trong túi áo lót, trải ra trước mắt chúng tôi. Tôi vừa nhìn thấy, ruột gan bỗng chốc rơi tuột xuống. Không ngờ thứ đó chính là con xà mi đồng ngư trong buổi bán đấu giá. Tại sao nó lại nằm trong tay bọn họ, chẳng phải đã nói là không có người mua sao? Tôi nhíu mày, đột nhiên hiểu ra. Đã không có người mua, mà cá lại nằm trong tay Trần Bì A Tứ, vậy lẽ nào Trần Bì A Tứ chính là người bán? Toàn thân tôi run rẩy, cố gắng giữ thân thể ổn định, không để cho bản thân lộ ra vẻ mặt quá mức kinh ngạc. Thế nhưng lòng mề đã xoắn thành một cục, vô số câu hỏi bùng nổ trong đầu, nhất thời cũng không biết mình đang sợ hãi hay là hưng phấn, chỉ thấy tay chân đột ngột lạnh ngắt như bị rút máu. Hoa Hòa Thượng không hề để ý đến nét mặt của tôi, tiếp lời, loại cá đồng này là một biến thể của rồng, cụ nhà chúng tôi nhờ cơ duyên xảo hợp mới lấy được, tôi tin chắc người chế tác ra nó phải biết rõ nội tình nước Đông Hạ. Lạ nhất là người này sử dụng thủ pháp vô cùng khéo léo để lưu lại một đoạn thông tin tuyệt mật trên thân cá, các cậu xem đi. Ông ta đưa con cá lại gần đèn bão, những mảnh vảy cá mạ vàng phản chiếu ánh kim lấp lánh, in lên bức bích họa vô vàn điểm sáng li ti. Hoa Hòa Thượng dịch chuyển thân cá, những điểm sáng bắt đầu biến đổi, dần dần lại hóa thành những con chữ lốm đốm. Bí mật nằm ở đây, trên vảy cá này tổng cộng ẩn giấu 47 chữ nữ chân. Trong lòng tôi a lên một tiếng, thầm nhủ hóa ra còn có thứ kỹ xảo này. Tôi nắm chặt hai con xà mi đồng ngư trong túi, lắp bắp hỏi ông ta, nó viết cái gì vậy? Vì tư liệu trên con cá không hoàn chỉnh nên tôi còn chưa giải mã được hết. Nhưng tôi có thể khẳng định, người làm ra con cá này muốn ghi lại vài chuyện mà không muốn người ta phát hiện ra, lưu giữ lịch sử chân thực của Đông Hạ. Hoa Hòa Thượng nói có phần đắc ý, thật ra trước khi nhìn thấy vật này, căn cứ vào rất nhiều dấu vết để lại, tôi đã suy đoán rằng nhà nước Đông Hạ chắc chắn từng tồn tại, có điều họ đã rút sâu vào núi lớn. Và lại không biết dựa vào điều gì mà một nhà nước nhỏ bé yếu ớt như thế vẫn đứng vững vàng giữa một bên là Mông Cổ hùng mạnh vô song, một bên là Triều Tiên như hổ đói rình mồi trong suốt mấy trăm năm. Tôi từng nghiên cứu ghi chép của Cao Ly, tên cũ của Triều Tiên, mai cho đến trước khi nhà Minh thành lập, còn có người Đảo Xâm bắt gặp những kẻ ăn mặc kỳ quái hoạt động ở chỗ này. Tôi nghĩ đó là một bộ phận dân cư còn sót lại của nước Đông Hạ. Ông ta lại chỉ vào con cá, nói tiếp. Những mẩu ghi chép vụn vặt trong này đã chứng minh cách nghĩ của tôi là đúng. Nước Đông Hạ sau khi quyết chiến với Mông Cổ đã lui đến biên giới giữa Cát Lâm và Triều Tiên, vẫn nó mình tồn tại suốt mấy trăm năm, tổng cộng có 14 vị hoàng đế. Mông Cổ và Triều Tiên không dưới một lần muốn tiêu diệt đất nước bé nhỏ này, nhưng vì một lý do kỳ lạ mà tất cả đều thất bại. Lý do gì? Phan Tử hỏi, Hòa Thượng, anh nói chuyện thẳng thắn chút được không? Hoa Hòa Thượng đúng vai, tôi không biết. Tư liệu trên con cá kia không đầy đủ. Đảm bảo còn có vật khác ghi lại phần còn thiếu. Nhưng căn cứ vào những chữ trong tay, tôi dám nói nước Đông Hạ đứng vững được hẳn là vì đã có những chuyện vô cùng ly kỳ xảy ra, còn nội dung phía sau thế nào thì chịu. Chúng tôi vẫn luôn muốn tìm, nhưng tiếc thay ông cụ nhà chúng tôi đã lùng sục bao nhiêu năm vẫn không thấy những phần khác đâu cả. Ông ta ngừng một lát rồi lại nói, các cậu có biết câu cuối cùng trong đống chữ nữ chân này nói gì không? Tôi thầm nghĩ tụi này biết thế quái nào được, Diệp Thành đã tiếp lời, là gì? Hoa Hòa Thượng nhìn chúng tôi rồi bảo, trên này viết, vạn nô vương của các triều đại đều không phải là người. Không phải người thì là cái quái gì? Bàn Tử thốt lên. Hoa Hòa Thượng cất con cá đi, trên này viết, bọn họ đều là một loại quái vật từ dưới lòng đất bò ra. Không phải chứ, tôi nghĩ thầm. Mọi người nhìn nhau, xem chừng trong lòng đều đã hơi dần dợn. Diệp Thanh lại hỏi, cũng không thể nói như thế được, hay ý họ muốn ví hoàng đế với rồng, chứ không phải người phàm. Tôi vốn cũng nghĩ người này chỉ muốn dùng lối ví von chân Long Thiên Tử vậy thôi, nhưng sau này nghiên cứu thêm mới phát hiện người này khả năng chỉ muốn ghi lại một vài bí mật, khách quan hơn so với ghi chép lịch sử của Đông Hạ, nên hẳn là sẽ không dùng ngôn ngữ cung kính vậy đâu. Hơn nữa, nếu sự thực đúng như lời anh nói thì hãy tưởng tượng mà xem, giả sử anh chúc thọ hoàng đế mà vừa mở đầu đã nhả một câu, bệ hạ, ngài thật không phải người, chỉ e câu thứ hai chưa nói ra anh đã bị lôi đi lăng trì rồi. làm gì có ai viết kỳ cục như vậy. Ông ta cười khó hiểu, hơn nữa câu sau cùng viết cực kỳ rõ ràng, cực kỳ khiếm nhã, tôi vẫn canh cánh trong lòng. Nếu ta tìm được những phần khác thì hẳn là sẽ giải mã được rốt cuộc những lời này có ý nghĩa gì. Bàn Tử và Muộn Du Bình đều biết kỳ thật hai con cá đồng còn lại hiện giờ đang ở trong tay tôi, nhưng vì thận trọng nên bọn họ đều không lên tiếng. Tôi bóp chặt cá đồng trong túi áo, đột nhiên cảm thấy chúng trở nên nặng trĩu. Nhất thời tôi cũng không biết mình có nên lấy hai con cá này ra không. Thực ra hai con cá này đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không đọc được chữ nữ chân, có xem cũng chẳng hiểu cóc khô gì sất. Nhờ thế nếu giao cho bọn họ thì tôi lại thấy không ổn chút nào. Phan Tử nhìn chằm chằm vào tấm bích họa, lẩm bẩm với chính mình rằng người được cho là vạn nô vương trên bích họa kia trông cũng giống người chứ nào có vẻ gì là quái vật. Bàn Tử vô vụ anh, nói với Hoa Hòa Thượng, anh mặt sẹo, tôi bảo này, anh giải mã cái quái gì, chúng ta là người thực dụng, đừng ra vẻ phần tử trí thức, đến lúc quan tài mở ra thì là người hay cho khắc rõ ràng ngay thôi. Hoa Hòa Thượng cười cười lên tiếng, ý tôi là, biết người biết ta vẫn hơn. Có điều, thằng vẽ bích họa không dưng lại vẽ mấy cái này ở đây làm quái gì nhỉ? Bàn Tử hỏi, để nhắc mình khỏi quên nợ nước thù nhà à? Hoa Hòa Thượng lắc đầu, hiển nhiên cũng không hiểu rõ lắm. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, có khi là muốn hoàn thành bích họa ở đây rồi dỡ cả khối đá xuống, còn không thì chắc là vẽ để giết thời gian thôi. Anh xem trong này ấm áp, có lẽ lúc đó thợ thuyền cũng vào đây nghỉ ngơi mà. Chẳng ai thèm tin tôi. Hoa Hòa Thượng bắt đầu chụp lại mấy thứ này để lưu lại làm tư liệu. Chúng tôi nghỉ ngơi đã đủ, dần dần hồi phục tinh thần, bắt đầu cắt lượt nghỉ ngơi. Trần Bì A Tứ lại cử người của Lao thay phiên ra canh bên ngoài, chừng nào tuyết ngừng rơi thì bỏ vào báo cho chúng tôi, còn chúng tôi bắt đầu thay phiên nhau ngủ. Khi tôi tỉnh giấc thì Thuận Tử cũng vừa tỉnh lại, không ngừng xin lỗi chúng tôi. Bàn Tử không thèm quan tâm đến hắn, tôi lấy đồ cho hắn ăn, lại bảo anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi còn phải nhờ anh tiếp tục dẫn lên mà. Trong này không có mặt trời mặt trăng thay nhau chiếu sáng. Cũng chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, đại khái là chờ 2-3 ngày thì tuyết rốt cuộc cũng ngừng rơi. Chúng tôi lục tục leo ra khỏi cái khe, bên ngoài đã trời quang mây tạnh, xung quanh là một thế giới bao la trắng xóa. Sửa soạn lại trang bị mới phát hiện mấy ngày nay chúng tôi đã ăn quá nhiều, đoán chừng nếu không có tiếp tế thì chưa đi đến đích đã cạn sạch lương thực. Hỏi Thuận Tử xem có cách nào không, hắn nói đã lên vùng núi phủ tuyết thì bó tay rồi, bằng không phải quay trở về, hoặc là phân phối đồ ăn ra, chịu khó nhịn bớt một chút. Lúc ở trong khe nước, Trần Bì A Tứ đã dạy chúng tôi rất nhiều mánh lưới sử dụng trên núi tuyết, ví dụ như dùng băng vệ sinh làm lót giày có thể hút mồ hôi, giữ cho bàn chân khô ráo, toàn thân ấm áp. Chúng tôi làm theo cách của lão, quả thật không tồi, có điều chính mình cũng thấy chướng, cứ nghĩ nếu vào cổ mộ rồi vứt lại mấy thứ này trong đó, vài năm sau có đội khảo cổ đào ra, nhìn thấy cái của nợ này nằm trình đình bên cạnh quan tài thì không biết sẽ có vẻ mặt gì. Em vai cả nón trí tưởng tượng phong cờ mở nở phú của bạn ta cười mịn. Chúng tôi dùng dây thừng leo lên sườn dốc mà mình đã ngã xuống, thấy trên mặt đất chi chít những dấu chân ngựa mới tinh. Bàn Tử ngồi thụp xuống xem xét rồi nói, đám người an ninh kia xem ra đã vượt qua chúng ta, giờ đang ở tít đằng trước rồi. Chúng tôi không nói thêm lời nào, đeo kính chắn gió rồi gấp rút lên đường. 2 giờ sau, trên một sườn núi, chúng tôi thấy đội của an ninh. Bọn họ hiển nhiên cũng chịu tổn thất rất lớn, 30 người giờ chỉ còn có 20, số ngựa cũng bị rút xuống một nửa. Nhìn quét mắt cũng không thấy tăm hơi chú bà tôi đâu. Chúng tôi bắt đầu lặng lặng ẩn nấp, quan sát bọn họ. Tôi thấy A Ninh nâng ống nhỏm chăm chú nhìn về một phía, muốn trông theo hướng cô ả đang nhìn nên cũng nheo mắt lại. Chỉ thấy ngoài xa, không biết là trong màn tuyết hay mây mù, đứng sừng sững một ngọn núi tuyết lớn, hợp thành một thể với những mạch núi khác, lại cao chót vót đen bất thường. Đó chính là ngọn núi tuyết tôi từng thấy trong ngôi mộ dưới đáy biến sâu, hình dáng của nó dường như không khác mấy so với trong hình vẽ. Đúng chỗ này rồi. Tôi thầm nhủ trong lòng, chỉ vào ngọn núi kia, ngoảnh đầu lại hỏi Thuận Tử, kia là núi gì? Làm sao qua đó bây giờ? Thuận Tử đưa tay lên che nắng, vừa nhìn đã biến sắc, thì ra các anh muốn đến đấy à? Chỗ kia không đi được đâu. Quyển 4 chương 15, Ngũ Thánh Tuyết Sơn. Không ho không. Chờ cho trận báo tuyết tan đi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Trên một sườn dốc, chúng tôi thấy đoàn ngựa thổ của An Ninh. Đồng thời cũng phát hiện ngọn núi tuyết thần bí trên bức tranh trong cổ mộ dưới đáy biển đột ngột hiện ra nơi cuối tầm mắt. Nhưng vừa mở miệng hỏi đi đường nào để tới nơi thì Thuận Tử đã lắc đầu, nói chúng tôi tuyệt đối không thể đến đó. Tại sao? Tôi nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ không phải anh đã nói 800 dặm núi tuyết này, ngọn núi nào anh cũng đều đặt chân lên cả rồi ư. Sao ngọn kia lại không thể lên? Thuận Tử giải thích, ngọn núi kia tên là Tam Thánh, núi này chỉ có một phần nhỏ thuộc về chúng ta. Từ ranh giới phủ tuyết đổ về bên kia đều thuộc lãnh thổ Triều Tiên, chúng ta không thể vào được. Bàn tử đờ người một lúc, hỏi lại, mẹ kiếp. Không thể nào. Núi Tam Thánh, chẳng lẽ chính là ngọn núi tuyết năm xưa Bành Tổng Tư lệnh dẫn quân tiếp viện Triều Tiên kháng Mỹ, bộ phận hậu cần của quân tình nguyện đã xây dựng con đường huyết mạch vượt qua nó sao? Bành Tổng Tư lệnh tức Bành Đức Hoài, người lãnh đạo chí nguyện quân Trung Quốc tham chiến ở Triều Tiên. Thuận Tử gật đầu nói, phải, chính là ngọn núi kia. Độ cao so với mực nước biển của nó là hơn 3.400 mét, vượt qua ngọn núi này chính là vùng núi non của Triều Tiên. Tôi nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ thôi tiêu rồi. Ngọn núi Tam Thánh này, nếu ai đã từng đi lính hoặc có hứng thú với lịch sử cận đại của Trung Quốc thì đều biết trên thế giới có 3 vùng biên giới khó vượt qua nhất, một là biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, hai là biên giới Ỷ Xạ Dẻo và Liban, nơi còn lại chính là đường biên giới Tam Thánh chỉ dài vẹn vẹn 14 km này đây. Thật ra hai nước Trung Quốc và Triều Tiên vốn có quan hệ hữu hảo từ lâu, người từng trải đều biết ở sườn Tây dãy Trường Bạch có thể vượt qua đường biên giới một cách cực kỳ thoải mái, cũng không có quá nhiều cửa khẩu. Khoảng chừng năm 1996, vùng núi Trường Bạch phía Trung Quốc kinh tế khó khăn, cho nên có rất nhiều người thường xuyên vượt biên sang Triều Tiên để đào một thứ thảo dược gọi là Cao Sơn Hồng Cảnh Thiên bán lấy tiền. Tuy bộ đội Triều Tiên cũng truy bắt nhưng người Trung Quốc chạy trốn còn nhanh hơn, cứ như đánh du kích. Hơn nữa rất nhiều người tới đào trộm thảo dược còn mang theo thuốc lá và rượu, chẳng may có bị tóm thì lại dùng rượu và thuốc đút lót mà thoát thân. Thế nên trong một khoảng thời gian, vùng biên giới phía sườn Tây này chỉ còn tồn tê. Ại trên danh nghĩa, duy chỉ có đoạn biên giới Tam Thánh này vẫn được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, lý do vì sao chẳng ai rõ, nghe nói là vì đây là đoạn biên giới cổ giữa hai nước, bên ngoài tuyết tuyến chính là lãnh thổ Triều Tiên. Giai đoạn kháng Mỹ Việt Triều, để nhanh chóng vận chuyển vật tư chiến lược tới Triều Tiên, người ta đã tạo ra trên núi rất nhiều đường giao thông và công sự ngầm tạm thời. Hai bên đều có thể thông qua tuyến đường giao thông này mà nhanh chóng dẫn quân sang nước kia, cho nên không canh phòng nghiêm ngặt không được. Hiện giờ lượng đồ ăn dự trữ không cho phép chúng tôi đi vòng qua đường biên cảnh đặc biệt cao so với mực nước biển này. Cách duy nhất để kịp tiến độ chính là đi thẳng hướng núi Tam Thánh, trực tiếp vượt qua vùng biên cảnh Trung Triều, sau đó tiến lên đỉnh núi tuyết. Phiên thoái của chúng tôi lần này không phải là cạm bẫy tinh xảo huyền bí khó lường hay bánh tông mà là đạn bắn ra từ súng trường tự động số 81-1, cùng với ít thì một bài, nhiều thì một liên, quân đội chuyên nghiệp. Bài là đơn vị quân đội bao gồm 2 hoặc 3 ban, liên lại cao hơn bài, còn ban thì tương đương tiểu đội, nói chung cứ hiểu bài là trung đội, liên là đại đội đi. Những người khác cũng ít nhiều hiểu được tình hình hiện tại ở núi Tam Thánh, ai nấy đều tỏ vẻ buồn rầu. Chúng tôi nhìn nhau mất một lúc, bước tiếp theo biết phải làm sao bây giờ. Phan Tử an ủi chúng tôi nói, mọi người đừng nội, vùng biên cảnh này kiểu gì chẳng có con đường lậu để vượt biên. Ở đây Thuận Tử đã từng đi lính, chắc chắn sẽ biết, chúng ta có thể thuyết phục hắn dẫn đoàn đi, đến lúc đó cho hắn thêm tiền là xong. Nói rồi quay sang hỏi Thuận Tử, không ngờ Thuận Tử lại kiên quyết lắc đầu, nói, không đi. Không có cách nào đâu. Đúng là bên kia có vài con đường qua biên giới nhưng toàn bộ đều được canh gác rất kỹ, cứ 10 mét đặt một đèn pha. Đi từ chân núi lên đến đỉnh đến đâu cũng gặp cấm khu quân sự. Tuy không đông người nhưng chạm gác lại dày đặc. Đừng nói quá cảnh, anh muốn đến gần huýt sáo một tiếng cũng không được. Lúc còn là lính tôi đã từng nhận lệnh nếu có người lạ đi vào tầm nhìn, lập tức phải bắn một phát súng chỉ thiên cảnh cáo. Nếu kẻ đó còn không lui, phát thứ hai sẽ bắn thẳng vào chân, không cần biết lý do. Bàn Tử hỏi, chúng ta mua chút hoa quả mang theo, giả dạng là dân thường đến thăm hỏi có được không? Thuận Tử bật cười. Anh nói giỡn hay thiệt? Tất nhiên là không thể. Thứ nhất đây không phải nơi có thể đục nước béo cò, thứ hai trên này kiếm đâu ra hoa quả, giữa băng tuyết ngập trời mà chúng ta tự dưng mang hoa quả tới tận ranh giới tuyết của núi Trường Bạch, thà đi tay không còn đỡ khả nghi hơn. Bàn Tử chặt lưỡi, vậy làm sao bây giờ? Cái biên giới cùi này mà đánh chết cũng không qua được. Tôi không tin, Macedonia, 2, phòng thủ kiên cố vậy mà còn bị phá, nơi này có thể kiên cố hơn Macedonia được không? Thiên sư, có phải anh chê tiền ít hay không? Muốn bao nhiêu cứ việc nói thẳng. Thuận Tử khó xử vào đầu, ai giả, vấn đề không phải là chuyện tiền nong. Nếu thực sự có cách thì tôi còn gây khó dễ để vòi tiền làm gì. Nếu các người muốn sang Triều Tiên sao không nói sớm để tôi dẫn đi đường khác, giờ đã đến đây rồi tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Thuận Tử ăn nói dứt khoát, tỏ ý không thể thương lượng như vậy khiến chúng tôi đều bất ngờ. Vùng này không phải trù phú gì, vượt biên cảnh cũng không phải tội lớn, nếu thực sự có cách thì hẳn là Thuận Tử sẽ không giấu chúng tôi. Đám hoa hòa thượng không có chủ kiến, đành tới chỗ Trần Bì A Tứ hỏi lao xem thế nào. Thật ra vấn đề bây giờ là tiếp tục đi hay quay về. Nếu đi tiếp thì sẽ y như lời Thuận Tử nói, phải đi vòng qua đoạn biên giới khác, thời gian có thể dài gấp đôi, hơn nữa vài ngày cuối cùng sẽ phải ôm bụng đói mà leo núi. còn nếu không đi tiếp tức là trở về nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe rồi mới quay lại, nói cách khác mấy ngày nay đều leo núi không công, bao nhiêu công sức vất vả khổ cực đều uổng phí cả. Tôi thì muốn tiếp tục đi. Không biết chú ba sắp xếp hành động cấp bách như vậy là có mục đích gì, và lại đám người của A Ninh cũng gây ra áp lực rất lớn, lòng tôi chỉ mong sớm có thể thấy chú ba. Đương nhiên lúc đó tôi nghĩ thế là vì hoàn toàn không hiểu cảm giác khốn khổ khi leo lên núi tuyết trong cơn đói khát là như thế nào. Trần Bì A Tứ thở dài, hiển nhiên chính bản thân lão cũng không đoán được chuyện này lại phiền phức như vậy. Những kẻ này lúc ở trường ba đều là hạng già đầu trong nghề, xưa nay vẫn quen một tay che trời, giết người phóng hỏa chuyện gì cũng dám làm, nhưng một khi chuyện có liên quan tới chính quyền thì cũng không dám chọc. Thế nên người ta mới nói bần bất giữ phú đấu, phú bất giữ quan tranh, người nghèo không dám đấu đá với kẻ giàu, kẻ giàu lại không dám đắc tội với quan lớn. Lao suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không nói gì, đôi mày ngày càng nhíu chặt. Tôi bắt đầu sốt ruột, liếc Muộn Du Bình một cái, muốn hỏi xem hắn nghĩ sao, nào ngờ hắn lại hoàn toàn không để ý đến cuộc thảo luận nãy giờ của chúng tôi, chỉ nhìn về ngọn núi tuyết xa xa, không biết trong lòng đang nghĩ gì, tựa như mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Bàn tới bàn lui mà không ai nghĩ ra cách, đang lúc không biết phải làm gì thì Diệp Thành đứng cạnh gọi chúng tôi một tiếng. Chúng tôi đều ngậm miệng, nhìn xuống chân núi thì phát hiện đoàn ngựa thổ của A Ninh lại bắt đầu di chuyển về phía trước. Nhìn hướng xuất phát của bọn họ thì mục tiêu không còn nghi ngờ gì nữa, chính là núi Tam Thánh. Rất nhiều đồ đạc bị tháo xuống, vứt bừa bãi trên mặt tuyết, có lẽ là muốn giảm bớt trọng lượng để đi cho nhanh, nhìn xuống dưới chân núi tuyết chỉ thấy một đống lộn xộn. Diệp Thành nghi hoặc nói, lạ thật, đám người kia không biết phía trước là đường biên cảnh sao. Người dẫn đường bên đó uống lộn thuốc rồi hả? Theo như lời Thuận Tử nói, bọn họ đeo nhiều vũ khí trên lưng như thế, không phải sẽ trở thành cái bia cho người ta tập bắn đạn thật hay sao? Tôi lắc đầu ý nói không thể có chuyện đó. Tôi biết cách làm việc của công ty bọn họ, chắc chắn phải có dân địa phương dẫn đường, hơn nữa không chỉ một người. Một công ty khảo sát tư nhân chuyên nghiệp như vậy chắc chắn rất am hiểu thế nào là điều tra nghiên cứu cũng như quan hệ với chính quyền. Hiểu biết của họ về nơi này chắc chắn hơn chúng tôi rất nhiều lần, hơn nữa lộ trình chắc chắn đã được cố định từ trước, sẽ không dễ dàng thay đổi. Bàn Tử hoài nghi năng lực nghiệp vụ của Thuận Tử, liền hỏi hắn giải thích chuyện này thế nào. Phải chăng có người khác biết con đường mà hắn không biết? Thuận Tử nheo mắt nhìn rồi đáp, đi kiểu đó thì chỉ có một khả năng, chính là bọn họ muốn từ con đèo trước mặt, vòng lên một ngọn núi khác, sau đó bỏ qua đoạn có đường biên cảnh kia, sang đất Triều Tiên rồi mới quay lại núi Tam Thánh. Cách này tuy cũng khá phiêu lưu nhưng còn đỡ hơn là đột nhập phòng tuyến biên giới. Đội ngũ của họ đông hơn chúng ta rất nhiều, nếu chuẩn bị đầy đủ lương thực, hoặc là đã thông đồng với bên Triều Tiên thì hoàn toàn có thể vượt qua đoạn đường dài này. Thế mình phải làm sao đây? Hay là đuổi kịp bọn họ rồi tính sau? Diệp Thành quay sang hỏi Trần Bì A Tứ. Trần Bì A Tứ lắc lắc đầu, cũng không mở miệng. Đột nhiên, lão chỉ tay về hướng một ngọn núi phủ tuyết trắng xóa bên cạnh Tam Thánh rồi hỏi Thuận Tử, kia là núi gì? Thuận Tử nhìn qua ống nhỏ, đáp, đó là núi Tuyết Tiểu Thánh, ngọn núi này nằm trong lãnh thổ nước ta. Tam Thánh cùng với Tiểu Thánh, cộng thêm núi Đại Thánh phía bên kia nữa, thường được gọi là Ngũ Thánh. Trần Bì A Tứ lại hỏi, từ đây có đường nào tới núi Tiểu Thánh kia không? Lời này vừa dứt, mọi người đều sửng sốt. Không biết lão già này muốn gì đây? Thuận Tử cũng thấy lạ, bèn đáp, không có vấn đề gì. Đi một ngày là đến nơi thôi, hơn nữa chỗ đó cũng xa chạm gác, phong cảnh không tồi. Chỉ có điều đường hơi khó đi. Trần Bì A Tứ phủi phủi tuyết bám trên quần, đứng lên nói với Thuận Tử, đi thôi. Dẫn chúng ta tới đó là được. Mọi người chẳng hiểu mô tê gì, Hoa Hòa Thượng lập tức nhắc nhở, tại sao vậy? Lao ra, đi tới đó chỉ tổ lãng phí thời gian, chúng ta không đủ lương thực để duy trì lâu như vậy. Trần Bì A Tứ khoát tay, chỉ sơn mạch kéo dài không dứt, nói, nơi này thế núi dài như sợi chỉ, quanh năm tuyết phủ, ba ngọn núi bao quát xung quanh, là một thế tam đầu lão long rất hiếm gặp, đại phong thủy gọi đây là thế quần long tọa. Ba ngọn núi này đều là đầu rồng, cực kỳ thích hợp để quần táng. Nếu thiên cung quả thực nằm sau những vách đá dựng đứng của ngọn núi trung tâm là Tam Thánh, thì trong hai cái đầu rồng nhỏ hai bên hẳn là còn có lăng bồi táng của hoàng hậu hoặc cận thần chi đó. Kết cấu của tam đầu long hết sức kỳ lạ, ba đầu rồng phải nối liền với nhau, bằng không ba con rồng sẽ tự ý bay về trời, mất phương hướng và tụ thành một mớ hỗn loạn. Chôn cất ở đây sẽ khiến cho anh em con cháu tàn sát, cho nên nếu có lăng bồi táng thì phía dưới lăng mộ tất nhiên sẽ phải có con đường bí mật nối liền với lăng nằm chính giữa là thiên cung. Trong lịch sử cũng có rất nhiều cổ mộ tam đầu long. Ví như năm 1987 khai quật được một lăng mộ thời chiến quốc trên núi Mang Sơn, là tam tử liên táng, chính là ba cổ mộ có liên hệ với nhau, chia ra ba đỉnh núi nằm trong cùng một sơn mạch. Hai cổ mộ hai bên lúc đầu cũng có thông đạo đường kính khoảng nửa mét nối với mộ chính ở giữa, đáng tiếc vào thời điểm khai quật thông đạo này đã sụp, thế nên đội khảo cổ cũng không biết những con đường này có thật sự thông với nhau hay chỉ là một cách bài trí tượng trưng. Chúng tôi nhìn theo hướng tay láo chỉ thấy ba ngọn núi tuyết vắt ngang nơi cùng trời cuối đất, trông chẳng khác gì những ngọn núi tuyết xung quanh, không biết Trần Bì A Tứ dựa vào đâu mà phán đoán như thế. Trần Bì A Tứ nói rồi nhìn thoáng qua Muộn Du Bình, hỏi hắn, tiểu ca, ta nói đúng chứ? Đây là lần đầu tiên Muộn Du Bình có phản ứng với câu hỏi của người khác, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua Trần Bì A Tứ, nhưng không nói gì cả, lại quay đầu tiếp tục ngắm núi tuyết phía xa. Chúng tôi đều không hiểu đại đầu phong thủy, nghe thế như lạc giữa sương mù, trong lòng cảm thấy mơ hồ. Nhưng nếu như lão già này đã nói thế, Muộn Du Bình tựa hồ cũng đồng ý, vậy thì tốt hơn hết đừng có nghi ngờ. Xuống đến chân núi nơi mà đám người của A Ninh vừa rời đi, chúng tôi thấy hành lý bị bỏ lại nằm la liệt trên mặt tuyết, hầu hết đều đã bị lục tung lên, bên trong không hề có lương thực, hiển nhiên tất cả trang bị đều đã được sàng lọc một lần, những thứ vô dụng hoặc trùng lập đều bị bỏ lại. Bàn tử thậm chí còn tìm được mấy cây súng, nhưng đạn bên trong đã bị mang đi sạch sẽ, chỉ còn cái vỏ không. Bàn tử nhặt súng, đeo lên lưng tính mang theo nhưng bị Thuận Tử ngăn cản, nói lưng anh đeo súng, nếu chạm mặt bộ đội biên phòng ở đây thì khó mà giải thích, nếu không có súng thì tôi còn nói đỡ cho mọi người được. Bàn tử chỉ đành chép miệng tiếc rẻ. Đi hết sườn dốc bằng phẳng nằm dưới chân núi mà A Ninh đã bước qua là đến một khe núi, chúng tôi thấy dấu chân đoàn ngựa thổ của cô ả kéo dài, chui sâu vào khe núi đó. Chúng tôi cũng dừng chân, chỉnh đốn một chút, rồi Thuận Tử dẫn chúng tôi đi ngoặt sang hướng núi Tiểu Thánh. Rất nhanh, chúng tôi đã tiến vào thế giới bao phủ trong một màu trắng xóa, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy tuyết che kín chân trời cùng với những mỏm núi hay nhũ băng hiếm khi lộ ra. Núi Trường Bạch có lẽ là ngọn núi tuyết duy nhất trên thế giới có thể leo lên. Cảnh vật nơi này còn đẹp hơn cả sông băng núi Côn Luân, lại không có những kẽ nứt lớn dưới lớp băng nên không cần lo dưới chân đột ngột sụt xuống. Nhưng sông băng trên núi Trường Bạch cũng là dạng sông băng cổ điển hình, núi liên kết không chắc chắn tạo ra những dạng địa hình băng hà phổ biến như động hình cối, hồ băng khổng lồ, giếng băng sâu không thấy đáy. Dù sao tôi cũng không dành địa hình núi tuyết cho lắm nên không biết giải thích gì cả, chỉ biết khi đi thường xuyên gặp đường cụt. Vách núi cao và trượng, dù là đi vòng qua bên cạnh hay nằm út sấp mà bỏ qua thì vẫn hết sức nguy hiểm. Dọc đường không ai nói câu nào, nếu giống theo đường chim bay thì khoảng cách này chỉ cần đi mấy giờ mà chúng tôi phải mất gần một ngày mới đến, khi tới khe núi dưới chân núi Tiểu Thánh đã là trạng vạng tối ngày hôm đó. Chúng tôi đào một cái hố rồi hạ trại trên sườn dốc phủ tuyết cao hơn khe núi chừng 500-600 mét, ăn chút đồ nóng. Bầu trời sao trên núi cao trong sáng vô ngần, Trần Bì A Tứ lấy ra một cái kim chỉ nam, kết hợp với la bàn thiên văn trong đầu, xem vị trí các ngôi sao trên bầu trời để vạch ra lộ trình khái quát cho ngày mai. Tuy dọc đường đi đã mệt lử cả người, nhưng trời vừa sáng, bàn tử đã quấn lấy Thuận Tử, hỏi xem quanh đây có suối nước nóng không. Thuận Tử cũng nghĩ đến suối nước nóng, nhưng hắn nói nơi này rất cao so với mực nước biển, hắn cũng không hay lui tới, muốn tìm suối nước nóng có hơi khó. Nếu chán có thể đi dạo xung quanh để tìm thử xem sao, nhân tiện có thể tới thăm địa điểm băng táng của người cổ đại, cách nơi chúng tôi hạ trại có hơn 1 km thôi. Dân đổ đấu luôn có cảm tình đặc biệt với thi thể, dù sao cũng rỗi rãi không có gì làm, nghe nói có người chết chúng tôi đều nảy sinh lòng hiếu kỳ. Trần Bì A Tứ thể lực không tốt, Hoa Hòa Thượng ở lại chăm sóc lão, còn những người khác đều đi theo Thuận Tử hướng về sơn cốc phía bên trái. Đi không tới nửa giờ đã tiến vào một vách núi, bên dưới là hố băng tối đen một màu, chẳng nhìn thấy gì. Thuận Tử tìm chỗ thuận tiện để dừng chân, nhóm lên một đống lửa ngội lạnh bị bỏ lại. Chỉ thấy trong những tầng băng dưới đáy hố quả nhiên có rất nhiều cái bóng đen cuộn thành một đám, quấn quýt vào nhau, có thể nhìn rõ hình dáng con người. Có nhiều cái chỉ còn lại một điểm đen, xung quanh hố băng thậm chí còn có vài dấu vết hiến tế. Thuận Tử nói người dân trên núi này từ xa xưa đã phổ biến hình thức băng táng, thời kỳ đầu giải phóng vẫn có người được mai tang trong hố băng này, thế nên bây giờ thỉnh thoảng lại có người già đến đây bài tế. Sông băng nơi này mỗi năm lại thêm dày, cho nên anh hãy xem lớp thi thể tận cùng bên dưới kia đi, những chấm nhỏ nhìn không còn do nữa ấy, niên đại có khi đã được hơn ngàn năm rồi, mà lớp ngoài cùng dễ cũng phải vài chục năm. Tôi đếm sơ sơ, chỉ tính những điểm đen có thể nhìn thấy cũng lên đến hàng ngàn hàng vạn rồi. Hiển nhiên ngôi mộ băng này trải qua mấy ngàn năm không biết đã tích tụ bao nhiêu thi thể, bên trong núi Tiểu Thánh kia hẳn là cũng có những hố băng như thế, tòa núi tuyết này chẳng phải chính là một nhà mộ vĩ đại hay sao? Trong những thi thể dưới kia, không biết có cả những nô lệ Đông Hạ xây dựng linh cung năm đó không nhỉ? Bàn Tử đột nhiên cất giọng hỏi. Cũng chưa chắc. Muộn Du Bình nhìn vào điểm sâu tận cùng bên trong hố băng, ánh mắt lạnh lùng dần dần trở nên u ám, không biết đang nghĩ gì. Thi thể chôn trong băng, cũng không thể nào đào lên được. Chúng tôi đi một vòng, thấy nhàm chán vô vị, thế là lại đi tìm suối nước nóng, không ngờ cũng tìm được một lạch nước nóng cỡ nhỏ. Mấy người rửa sạch mặt mũi chân tay dưới suối, cả người thấy ấm áp dễ chịu rồi quay về trại kể lại chuyện vừa nãy, khiến Hoa Hòa Thượng không thôi tiếc rẻ. Trên núi tuyết kể cũng kỳ quái, người ấm áp cũng mệt ra rời, người đông cứng tưởng sắp chết đến nơi cũng mệt ra rời. Cơm chiều của chúng tôi là mì sợi, ăn xong căng da bụng trùng ra mắt, bên ngoài lại nổi gió, chúng tôi sớm chui vào túi ngủ nghỉ ngơi, để thuận tử canh gác ca đầu tiên. Chúng tôi nhiều người, không cần phải thay phiên nhau hết trong một ngày, tốt canh gác luân phiên hôm nay là ba người thuận tử, Lang Phong và Phan Tử. Tôi mệt mỏi ra rời, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cứ nghĩ có thể đánh một giấc ngon lành, không ngờ vừa mới chợp mắt được chừng một tiếng, Hoa Hòa Thượng, Bàn Tử, Lang Phong và Phan Tử đã bắt đầu ngáy pho pho, liên miên không dứt cứ như dàn nhạc giao hưởng đang hòa tấu, khiến tôi gặp ác mộng mà tỉnh giấc. Lần này trằn trọc mãi vẫn không ngủ lại được, nằm lại khó chịu nên tôi chui ra ngoài lều, bảo Thuận Tử tôi với anh đổi ca, tôi thay cho anh vào ngủ một giấc đi. Thuận Tử đang ngồi an nhàn hút thuốc, ngây người nhìn một bóng núi lớn màu đen in dưới ánh trăng. Nghe tôi nói muốn thay ca, hắn bèn lắc đầu nói không cần, đã cầm tiền của chúng tôi rồi mà việc này cũng không làm nổi thì không hay cho lắm. Lòng tôi nghĩ tùy anh, lấy ra một điếu thuốc, mượn hắn cái bật lửa, sau đó vừa đi cho thêm củi vào bếp lò vừa chuyện phiếm với hắn. Sao không châm lửa từ bếp cho đỡ phí cười mịn? Nói chuyện phiếm với người dẫn đường là cách mở mang kiến thức rất tốt. Tôi kể cho hắn nghe rất nhiều về cổ mộ, hắn tỏ ra khá thích thú. Hắn cũng kể cho tôi rất nhiều câu chuyện phong thổ nhân tình trong vùng lẫn những chuyện kỳ thú trong rừng núi. Tôi say sưa nghe không biết mệt, hai người chúng tôi càng nói càng sôi nổi. Sau đó bắt đầu nói về cuộc thám hiểm của chúng tôi. Thuận Tử cho tôi biết hắn từng làm lính biên phòng 7 năm, nhưng có 4 năm làm quân dự bị. Trước khi nhập ngũ hắn vốn làm nghề hái thảo dược cho nên rất quen thuộc với vùng núi tuyết này. Bạn bè đều gọi hắn là A Lang Tài, tức là đứa con của núi tuyết, cho nên chúng tôi đi theo hắn có thể tuyệt đối yên tâm. Núi non ở đây, người có thể dẫn đường không nhiều lắm, hắn cũng xem như là một trong số đó. Trong lòng tôi bắt đầu nghi ngờ, thầm nghĩ đã vậy sao anh còn chưa lên núi đã bất tỉnh, cái này khẳng định là khoác lác rồi. Nhưng xem hắn nói trịnh trọng như vậy, cũng không cần thiết phải đập tan hứng thú của hắn, nên cũng ngồi yên mà nghe hắn nói. Cho chuyện một hồi, chủ đề cũng ngày một đa dạng, khoảng cách giữa chúng tôi dần được thu hẹp. Đúng lúc này, Thuận Tử đột ngột hỏi tôi, cậu chủ nô. Thực ra các cậu vào trong núi rốt cuộc là để làm gì? Cậu có thể cho tôi biết không? Tôi nghe thế liền ngẩn người, không biết đáp sao cho phải, bầu không khí giữa hai người chúng tôi lại chìm vào thinh lặng. Mục đích của chúng tôi sao? Tôi biết nói thế nào đây? Nói là đi tìm Vân Đỉnh Thiên Cung, anh có tin không? Nói là đến trộm mộ cũng không được, bảo đi du lịch càng không đúng. Quả là khó mở miệng. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành thở dài, anh quan tâm chuyện này làm gì, tôi không thể nói được. Thuận Tử dường như cũng đoán trước câu trả lời của tôi, chỉ cười cười nói, không sao đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, bởi tôi không muốn lừa hắn, đành chuyển qua đề tài khác. Tôi hỏi hắn trước kia là người hái thảo dược, tại sao lại chuyển sang làm nghề dẫn đường lên núi. Hái thảo dược trên núi Trường Bạch cũng kiếm được khá khá, so với cái nghề dẫn đường vất vả này thì thoải mái hơn nhiều. Cũng bởi lý do này mà bây giờ rất hiếm người làm nghề dẫn đường lên núi tuyết. Thuận Tử liếc tôi một cái, đột nhiên nói ra một câu khiến tôi muốn nói máu. Hắn nói, tôi không phải dẫn đường chuyên nghiệp, sau khi xuất ngũ tôi vẫn thường đi hái thảo dược, chỉ dẫn người lên núi có vài lần nhưng chưa bao giờ vào sâu đến thế này. Bình thường cũng chỉ quanh quẩn bên hồ cô nương dưới kia thôi, đây là lần đầu tiên tôi dẫn người lên đến chỗ này. Tôi cười nói, đừng đùa chứ. Thật đó cậu chủ nô. Tôi có sao nói vậy thôi. Vào mùa này chẳng có người dẫn đường chuyên nghiệp nào chịu đưa các cậu vào núi tuyết đâu, nếu tôi không làm thì các cậu chỉ có nước tự mình mò mẫm đi vào. Hắn lại nhìn tôi cười cười, như thế thật quá nguy hiểm. Nếu không nhờ Bồ Tát phù hộ thì chúng ta chết cả rồi, có thể vào được đến đây mà không thiếu một hai đã là kỳ tích. Nhưng các cậu cũng không cần lo lắng, tuy tôi chưa từng dẫn người tới đây nhưng bản thân đã vào rất nhiều lần, rất quen thuộc với nơi này nên sẽ không sao đâu. Vẻ mặt hắn khi nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn. Trong lòng tôi chửi thầm, lại nghi hoặc hỏi, nơi đó nếu nguy hiểm thế sao anh còn dẫn chúng tôi đi? Anh vì chút tiền như vậy có đáng không? Thuận Tử nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa, nói, tiền là một phần, ngoài ra còn có nguyên nhân khác. Là vì cha tôi, ông ấy, mất tích vào 10 năm trước. Năm đó, ông ấy cũng dẫn một đám người lên núi tuyết, lộ trình so với các cậu bây giờ cũng không khác biệt lắm, nhưng cuối cùng cả đoàn người đều biến mất trên núi. Tôi chỉ nhớ loang thoáng. Trang phục của mấy người khách đến tìm cha tôi rất giống các cậu, cũng vào mùa đông, cũng là không thể không lên núi. Thế nên khi thấy các cậu, đột nhiên tôi có cảm giác mình nhất định phải theo các cậu vào trong núi. Thứ nhất tôi không muốn các cậu lại chết trong núi giống cha tôi. Thứ hai, tôi có một ý nghĩ ngây thơ rằng có lẽ mục đích các cậu lên núi cũng giống nhóm người 10 năm trước. Đi theo các cậu, có thể tôi sẽ biết cha tôi. Y năm đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Đương nhiên những điều này chỉ là suy đoán của tôi thôi. Hắn tự cười rêu chính mình, có khi cha tôi chỉ đơn giản là gặp tuyết lở, bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày ở đâu đó trên núi tuyết này mà thôi. Tôi đã hiểu ra, hỏi tiếp, vậy nên anh mới hỏi mục đích chúng tôi lên núi. Thuận Tử ngượng ngùng gật gật đầu, ải, cậu không biết đâu. Cái cảm giác khi biết cha mình đang an giấc nghìn thu dưới lớp tuyết này, nhưng lại không sao nhìn thấu. Tôi không ngờ nội tâm của Thuận Tử cũng có lúc tinh tế đến vậy, không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác. Trước đây tôi chỉ nghĩ hắn là một hướng dẫn viên du lịch bình thường, một miệng láo lỉnh chút thôi. Nhưng đám người 10 năm trước đi vào núi tuyết rồi mất tích ấy cũng trang bị giống chúng tôi, chẳng lẽ họ cũng tìm đến Vân Đỉnh Thiên Cung. Tim tôi thắt lại, nhưng ngay lập tức lại phủ định ý nghĩ của mình. Không, không thể có chuyện đó. Trên núi Trường Bạch này, những nơi có thể khiến một người mất tích rất nhiều, không thể nào trùng hợp đến thế được. Cha hắn có lẽ đã gặp phải điều gì đó bất chắc mà tử nạn trên núi thôi. Thuận Tử thấy tôi không nói gì, nghĩ có lẽ vừa rồi mình hỏi câu kia có phần hơi quá phận, liền nói, cậu chủ nô, tôi thấy cậu không giống những người còn lại mới nói với cậu chuyện này, mong cậu đừng nói lại cho người khác, tôi sợ bọn họ sẽ lo lắng. Lòng tôi thầm nghĩ, tôi chắc chắn sẽ không nói ra đây là lần đầu tiên anh dẫn người tới nơi này. Chưa cần nói đám người Trần Bì A Tứ sẽ sâu xé anh như thế nào, chỉ riêng bản tử có thể đã đánh chết anh luôn rồi. Tôi gật đầu đồng ý lúc này, người gác K2 là Lang Phong đã chui từ trong lều ra, ngáp dài một tiếng. Thấy hai người chúng tôi đang tán gẫu, hắn cũng hơi bất ngờ. Thuận Tử dọn dẹp lại đồ của mình, ra ngoài đi tiểu rồi vào lều ngủ. Tôi và Lang Phong không có chuyện gì để nói, bèn chào nhau một câu cho có rồi vào lều ngủ tiếp. Giữa những tiếng ngáy ho ho như sấm, tôi nửa tỉnh nửa mê, mơ thấy cha của Thuận Tử 10 năm về trước, chính là Thuận Tử mọc thêm râu ria, đang dẫn một đám người lên núi. Điều kỳ lạ chính là, trong mơ tôi cứ có cảm giác hình như mình đã gặp mấy người kia ở đâu rồi, lăn qua lăn lại, ngủ không ngon giấc. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, chúng tôi đã tiếp tục thuận theo sơn mạch mà leo lên. Căn cứ vào câu hỏi của Thuận Tử hôm qua, hắn hẳn đã biết chúng tôi không phải khách leo núi ngắm cảnh bình thường. Tôi biết chúng tôi ngụy trang không khéo, ít nhất cũng chẳng có khách du lịch nào lại gấp rút lên đường như phát rồ thế. Nhưng chúng tôi cũng không cần để ý quá nhiều, dù sao hắn làm hướng dẫn viên du lịch ở núi Trường Bạch này, cũng sớm tiếp đón nhiều đám khách thần bí đủ loại. Nơi này hàng năm không 1.000 thì cũng 800 người lui tới, đủ loại người, từ đám săn trộm, người Triều Tiên hành hương, người hái thuốc nhập cư trái phép. Ai cũng có bí mật riêng. Chúng tôi đang làm gì, cứ để hắn tự đoán đi. Đường trên núi càng lúc càng khó đi, nhiều đoạn đường còn bị nghiêng. Trên đỉnh đầu là núi tuyết cao vạn trượng, rất dễ sạt lở, đến lớn tiếng nói chuyện cũng không được. Tuyết trên đường đi lại quá dày, tầng tuyết này tích tụ đã mấy ngàn năm, bên dưới hầu như trống rỗng, thỉnh thoảng lại có người đột ngột sa xuống tuyết, ngập tới tận ngực, nếu không có ai giúp thì không thể tự mình bỏ lên. Chúng tôi chỉ còn cách cẩn thận dùng một cây nhũ băng dài, từng chút một dò từng bước chân giống như đi trong bãi mịn. Bàn tử bước đi nhanh nhất, cái này cũng do trước đây hắn từng có kinh nghiệm thám hiểm đất tuyết, cứ thế đi tít đằng trước. Vì chứng say núi nên đầu lưỡi chúng tôi bắt đầu ngứa ngáy, ngoại trừ Trần Bì A Tứ đột ngột đổi hướng đi, cuối cùng bốn bề chỉ còn lại tiếng thở gấp, cả thế giới lặng thinh tựa như không có sinh vật sống nào. Qua con đường tuyết trên sườn núi, chúng tôi tới một nơi mà hai mặt đều là sườn núi lớn phủ đầy băng. Nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, tuyết đóng cứng xuống mặt đất, núi càng lên lại càng dốc, không khí giá lạnh. Vào bên trong, chúng tôi rốt cuộc cũng thấy đầu rồng mà Trần Bì A Tứ nói. Đó là một vách đá dốc tạo với ngọn núi một góc nhọn 60 độ, bên trên tuyết phủ trắng xóa. Chúng tôi tiếp tục hướng lên trên, từng người một, dốc hết sức lực, bắt đầu dùng đến dùi băng để leo lên con dốc đứng kia. Ngọn tiểu thánh này không nằm trong hệ thống 16 ngọn núi của dãy Trường Bạch, cho nên khi mới tới đây chúng tôi cũng không chú ý nhiều lắm, nhưng nó cũng không phải một ngọn núi vô danh. Núi này đối diện với đỉnh đại thánh phía đằng xa, ở giữa tạo nên một cái khe nằm phía trước núi tuyết tam thánh, giống như hai vệ sĩ gác cửa vậy. Cảnh tượng này được gọi là Thiên Binh Thủ Tiên Môn. Theo tiểu phong thủy, Tiên Môn là hai ngọn núi hổ cứ long bàn, thế cọp trầu rồng cuộn, ý nói địa thế hiểm trở, khí thôn vạn hướng, nếu không nằm ở vùng biên giới Trung Quốc Triều Tiên xưa nay không ngừng phân tranh lãnh thổ thì nơi này đương nhiên sẽ trở thành khu tập trung mộ táng của dòng dõi quý tộc hoàng cung. Trên đường đi tới đây, ngay cả một đứa gà mờ như tôi cũng nhìn ra hướng sơn mạch nơi này khá kỳ lạ, tràn ngập một thứ long khí ngút trời. Cho nên chúng tôi ngày càng tin tưởng vào giả thiết có lăng mộ nằm trên núi. đi đường dốc không như đi trên đất bằng, thể lực tiêu hao rất nhiều. Trần Bì A Tứ bỏ một lúc thể lực đã cạn kiệt, rốt cuộc không đi nổi nữa, Lang Phong đành phải cõng lao ta, vì thế mọi người đi càng chậm. Chúng tôi đi thêm chừng 3 giờ nữa, rốt cuộc cũng lên được sườn dốc tuyết phủ. Lúc này tôi đã gần như mất đi thần trí, hoàn toàn dựa vào phản xạ mà đi theo Bàn Tử. Bàn Tử là người đầu tiên tới nơi, thể lực tốt như hắn mà cũng đã tới cực hạn. Đặt chân lên mặt tuyết bên trên rồi, có vẻ thần trí hắn cũng không còn tỉnh táo, giả bộ dùng sức giẫm thành mấy dấu chân, giang hai tay ra nói với chúng tôi, đối với cá nhân tôi thì đây chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng đối với Mô Kim Hiệu Ý lại là một bước nhảy vọt. Ngại câu nói của nầy ảm sật dòng khi đi bước đầu tiên trên mặt trăng cười mịn, sau đó nằm út mặt xuống tuyết, không hề nhúc nhích. Người tôi cứ lâng lâng, hai chân bất giác nhũn cả ra, người bắt đầu trượt xuống. Phan Tử định sốc cho tôi đứng lên nhưng lôi vài cái tôi vẫn không có sức mà đứng thẳng, chính anh cũng bị tôi kéo ngã xuống đất. Tôi lấy cái đục băng, dùng sức bổ lên mặt tuyết, lúc này mới giữ vững được cơ thể. Những người khác cũng đều ngã xuống đất, miệng thở ra toàn khói trắng, nhìn bốn phía xung quanh. Sườn dốc phủ tuyết này đúng là rất rộng, nhìn trái nhìn phải đều không thấy ranh giới, nếu không có Trần Bì A Tứ chỉ đường thì tuyệt đối không có cảm giác gì đặc biệt. Tuyết bao phủ mặt đất vô cùng bằng phẳng, chỉ có mấy khối đá màu đen đột ngột lộ ra trên tuyết. Núi Tam Thánh lúc này nằm ngay bên trái chúng tôi, xem ra đã gần hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Trên đỉnh núi Thánh là tuyết trắng bao trùm, cả khối núi đứng sừng sững giống như một con quái thú, đầu trắng xóa, thân đen tuyền, dốc hơn rất nhiều so với những ngọn núi xung quanh. Ánh nắng chiều chiếu xuống tạo nên một màu lam nhạt kỳ quái như sương mù bao phủ lên ngọn núi, tiên khí ẩn hiện, cảnh sắc quả thực rung động lòng người. Diệp Thanh vừa thở gấp, vừa bùi ngùi nói, đẹp đê, hèn chi người ta nói trốn Bồng Lai tiên cảnh cũng không bằng ngắm núi Trường Bạch từ xa. Đi đường vất vả như vậy kể cũng đáng. Ở đây toàn là người thô kệch, nhưng ai nấy đều bị cảnh sắc bốn phương trong ánh nắng chiều mê hoặc. Nhất là trên dãy núi tuyết này, cái cảm giác đứng ngay dưới thiên đỉnh càng làm cho người ta cảm khái không thôi. Tôi vừa định lôi máy ảnh ra để chụp lại cảnh sắc nơi này thì đột nhiên Bản Tử đập tôi một cái, chỉ sang phía bên kia. Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy Muộn Du Bình đang quỳ xuống, hướng về phía ngọn Tam Thánh phía xa xa, cung kính cúi đầu. Gương mặt hắn vốn không có cảm xúc, giờ lại mơ hồ lộ ra nét bi thương vô hạn. Quyển 4 chương 16, hành vi tự sát. Không o không. Trải qua 2 ngày 43, chúng tôi rốt cuộc đã tới sông băng nằm trong khe núi Tiểu Thánh. Trên đầu ai nấy đều bám đầy tuyết vụn, mệt như tử. Nhưng vào lúc nắng chiều ngả về tây, đứng từ trên cao phóng mắt nhìn ra xa, phong cảnh xung quanh lại khiến chúng tôi say mê ngây ngất. Nhưng hành động của Muộn Du Bình lúc này lại khiến chúng tôi kinh hãi. Chẳng ai hiểu vì sao hắn lại quỳ rạp trước núi tuyết mà hành đại lễ hết sức kính cẩn đến thế, tựa như hắn có một thứ cảm tình đặc biệt đối với ngọn núi kia vậy. Bái lệ xong xuôi, hắn liền trở về với vẻ mặt xong chuyện rồi có quan tâm gì nữa, chỉ ngủ phần tôi, trèo lên một phiến đá trần mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi không khỏi nổi lòng hiếu kỳ. Quả thật không thể nhìn thấu trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy của hắn rốt cuộc còn ẩn giấu những gì. Suốt hành trình đến đây, mọi người đều hiểu rõ tính hắn, đặc biệt là mấy người chúng tôi, nên cũng không ai hỏi han gì vì đoán trước hắn sẽ chẳng trả lời. Có điều, cứ xem ánh mắt của nhóm Trần Bì A Tứ thì rõ ràng họ cũng rất bực mình. Chỉ có Thuận Tử là không đệ bụng, có lẽ hắn tưởng Muộn Du Bình cũng là người Triều Tiên. Mỗi người ôm một bầu tâm sự riêng, vừa ngắm phong cảnh vừa nghỉ ngơi, lát sau ai nấy đều khôi phục thể lực. Bàn Tử nhen lửa đốt lò không khói, chúng tôi quay lại đun trà sưởi ấm, đồng thời Thuận Tử cũng bắt đầu mở lớp giảng bài, hớp vài hơi rượu nóng cho lại sức rồi chỉ mấy ngọn núi tuyết xung quanh, giảng giải nguồn gốc của chúng cho chúng tôi nghe. Đây là bổn phận làm hướng dẫn viên du lịch của hắn, thằng nhóc này cũng tận tâm với nghề dữ lắm. Hắn kể rằng trong truyền thuyết về núi Trường Bạch, hai ngọn núi tuyết Tiểu Thánh và Đại Thánh cùng với núi Tam Thánh thần bí kia, vào thở hồng hoang vốn chỉ là một ngọn núi tuyết. Năm ấy Đại Vũ, một, chị Thủy. Khi đi ngang qua nơi này ổng vùng lưỡi đao thần bổ hai cái, mới khiến cho núi trẻ làm ba. Chuyện là trước thời giải phóng, khi nơi đây còn chưa mở cửa, anh ta từng nghe ông nội kể lại rằng khi lần lượt leo lên ba ngọn núi tuyết này sẽ thấy phong cảnh xung quanh hoàn toàn khác nhau. Ví như, leo lên núi Tiểu Thánh sẽ nhìn thấy cả hai ngọn Tam Thánh lẫn Đại Thánh, nhưng lên núi Đại Thánh lại chỉ thấy Tam Thánh mà không thể nhìn ra núi Tiểu Thánh, kỳ lạ ghê gớm. Mà kỳ lạ nhất chính là đứng trên đỉnh Tam Thánh không những có thể nhìn rõ hai ngọn núi Thánh lớn nhỏ, mà còn thấy xa xa về phía sau núi Tam Thánh có một ngọn núi tuyết còn đổ sộ hơn Tam Thánh nhiều, gọi là đỉnh Thiên Thê. Ngọn núi kia quanh năm bị mây mù che phủ, không thể nhìn rõ diện mạo thực. Tương truyền trên núi có một cái thang trời bắc thẳng lên thiên cung, là con đường nối liền nhân gian và cõi Bồng Lai tiên xê. Nhờ vào lúc trời quang mây tạnh, có thể thấy giữa đỉnh Thiên Thê và hai tòa Đại Thánh Tiểu Thánh xuất hiện một dải hào quang y hệt cầu vồng, tựa như một nét bút thần tiên tô điểm, lộng lây tuyệt đẹp, cũng lạ lùng hết sức. Bàn tử nghe xong bèn bảo với chúng tôi, truyền thuyết này chắc chắn là sai bét rồi. Thiên cung rõ ràng nằm trên núi Tam Thánh, sao lại chạy đến đỉnh Thiên Thê được? Người kể lại cái truyền thuyết này đảm bảo có vấn đề về mắt. Hoa Hòa Thượng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu giải thích, không đâu, trước khi đến đây tôi từng nghiên cứu truyền thuyết này rồi. Tôi ngờ rằng khi xây dựng Vân Đỉnh Thiên Cung, tuyết trắng trên ngọn Thiên Thê và những ngọn núi xung quanh khiến ánh sáng bị chiết xạ sinh ra ảo ảnh. 2. Do ngọn Thiên Thê quanh năm mây mù, hơi nước lơ lửng tạo thành bức màn phản xạ, in lên hình ảnh Vân Đỉnh Thiên Cung lẩn khuất trong sương, trông cứ như Thiên Cung thật sự nằm trên trời vậy. Hiện tượng ảo ảnh này phần lớn phát sinh giữa những hồ nước nằm trong sa mạc, chứ rất hiếm khi xảy ra trên núi tuyết, chỉ e cũng không phải ngẫu nhiên mà có lẽ liên quan tới việc nơi đây là ngọn nguồn của Long Mạch. Hiện tượng này trong phong thủy gọi là ảnh cung, tôi mới thấy trong sách cổ một lần, cũng không biết cụ thể có điểm gì cần lưu ý nơi đặt bảo huyệt thường phát sinh những chuyện kỳ quái, có xảy ra chuyện gì cũng không lạ. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng địa phương. Tôi nói tiếng Hàng Châu, đám Hoa Hòa Thượng nói tiếng Trường Ba, Thuận Tử nghe không hiểu gì, cũng chẳng thèm để ý giảng giải về phong cảnh xong, hắn đứng lên nói với chúng tôi, quý khách tạm thời nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó, sau đấy tự do hành động, nhưng xin hãy nắm vững thời gian. Trời sắp tối rồi, ở đây cũng không có cách nào dựng lều, trời tối một cái là đường không dễ đi đâu. Chúng ta còn phải qua đêm, nên tìm chỗ tương đối bằng phẳng, tối đến dễ chừng sẽ có gió đấy. Nói rồi hắn rót trà phân phát cho chúng tôi, còn bản thân thì giữ ý, ra xa xa mà nghỉ ngơi. Tôi xem đồng hồ, thấy còn hơn một tiếng nữa mặt trời mới lặn xuống núi. Thời gian nói ngắn thì chẳng ngắn, bảo dài cũng không dài, nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi, có lẽ nên làm việc nghiêm chỉnh thôi. Nhưng mà bốn bề tuyết phủ trắng xóa, không có chút dấu tích đặc biệt nào. Nếu có lăng bồi táng ở đây thì nhất định cũng đã bị tuyết chôn vùi, cửa vào hẳn phải nằm trong lớp tuyết dưới chân chúng tôi. Môi trường trên núi tuyết khác xa so với nơi đất bằng, cả đám đều không có kinh nghiệm nên chẳng biết phải hành động thế nào. Chúng tôi đứng cả lên, vây quanh Trần Bì A Tứ, định bàn xem bước tiếp theo phải làm sao mới ổn. Trần Bì A Tứ trải qua một phen vật lộn vất vả như vậy, còn chưa hồi phục lại. Lang Phong cầm bầu rượu đưa cho lão, bảo lão uống hai ngụm. Hoa Hòa Thượng giúp lão xoa bóp sau lưng cho máu dễ lưu thông, sắc mặt lão mới dần dần trở lại bình thường, thế nhưng cả người thoạt nhìn vẫn có vẻ cực kỳ hề bại. Nghe chúng tôi hỏi, lão chỉ đưa mắt liếc qua loa thế núi xung quanh rồi bảo, vị trí bảo huyệt nằm ngay dưới chân chúng ta. Ta cũng chưa có kế nào hay, giờ cứ xúc thử vài sẻn xem dưới mặt tuyết có gì rồi hãng tính tiếp. Mọi người gật đầu. Thật ra tôi cũng biết không có lựa chọn nào tốt hơn nữa, cái gọi là đổ đấu, chỉ khác những điểm râu ria chứ cơ bản cũng chỉ có thế, sau tầm long điểm huyệt chính là tham huyệt định vị. Điểm khác biệt giữa các thời đại chỉ là công cụ dùng để thăm dò huyệt, chứ quá trình gần như đều dập một khuôn. Cho nên mới nói nếu không có giây phút phấn khích khi mở quan tài thì trộm mộ thật ra là công việc buồn tẻ số một. Tuyết mềm hơn bùn rất nhiều, sẻn thăm dò đào rất thuận lợi. Đám người Hoa Hòa Thượng tay chân cực kỳ lanh lợi, trên mặt tuyết rất nhanh đã có tới mười mấy hố thăm dò. Có điều, hình như bất cứ cái sẻn nào đào xuống độ sâu chừng 5, 6 mét trên sườn dốc tuyết phủ cũng đều không thể đào tiếp được nữa. Bàn tử cứ đinh ninh vì Diệp Thành nghèo hột như con khỉ ố mới thành ra thế, bèn chạy đến rút một tay, dùng sức mạnh bạo cũng chỉ bập vào thêm một chút, mỗi lần rút ra nhìn thử đều thấy sẻn vẫn trống trơn. Hoa Hòa Thượng xem xét lưỡi sẻn, phát hiện trên đầu nhọn của sẻn có bám ít tinh thể băng liền hiểu ra đầu đuôi sự việc. Bên dưới là một sông băng do mặt đất đông lạnh và băng giá tạo thành, cứng như bê tông, sẻn đâm không thủng nổi, cũng không lôi ra được thứ gì. Ở đây tuyết đã rơi mấy ngàn năm, tuyết động bị ép xuống lâu ngày hóa thành băng rồi. Anh nói xem, có khi nào lăng bồi táng cũng bị đóng cứng dưới băng rồi không? Bàn tử hỏi. Chúng tôi đều gật đầu, khả năng này rất lớn. Thế nhưng sẻn lạc dương không thể đào vào trong băng, coi như chúng tôi biết có đồ ở bên dưới đi, cũng vẫn tìm không nổi. Phan tử bảo chúng tôi, trở ngại lớn nhất là lớp tuyết này, chúng ta có thuốc nổ không? Hồi tôi còn trong quân ngũ có nghe vài người anh em kể, lúc bọn họ ở núi Đại Hương An, đại đội sản xuất ở nơi đó sẽ leo lên sườn núi tuyết để lọc máu định kỳ. Chỉ cần đào một cái lô rồi đặt mìn là có thể cho nổ hết đống tuyết này, đỡ lo biết bao nhiêu. Cho nổ hết tuyết rồi thì tình hình bên dưới nhìn một cái biết ngay, việc tìm kiếm của chúng ta sẽ tiện hơn rất nhiều, cũng đỡ phải đào đạo động. Tôi hiểu rõ anh nói gì. Mỗi lần tuyết rơi sẽ tạo ra một tầng tuyết, giữa các tầng đều hở ra một khoảng, chỉ cần cho nổ một quả mìn nhỏ, cả ngọn núi sẽ rung chuyển, cả tầng tuyết dày sẽ trượt xuống, tạo thành phản ứng dây chuyền, rốt cuộc tầng này sẽ kéo theo tầng khác sập xuống. Khu rừng trên núi Đại Hưng An có vài ngọn núi tuyết nhỏ. Để tránh tuyết động quá dày sinh ra tuyết lở làm tổn hại đến khu rừng, đội công binh địa phương phải thường xuyên dùng sức người xử lý sau mỗi trận tuyết lớn. Hồi đó điều kiện thiếu thốn, toàn do nhân viên tự mình trèo lên đào lỗ đặt bộc phá, ít nhiều đều có nguy hiểm, giờ thì họ toàn nã pháo cối cho tiện. Hoa Hòa Thượng nắn nắn lớp tuyết, thuốc nổ chúng ta có, nhưng cậu nhìn lên đỉnh đầu mà xem, nổ mìn ở chỗ này có khác gì tự sát. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là dốc tuyết vạn trượng cao ngất, trước sau kéo dài liên miên, nối liền với mạch núi Hoành Sơn như một con rồng tuyết. Chúng tôi ở dưới này, thấy mình chỉ như mấy con kiến, thật sự quá nhỏ bé. Phía trên chỉ cần giải xuống một nắm tuyết là mấy mạng chúng tôi yên giấc ngàn thu tại trận luôn. Phan Tử nhìn xong cũng hơi choáng váng, có điều anh vẫn khăng khăng nói, núi Trường Bạch là thắng cảnh du lịch, ở đây thi thoảng cũng tiến hành lọc tuyết, tôi thấy vấn đề không quá lớn. Nếu anh không đồng ý với phương án lọc tuyết này, thì chúng ta nên tranh thủ cuốn gói đi cho sớm chợ. Trên núi tuyết mà anh muốn tìm đồ bị vùi trong tuyết thì còn khó hơn mò kim đáy biển. Tôi nói cho anh biết, trên núi tuyết xứ Tạng nếu muốn tìm đội leo núi gặp nạn cũng phải làm vậy thôi, không có cách nào tốt hơn đâu. Cụ nhà anh đã tỉnh, cho dù xác định đúng huyệt, anh vẫn phải dùng thuốc nổ, bằng không thì đạo động cũng không tài nào đào ra được. Trái pháo này, kiểu gì anh cũng phải cho nổ thôi. Tôi thấy không ổn, bèn phản đối, chuyện này quá mạo hiểm, tôi thả tốn thêm chút thời gian đào bằng xẻn còn hơn. Phan Tử lại nói, cậu ba à, chính vì không có thời gian nên chúng ta mới phải dùng thuốc nổ, chứ nếu thời gian dư giả thì đã chờ đến mùa hè mới quay lại rồi. Dù thế nào cũng phải thử một lần, ông ba còn đang chờ chúng ta. Hoa Hòa Thượng xua tay cản chúng tôi lại, chỉ Lang Phong, các anh đừng cãi lộn nữa. Lời của chúng ta thì tính là gì, nghe ý kiến chuyên gia cái nào. Tôi ngớ ra mất một lúc. Suốt cả hành trình, tôi vẫn không biết Lang Phong đóng vai trò gì trong nhóm bọn họ. Nghe Hoa Hòa Thượng nói vậy tôi thấy thật khó tin, không lẽ hắn là chuyên gia về mặt này sao? Mấy người đều nhìn về phía Lang Phong xem hắn phản ứng thế nào. Lang Phong thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì có hơi ngại ngùng, nói, tôi cho rằng có thể làm theo lời anh Phan. Thật ra trước khi đến tôi đã đoán trước sẽ xảy ra tình huống này nên đã chuẩn bị sơ sơ rồi. Hơn nữa tôi là dân chuyên nghiệp, có thể khống chế sức nổ của bộc phá, tiếng nổ sẽ không lớn lắm. Thật ra chỉ cần tạo một chấn động rất nhỏ dưới mặt tuyết là có thể đạt được mục đích, có khi chỉ cần một giây pháo nhỏ là xong xuôi. Anh chắc chắn không? Bàn Tử hỏi, chúng ta chỉ phá băng chứ không nổ mộ, chuyện chúng ta làm bây giờ tương đương với việc nổ pháo trong khối đậu phụ, bảo anh nổ ra một cái lỗ trong khối đậu phụ sao cho nhìn bề ngoài không thấy gì cả, đây là thao tác cực kỳ tinh vi đó. Lang Phong gật đầu, hồi tôi làm thợ mỏ đã đào không dưới một vạn lỗ pháo, huyện này chưa tính là khó. Hoa Hòa Thượng nhìn sang phía chúng tôi, chỉ vào Lang Phong, các cậu đừng thấy bình thường anh ta ít nói mà lầm, gã này là thợ mỏ thâm niên 20 năm đấy, 14 tuổi bắt đầu đào lỗ pháo, đã cho nổ san bằng không dưới 2 mòa ngọn núi mới khiến cụ nhà này để mắt đến, vào nghề chưa được một năm người ta đã phải xưng là pháo thần. Nói đến thuốc nổ thì không ai so được với anh ta đâu. Cậu chính là pháo thần. Phan Tử đứng một bên trợn tròn hai mắt, hiển nhiên là đã từng nghe danh hiệu này. Lang Phong có vẻ ngượng nghịu, gãi đầu gãi tai, chẳng bù cho thái độ lạnh lùng mấy hôm trước, chỉ là một cái biệt danh bạn trong nghề nói quá lên cho vui thôi mà. Hoa Hòa Thượng bảo hắn, thôi đừng khiêm tốn nữa, đây chính là lúc phát huy sở trường của chú đấy. Sau đó quay lại nói với chúng tôi, Lang Phong đã ra tay, xưa nay chưa từng thất bại, thứ gì anh ta nói nổ thành bao nhiêu mảnh thì khắc nổ ra từng ấy mảnh, tôi tuyệt đối tin tưởng. Nếu anh ta đã nói thế thì tôi nghĩ có thể thử một lần. Các anh có ý kiến gì không? Bàn Tử liếc liếc tôi. Hắn có kinh nghiệm thám hiểm trên đất tuyết, từng nghe nói về rất nhiều vụ tuyết lở, dĩ nhiên cũng hơi dao động, có điều hắn ở phe tôi, nhìn sang tôi là muốn tôi tỏ thái độ. Tôi ngẫm nghĩ, thấy đám người Trần Bì A Tứ đúng là tập đoàn trộm mộ chuyên nghiệp, không như chú ba vẫn còn tương đối truyền thống, ưa dùng những biện pháp cũ để lọt vào mộ cổ. Sự ỷ lại vào thuốc nổ của những người này đã đến mức độ chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Hoa Hòa Thượng đã nói thế thì hẳn tên Lang Phong này cũng phải có năng lực tương đối. Vì thế tôi hạ quyết tâm, gật đầu với Bàn Tử. Cứ liều đi, thật ra lúc này làm gì còn đường lui nữa, tôi không đồng ý cho nổ liệu bọn họ có chịu nghe không. Thấy chúng tôi đồng ý rồi, Lang Phong và Diệp Thành lôi ra một cái xẻng lạc dương đặc biệt, bắt đầu lắp lươi xẻng chuyên dụng, đào vài hố thăm dò trên mặt tuyết. Sau đó Lang Phong dùng vài thứ bột trộn ra một loại thuốc nổ, chôn thật sâu vào bên trong một số kiếp nổ có sức công phá thấp. Tôi biết loại thuốc nổ này vốn được điều chế một cách đặc biệt, sức nổ đại khái chỉ bằng khoảng 10 viên pháo đùng, chuyên dùng để đục lỗ phá nát phong thạch trong mộ cổ. Được Lang Phong điều chỉnh lượng thuốc lại một lần nữa, sức nổ đảm bảo càng nhỏ đi. Dân trộm mộ công nghệ cao phần lớn đều có kiến thức tương đối về khoa học kỹ thuật, cần bao nhiêu kiếp mìn sức nổ nhỏ, có thể cho nổ ở chỗ nào để tạo ra một lỗ người chui lọt, những chuyện này tôi đã biết từ lâu, có điều được thấy tận mắt thì đây vẫn là lần đầu tiên. Thuận Tử đang quanh quẩn uống trà, nhắc thấy cảnh đó liền phát điên. Hắn đã từng thấy người hành hương cắm quốc kỳ, gặp đám săn trộm thừa lúc đêm tối lén mò ra, cũng từng gặp dân vượt biên trái phép, nhưng trải qua trăm đắng nghìn cay trèo lên đây, lấy thuốc pháo ra đốt cho nổ banh núi thì đảm bảo mới thấy lần đầu. Thoát cái hắn đã chạy đến cản Hoa Hòa Thượng, hét lên, các vị làm gì thế? Quý khách, các vị điên rồi. Nói chưa dứt lời, Lang Phong ở đằng sau đã phang cho hắn một nhát quốc chim bất tỉnh nhân sự. Thuận Tử ngã sấp xuống tuyết, được kéo sang một bên. Tôi nhìn mà thấy gáy phát đau, bụng bảo dạ làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn này thật đến thảm, quãng đường đi dài lê thê không nói, còn phải chịu đựng cảnh này. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không còn cách nào khác. Thuận Tử có thể bao dung nhẫn nhịn cái gì, chứ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện chúng tôi phá núi, nói cho cùng hắn còn phải dựa vào nơi này để kiếm ăn, không đánh mất đi thì không sao tiếp tục triển khai công việc được. Bàn Tử hỏi Hoa Hòa Thượng, sau này chúng ta biết làm gì với thằng nhãi này đây? Hoa Hòa Thượng đáp, tạm thời cứ mặc sắc nó, chúng ta còn cần nó dẫn đường để quay về. Cứ đưa nó vào địa cung, vứt sang một bên là được. Đến lúc về nhét thêm ít tiền cho nó thì nó còn đòi hỏi gì nữa? Lang Phong tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp, gần như không để chúng tôi nhúng tay vào. Hắn tự thao tác một mình, kiếp nổ được sắp xếp chỉn chu theo một loại mô hình kết cấu chịu lực. Hắn phất tay ra hiệu cho mọi người leo lên một phiến đá lộ thiên, đề phòng lát nữa phản ứng dây chuyền lại kéo chúng tôi trượt xuống cả lũ. Tôi cứ tưởng tiếng pháo nổ phải lớn lắm, ít nhất cũng phải gây nên một cơn sóng tuyết cơ. Ai dè lúc Lang Phong nhấn một phát vào bộ kích nổ, tôi gần như không nghe thấy âm thanh gì, chỉ thấy mặt tuyết bằng phẳng lập tức dạn ra, sau đó từng mảng lớn tuyết đóng thành khối bắt đầu cuồn cuộn chút xuống dưới sườn dốc như thác đổ, sườn núi cũng đột ngột dốc hơn hẳn, dưới chân chúng tôi thoáng cái đã trống hoang hoác. Có điều cảnh tuyết lở cũng không kéo dài. Khi những tảng tuyết dừng lại, dưới sườn dốc tuyết phủ lộ ra một tầng băng tuyết lẫn lộn gồ ghề màu trắng vần đục. Đây chính là mặt ngoài của sông băng kỳ đệ tứ mà sách giáo khoa thường nói. Bàn Tử bên cạnh đang nhắm nghiền mắt, vẫn tưởng mìn chưa nổ. Tôi lay lay mấy cái hắn mới mở mắt ra, thấy thế liền kinh ngạc kêu lên, à há, đúng là không nghe tiếng gì thật, thanh quá. Sau đó lập tức thấp thỏm lo lắng ngước nhìn trên đỉnh đầu. Không biết là do may mắn hay do kỹ thuật của Lang Phong quá cứng tay, ngoại trừ một ít tuyết trên đầu chúng tôi trượt xuống do mất lực chống bên dưới thì hình như không vấn đề gì. Chờ thêm một lát cũng không thấy có chấn động gì lớn. Chúng tôi dần dần bớt căng thẳng. Tôi giơ ngón cái về phía Lang Phong, Phan Tử cũng vô vô vai hắn, ra dấu rằng cậu thật lợi hại. Lang Phong ngượng nghịu mỉm cười. Nhưng khỏe miệng của hắn còn chưa kịp nết hết lên thì bất thình lình một khối tuyết lớn đã nện trúng đầu. Sắc mặt cả đám đều biến đổi. Bàn Tử vội vàng vẫy tay với chúng tôi, nhỏ giọng nói, suỵt. Chúng tôi vô thức im bặt, vài người lại ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở chỗ cao hơn đỉnh đầu chúng tôi chừng hơn 100 mét. Trên sườn dốc tuyết phủ dần dần xuất hiện một vết nứt đen không hề bắt mắt nhưng lại khiến cho tim người ta lập nhịp, đang từ từ toát ra, vô số vết nứt nhỏ dài lan rộng trên tầng tuyết. Theo sự lan tỏa của các vết nứt kia, những khối tuyết nhỏ lăn xuống đánh vào bốn phía xung quanh chúng tôi. Tôi lập tức lạnh toát cả người, hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Xem ra danh tiếng pháo thần của Lang Phong, đến hôm nay là hết linh rồi. Quyển 4 chương 17, tuyết lở. Không o không. Mọi người chớ nói chuyện. Dám cũng không được thả Bản Tử thì thảo rất khẽ với chúng tôi, mọi người tìm xem xung quanh có khối nham thạch nhô ra hoặc khe băng nào đó không, chúng ta gặp rắc rối to rồi. Không thể nào Lang Phong ngây người tại chỗ, tôi đã tính toán phân lượng rất chuẩn. Hoa Hòa Thượng bịt miệng Lang Phong lại, ý bảo chuyện đó nói sau. Mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, vừa nhìn lên đỉnh đầu, vừa rón rén đeo đám trang bị của mình lên lưng, tìm kiếm khắp xung quanh xem có chỗ nào lánh nạn được không. Tầng tuyết phía trên cũng không dày lắm. Cho dù tuyết lở cũng chỉ sổ xuống một khoảng nhỏ. Nhưng chỗ chúng tôi đang đứng quá đắc địa, cách vết nứt gãy một quãng không xa, nếu tuyết ào ào đổ xuống, chúng tôi rất dễ bị chôn vùi trong đó. Phía dưới lại là sườn dốc đứng cao chót vót, chẳng đào đâu ra chỗ để trốn. Cách tốt nhất lúc này chính là như Bản Tử nói, tìm một khối đá núi nổi lên mà trốn bên dưới hoặc là tìm một khe băng, nhưng những cách này đều học từ phim Vợ Tỷ Cạn Limit, chẳng biết trong thực tế nó có hữu dụng hay không. Phim Vợ Tỷ Cạn Limit. Nơi chúng tôi đang đứng là một khối đá trần trụi bằng phẳng, tránh ở bên dưới vẫn bị tuyết quất thẳng vào mặt. Bàn Tử chỉ sang tảng đá cực lớn, hình dạng tựa như quả hạch đào bên cạnh, mặt dưới của nó tạo với đá núi một cái hốc, khá phù hợp để tránh tuyết lở. Sườn dốc phủ tuyết ngăn cách giữa chúng tôi và khối đá kia đã biến mất, chỉ để lại một mặt sông băng chân muốn chết. Nhưng lúc này đã không còn thời gian đổi giày trượt băng nữa rồi, chỉ còn cách gắng gượng mà đi. Bàn Tử lấy một đầu dây thừng buộc vào thắt lưng mình. Đầu kia đưa cho chúng tôi rồi cắn răng giẫm lên lớp băng trơn. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước chân đều thận trọng như giẫm lên trứng mỏng, tôi hồi hộp đợi một tiếng răng rắc rồi lòng đỏ trứng bắn vọt ra. Thế nhưng Bản Tử luôn khiến người ta phải nhìn mình với cặp mắt khác, chỉ vài bước sau hắn đã vững vàng leo lên tảng đá trước mặt, kéo dây thừng trên lưng, ngó lên đỉnh đầu canh chừng rồi ngoắc tay kêu chúng tôi qua. Mấy người chúng tôi cùng kéo dây thừng, đầu tiên là Phan Tử và Muộn Du Bình, kế đến là Lang Phong cong Trần Bì A Tứ trên lưng, tiếp theo là Diệp Thành cong theo Thuật Tử, cuối cùng là tôi. Thấy bọn họ đều đã yên ổn đến nơi, lòng tôi cũng an tâm hơn nhiều. Lúc này phía trên đã bắt đầu có những khối tuyết to bằng trái dưa hấu nện xuống, cái khe nước kia có vẻ không còn trụ được lâu nữa, Bàn Tử phất tay ra hiệu cho tôi nhanh chân hơn. Tôi vô vô mặt mình, buộc đầu kia dây thừng lên lưng, sau đó rậm bước một chân xuống, giữ cho thân thể đứng vững. Từ nhỏ tôi đã cực kém khoản giữ thăng bằng, trượt băng tập xe đều té lên té xuống đến bầm dập mình mẩy mới học được. Lúc này tôi lại càng thêm luống cuống, chỉ cảm thấy mặt băng dưới chân dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào, bắt đầu mất tự chủ, chân cũng bất giác phát run. Bàn Tử thấy vậy thì hiểu ngay tôi là người gặp khó khăn nhất ở đây, bèn hạ giọng, cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ còn hai bước chân thôi, nhảy bừa một cái cũng qua mà. Tôi áng chừng khoảng cách giữa tôi và Bàn Tử, quả nhiên nếu phát lực vừa đủ thì hoàn toàn có thể nhảy sang đó. Nghĩ rồi tôi nghiến răng, trùng chân xuống, vặn eo một cái rồi nhảy lên. Thật không ngờ đúng vào lúc dồn sức để nhảy, dưới chân tôi đột nhiên tụt xuống, khối băng tôi đặt chân do vừa rồi đã bị rất nhiều người dẫm lên nên chớp mắt đã vỡ vụn. Chân tôi trượt dài trên sườn dốc, kế đó cả người cũng trượt xuống theo. Tôi cơ quảo tay chân loạn xạ nhưng trên băng không đào đâu ra chỗ mà bám hữu, thoáng cái dây thừng buộc vào thắt lưng đã kéo căng, treo tôi lơ lửng trên vách băng, chợt nghe phía trên chỗ nút thắt kêu rắc một tiếng, tôi xuống nhìn thì thấy đầu nút đã lỏng dần, thân thể sắp rớt ra. Trong lòng tôi chửi thầm, con mẹ nó cái thứ hàng ngoại này chắc chắn là đồ dỏm. Bàn Tử bị tôi kéo một phát, suýt nữa đã tuột xuống khỏi tảng đá. Cũng may Phan Tử kịp thời túm lấy lưng quần hắn, mấy người xuống lại giữ chặt nên hắn mới không bị tuột xuống. Bọn họ dùng sức giữ thật chặt dây thừng rồi kéo lên. Nhưng mỗi lần kéo, dây thừng lại nuối lỏng ra một chút. Lòng tôi nóng như lửa đốt, hai chân muốn tìm một chỗ đặt để buộc lại nút thắt nhưng băng đúng là rất trơn. Mỗi lần thử đạp chân có vài giây đã tuột xuống, thân thể không làm cách nào mượn lực được. Mắt thấy nút thắt sắp tuột, tôi đành vạn bất đắc dĩ lấy ra cái dùi băng, dùng sức bổ vào vách băng một cái rồi bám thật chắc. Sau đó chân trái giơ mạnh, lúc này mới có chỗ để chống đỡ cơ thể, vội túi xuống buộc lại nút thắt. Nhưng còn chưa kịp buộc xong, bỗng nghe một cơn chấn động truyền xuống từ phía trên đỉnh đầu. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy người phía trên đang nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một đứa ngớ ngẩn. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nháy mắt sau, một mảng tuyết trắng xóa đã lở ra rồi rơi xuống giữa không trung, gần như che hết tầm nhìn của tôi. Tuyết lở. Không kêu lên sợ hãi cũng chẳng có thời gian mà kinh ngạc, trong nháy mắt ấy đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghe Bàn Tử ở bên cạnh hét to một tiếng, nắm lấy cái dùi băng. Ép sát người vào. Sau đó bốn phía xung quanh trở nên tối đen, thân thể tôi bị níu xuống, tưởng như có mười mấy người đột ngột dồn sức bám vào quần áo tôi rồi kéo xuống thật lực, phần dây thừng buộc quanh eo đột ngột siết chặt lấy da thịt, sau đó là vô số mảnh tuyết vụn chui vào phế quản. Sau đó tôi rơi vào một khoảng không hỗn độn, từng bộ phận trên người đều bị va đập dữ dội. Tôi không thể ngẩng đầu lên nổi, cổ họng bắt đầu bị đè nén, từ phổi truyền đến cảm giác hít thở cực kỳ khó khăn. Tôi cứ như bị ném vào một cái chảo rang hạt rẻ ngào đường. Vô số vật thể lạnh giá bám kín lấy tôi, đập mạnh vào người tôi. Trong nháy mắt, cả mũi lẫn miệng đều cảm nhận được vị của bọc tuyết. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra băng là thứ vật chất lan truyền chấn động cực tốt, đặc biệt là băng dày thì tính cộng hưởng càng lớn, vừa rồi một quốc của tôi đã nhanh chóng thúc đẩy quá trình tuyết lở. Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn cho mình một tát, nhưng lúc này hối hận cũng vô ích, thân thể giống như con quay, đụng vào đâu đó là lại quay tít mấy vòng. Tôi định nắm lấy cái cuốc băng nhưng cánh tay mình ở đâu tôi cũng không còn cảm giác được nữa. Đúng vào lúc đầu óc mơ hồ, không biết phải làm sao, đột nhiên tôi cảm thấy hình như có ai đó đang kéo dây thừng lên, sau đó thân thể tôi cũng nhích dần lên từng chút một. Trong lòng tôi cả kinh, thì ra là đám Bàn Tử ở đầu kia đang kéo mình lên. Tôi lại nhen nhóm một tia hy vọng, dây thừng còn có tác dụng chứng tỏ lượng tuyết lở xuống không quá dày, lực kéo của họ vẫn còn có thể truyền đến đây. Tôi vội dùng sức gạt đám tuyết bám xung quanh ra, chủ động lách người lên. Sau vài lần siêu siêu vẹo vẹo mượn sức kéo của dây thừng, một tiếng động lớn đột ngột vang lên bên tai. Trước mắt tôi sáng bừng, thân thể đã nhoài ra khỏi tuyết. Bàn Tử và mọi người đang tránh trong một cái hốc bên dưới tảng nham thạch, tuyết chảy xuống theo tảng đá tạo thành một dòng thác trước mặt họ. Tất cả đều bình an vô sự, Bàn Tử và Lang Phong đang kéo dây thừng, thấy tôi được kéo lên bèn hét to một tiếng, không sao chứ. Tôi há miệng thở hổn hển, gật gật đầu. Lúc này dòng thác tuyết ngập trời kín đất vẫn đổ thẳng xuống đầu tôi. Tôi gắng sức đội tuyết mà kéo dây thừng hướng về phía bọn họ, nhưng lực đẩy của dòng tuyết quá lớn, tôi căn bản không đứng lên nổi, dùng cả hai tay cũng không thể di chuyển. Bàn Tử đành phải kéo tôi, chờ cho tuyết chạy qua hết. Tuyết lở nhanh mà dừng cũng nhanh, chưa đến nửa phút, dòng tuyết đã chạy qua người tôi, chỉ để lại vô số mảnh tuyết vụn. Nhìn xuống thì thấy khe núi dưới chân đã mù mịt sương trắng, nghĩ mà không khỏi rùng mình, giờ mà rơi xuống đó coi như đi tòng cái mạng. Tôi được kéo vào hốc dưới tảng đá, vài người ở đó còn chưa hết sợ hãi, giờ vẫn đang thở dốc. Bàn tử vô vai tôi nói, nhóc này xem như lớn mạng, may mà đây chỉ là trận lở tuyết vớ vẩn, bằng không thì giờ này không chỉ mình cậu mà cả tôi chắc cũng bị kéo xuống theo. Tôi cũng không biết nét mặt mình trông như thế nào. Mũ leo núi đã rơi mất, hai lỗ tai đông cứng đỏ ửng, không nghe rõ hắn nói gì, đành phải vô vô hắn rồi quay đầu nhìn sông băng bên ngoài. Tuyết trên khắp sườn núi gần như đã trút hết xuống khe sâu bên dưới, một con sông băng dốc đứng khổng lồ lộ ra trước mắt chúng tôi, thi thoảng còn có những mảng tuyết vụn từ trên lăn xuống, nhắc cho chúng tôi biết có nguy cơ vẫn còn đợt tuyết lở thứ hai. Mặt trên sông băng đều là những tầng tuyết dày, qua hàng ngàn năm chịu áp lực nén cho tuyết dần dần biến thành băng, chính là thứ chúng ta thường gọi là băng trọng lực. Loại băng này hình thành tự nhiên trên những vùng núi cao, bao quanh cả một dãy núi lớn, trên núi tuyết thông thường đều có. Do bị vây giữa núi và tuyết nên băng không quá dày, phía trên tầng băng còn có một lượng lớn tuyết vụn. Ngoại trừ bàn tử, những người còn lại trong đám chúng tôi đều chưa được nhìn thấy sông băng ngoài đời thật bao giờ. Trong khe núi tuyết, chứng kiến một khối băng lớn lộ ra dưới ánh nắng chiều trông như một bức tượng điêu khắc khổng lồ do thế lực siêu nhiên tạo ra quả thực khiến người ta rung động, làm chúng tôi đều ngắm đến ngây người. Diệp Thanh đứng một bên lẩm bẩm nói, quả pháo của anh Lang thật ra cũng không nổ vô ích. Ngắm nhìn một lát, mọi người dần dần quay về với thực tại. Hoa Hòa Thượng bật mấy cái đèn tin lên, chiếu vào trong băng để tìm kiếm dấu vết Lang bồi táng. Bên trong là một mớ hỗn độn, sâu không thấy đáy. Sông băng trên núi tuyết bình thường chỉ dày từ 10 đến 20 mét, riêng sông băng này có vẻ lại dày đến khác thường. Bàn tử mắt tinh như cú, đúng lúc này lại đột ngột kêu một tiếng, hình như đã phát hiện ra thứ gì đó, bèn cầm đèn tin của Hoa Hòa Thượng chiếu xuống. Chúng tôi căng mắt nhìn theo ánh đèn trên tay hắn, trong ánh sáng mỏng manh đó tôi thấy nơi bàn tử dọi đèn tin vào nằm sâu trong lòng sông băng, giữa một màu xanh nhờ nhờ ưu ám, tựa như có một cái bóng cực lớn thoát ẩn thoát hiện, chiếm gần một nửa khối băng, hình dạng giống như một đứa trẻ sơ sinh có cái đầu lớn đang cuộn mình. Quyển 4 chương 18, Thái Côn Luân. Không o không. Ta bóng ngả về tây, chỉ còn chút nắng vương mây mỏng mềm. Khối băng dần chuyển màu đen, bên trong cái bóng càng thêm mơ hồ. Hình dạng của cái bóng kia hết sức kỳ quái, chẳng biết xếp vào loại gì, giống như thai nhi động vật chết quóng, đầu to dị thường, thân lại còn mọc gai dài, nhìn ghê chết đi được. Diệp Thanh há hốc miệng hỏi tôi, chết tiệt, lúc đi không bái Bồ Tát, quả nhiên đụng ngay phải thứ tà ma này. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Tôi và bản tử đều lắc đầu, chúng tôi cũng chưa thấy nó bao giờ cả. Xem kích thước thì thứ này lớn cỡ một cái lầu nhỏ 5 tầng, vậy mà có thể đông cứng trong lòng sông băng, nếu là lăng bồi táng thì xây dựng kiểu gì? Không lẽ nó lại là sinh vật thời tiền sử? Theo truyền thuyết, vùng núi Trường Bạch này mấy chục vạn năm về trước vẫn còn là đại dương mênh mông, nhờ núi lửa phun trào mới nổi lên từ giữa lòng biển, vật này lớn như vậy, không lẽ là xác một sinh vật biển khổng lồ thời đó? Nghĩ lại cũng không phải. Khi sông băng cổ hình thành thì núi đã ở đó rồi, nếu có thi thể thì đã sớm hóa thạch. Tuy đã trải qua một trận tuyết lở kinh thiên động địa, nhưng thật ra tuyết lở như vậy chỉ có thể gọi là tuyết động lâu ngày sạt xuống, khí thế không quá hào hùng mà trôi qua cũng nhanh. Tuy lúc đó mọi người vẫn còn sợ hãi nhưng bây giờ đều đã khôi phục tinh thần, cho nên khi nhìn thấy cái bóng trong băng thì lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên. Chúng tôi chống nhũ băng làm điểm tựa để đứng vững, người buộc dây thừng, chân đeo giày trượt. Leo xuống quan sát kỹ càng bóng đen quỷ dị đông cứng giữa lòng sông băng, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cửa vào đâu cả. Lúc này Trần Bì A Tứ cũng đã khôi phục ý thức, Hoa Hòa Thượng và Diệp Thành dịu lao bước xuống lòng sông, chúng tôi cẩn thận đỡ lao tiến lại gần. Trần Bì A Tứ phản ứng vẫn còn chậm chạp, khẽ rủi rủi mắt, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cái bóng trong băng kia một hồi lâu rồi đột nhiên hừ một tiếng. Cái bóng này, chẳng lẽ là Thái Côn Luân? Nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu. Thái Côn Luân là cái gì? Chúng tôi chưa nghe nói đến bao giờ, thấy Lao có vẻ phấn khích như thế thì không hiểu mô tê gì cả. Thái Côn Luân là một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ, chỉ có ở đầu nguồn Long Mạch, hay trong dân gian thường nói là nơi hội tụ linh khí của đất trời. Trong lòng nham thạch, sông băng hay cây cổ thụ thường tự sinh ra một vật kỳ quái mang hình dạng trẻ con, cái này trong sách cổ gọi là địa sinh thai. Theo truyền thuyết, qua hàng vạn năm biến hóa, một số địa sinh thai sẽ thành tinh, như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký là một ví dụ. Hoa Hòa Thượng giải thích cho chúng tôi còn nhớ trong một quyển bút ký thời Đường có nói, vào những năm cuối thời Tây Hán có truyền thuyết rằng dưới đáy hồ băng lớn trên núi Côn Luân, người Tạng trong vùng đã phát hiện ra một băng thai khổng lồ, to như trái núi, là một bé gái sơ sinh đã có đầy đủ ngũ quan, trông rất sinh động, vì thế đê. Địa sinh thai còn được gọi là thai Côn Luân. Sau này người ta còn xây một ngôi miếu trên rốn đứa bé gái kia, tên là Côn Luân Đồng Tử Miếu. Trong phong thủy thai Côn Luân là bảo huyệt trời định, không giống những huyệt vị phong thủy mà con người tìm ra. Không ai có thể chủ động tìm được long mạch có thể sinh ra thai Côn Luân, mà chỉ có cách chờ cho thai Côn Luân bắt đầu hình thành, được người nào đó tình cờ phát hiện, kế đến là đào thai ra rồi xây dựng lăng mộ trong đó. Thứ bảo huyệt như thế chỉ có thể gặp mà không thể cầu, truyền thuyết nói rằng chỉ có người liên hệ được với trời mới đủ tư cách. Trong lịch sử chỉ ghi lại duy nhất một người được táng tại thai Côn Luân, đó chính là Hoàng đế. Hoàng đế ở đây là Hiên Viên Hoàng đế, được coi là thủy tổ của người Hán, là một người cụ thể chứ không phải một danh từ chỉ chung các ông vua. Chữ Hoàng trong Hoàng đế là, màu vàng, không phải, vua. Còn có chuyện tà môn như vậy sao? Bàn tử ngồi xổm xuống, nhìn cái bóng dáng kia. Có điều thai Côn Luân này trông không giống thai người. Trần Bì A Tứ hình như cũng không thể khẳng định, gật đầu nói, ta cũng đoán thai Côn Luân là vị trí thần định, cũng là thần vật sinh ra từ đất. Nếu đây đúng là thai Côn Luân thì lăng bồi táng kia đương nhiên sẽ được xây cất bên trong, nhưng nếu là thế Trần Bì A Tứ nhìn đỉnh Tam Thánh phía xa xa, ánh mắt hiện lên nét nghi hoặc tột cùng. Tôi biết điều lão ta đang băn khoăn, bèn tiếp lời, nơi này là bảo huyệt trời sinh thai Côn Luân, nhưng cũng chỉ có một lăng mộ bồi táng. Nếu vậy thì Vân Đỉnh Thiên Cung trên núi Tam Thánh kia là mộ chính, không biết phong thủy còn tốt đến độ nào. Dù sao đi chăng nữa cũng không thể thua kém thai Côn Luân. Phải. Làm gì có nơi nào phong thủy tuyệt hơn thai Côn Luân nữa? Thai Côn Luân là nơi linh khí của cả mặt đất hội tụ, nếu có nơi nào đó tốt hơn thì chỉ có một khả năng. Trần Bì A Tứ nghi hoặc, rồi chuyển giọng giận dữ, thiên cung kia quả thực được xây ở trên trời. Nét mặt của Trần Bì A Tứ khi nói ra những lời này rất mực nghiêm túc, rõ ràng không phải nói đùa, tôi nghe chỉ thấy toàn thân phát lạnh. Bàn tử kêu lên, làm gì có chuyện đó? Đúng là không thể, cho nên nơi này xuất hiện thai Côn Luân, chắc chắn là có vấn đề. Chẳng lẽ hướng sông thế núi đã bị hắn sửa lại? Nhưng ông Tàng Hải sao có thể thần thông đến thế? Trần Bì A Tứ lại nhìn thế núi bốn phía xung quanh. Không, không nên nghĩ như vậy. Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng, bèn hỏi, có khi nào cái bảo thai này là giả? Do con người tạo ra. Một loại thủ pháp tượng trưng, rất hay gặp trong kiến trúc các ngôi mộ cổ. Cũng như thành của Võ Tắc Thiên có hình dạng gần giống với âm hộ phụ nữ. Một, nói không chừng cái bóng kia chỉ là bóng của lang bồi táng thôi. Ý nghĩ này tự dưng nảy sinh trong đầu, bởi vì tôi làm nghề buôn đồ cổ, công việc hàng ngày chính là phân biệt thật giả. Lúc chọn mua đồ, cảm giác đầu tiên của tôi luôn là, đây chắc là đồ giả. Thế nên khi nghe Trần Bì A Tứ nói bằng giọng gay gắt như thế, suy nghĩ đầu tiên của tôi cũng là, hay nó là đồ giả. Cái này coi như là bệnh nghề nghiệp rồi. Với lại, đông cứng cửa vào lăng mộ trong lòng đất, lại xây thành hình dạng trẻ con như vậy hoàn toàn giống với tính cách đưa đột phá của ông Tăng Hải. Nguyên văn: Bất kinh tử bất hưu, xuất phát từ câu ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, nghĩa đen là câu chữ không kinh người thì đến chết cũng không ngừng, là một danh ngôn của Trung Quốc nói lên thái độ trân trọng của những bậc trí thức thời xưa đối với việc sáng tác. Suy rộng ra thì bất kinh tử bất hưu nghĩa là không làm được chuyện kinh người thì đến chết vẫn không ngừng. Trần Bì A Tứ tập trung tinh thần ngắm nghĩa sơn mạch xung quanh, căn bản không thèm nghe tôi nói. Tôi quay đầu nhìn sang Muộn Du Bình, vẻ mặt hắn cũng tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm cái bóng kia bằng ánh mắt phức tạp nhưng cũng không lên tiếng. Được cái Hoa Hòa Thượng rất tán thành cách suy nghĩ của tôi, xem ra hắn cũng là dân buôn đồ cổ tuyến đầu nên mắc bệnh nghề nghiệp giống tôi. Hắn nói, cậu nói cũng có lý, tôi thấy bóng thai kia còn mơ hồ phân chia thành các bộ phận, chắc chắn không phải là thứ đơn giản, dường như chiều cao cũng không đồng nhất, hơn nữa xung quanh còn có gai nhọn, không thể nói rõ là thứ gì, cũng có thể nó được con người xây dựng nên. Trong lòng tôi bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, Vương Tàng Hải xây lăng mộ thành hình dạng thai nhi. Chẳng lẽ ổng hy vọng lăng mộ này cũng sẽ thành tinh giống thai Côn Luân hay sao? Nếu đúng như thế thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Bàn tử nói, suy đoán nhiều mà làm gì, nếu không đào nó lên thì đoán già đoán non cũng vô ích. Có thời gian rảnh rỗi ngồi đoán thà nghĩ cách xuống đó còn hơn. Nếu đào xuống rồi mới phát hiện ra nó không phải lăng bồi táng, mà là thực sự là một khối băng khổng lồ thì Diệp Thành đã hơi run, răng va lập cập. Thì biết làm sao? Bàn tử vô về hắn, vậy anh cứ ở lại trên này. Chúng tôi xuống kiểm tra, nếu an toàn sẽ gọi anh xuống. Tôi cũng nói, nếu kia thực sự là băng thai thì đúng là kỳ tích của tạo hóa, có thể tận mắt ngắm một lần cũng đáng giá. Hoa Hòa Thượng vỗ vai Diệp Thành, chú nhát gan quá, nên học hỏi thêm các đại ca đi. Vấn đề lúc này không phải là xuống hay không xuống mà là làm thế nào để xuống. Hắn ước lượng độ dày của lớp băng, nói, nếu dùng quốc chim thì có đào bạt mạng trong nửa tháng cũng chưa chắc đã xuống đến nơi. Chúng tôi là thổ phu tử chứ không phải băng phu tử. tác nghiệp trên băng hoàn toàn không giống với mặt đất bình thường, phải chú ý đến rất nhiều thứ, bình thường tài nghệ có tốt đến mấy cũng chưa chắc được việc. Bàn tử nhìn chằm chằm cái bóng khổng lồ dưới đáy sông băng kia, khoát tay nói với chúng tôi. Chuyện này có gì khó chứ? Cứ để bàn tử ta ra tay. Tôi trông nét mặt hắn hình như đã phát hiện ra điều gì, trong lòng cũng sinh tò mò. Bàn tử vẫn là kiểu người tích cực tiên phong trong đoàn, rất ít khi đưa ra ý kiến về mặt chuyên môn nhưng một khi đã phát biểu thì luôn nói trúng điểm then chốt, cho thấy tâm tư người này thực ra khá là tinh tế. Khi còn ở dưới đáy biển, tôi đã cảm nhận sâu sắc điều này, đây hẳn là lý do hắn cực kỳ hám cuột nhưng vẫn có thể biến nguy thành an hết lần này đến lần khác. Nhưng với kiểu người như bàn tử, khi nói chuyện phải có chiêu. Hắn thuộc dạng cứng đầu, bình thường khích hắn còn công hiệu hơn là nịnh nọt hắn. Vì thế tôi nói, anh thì có biện pháp quái gì? Quả nhiên hắn tỏ vẻ khó chịu, đáp, nói vớ vẩn, thế sinh viên như cậu thì có biện pháp chắc. Tôi đã từng lên núi Côn Luân, nhiều sông băng trên đó còn dày hơn chỗ này, tất nhiên kinh nghiệm phong phú hơn cậu gấp vạn. Tôi cười nói, vậy anh nói tôi nghe thử xem. Bàn tử hầm hừ với chúng tôi rồi cũng chịu nói, người dẫn đường của hắn trước đây có kể cho hắn nghe khá nhiều câu chuyện về băng. Độ cao so với mực nước biển của núi Côn Luân hơn nơi này rất nhiều, là sông băng trên núi cao đích thực, nơi đó hình thành những khe băng cực lớn do nhiệt độ thấp và địa thế núi vận động thường xuyên tạo ra những vết rạn nứt. Đôi khi trong khe băng lại phát hiện những di hài kỳ quái thời xưa, thậm chí có người còn phát hiện có nhà cửa bị chôn vùi sâu dưới lòng sông băng, nhưng đã sụp xuống cả, chỉ còn lại ít tàn tích. Bàn tử lúc ấy có hỏi trong môi trường băng giá như thế, vì sao các di tích cổ đại này lại không thể bảo tồn? Người dẫn đường của hắn liền đáp, đưa một tòa kiến trúc hoàn chỉnh đông cứng trong băng là chuyện không khả thi, đặc biệt là phòng ốc bằng gỗ gặp phải băng vỡ hay tuyết lở thì chắc chắn sẽ sụp trước tiên. Tòa kiến trúc trong lòng sông băng dưới chân chúng tôi đang đứng bây giờ hiển nhiên được xây dựng trên vách núi. Cái bóng đen dưới đó trông rất hoàn chỉnh, hình dáng cực kỳ giống một đứa bé, chứng tỏ nó không có dấu hiệu bị sụp xuống, bởi vì với kiểu kiến trúc lầu gác thế này, một khi sụp xuống sẽ không thể giữ được hình dạng đó. Cho nên trừ phi vùi trong sông băng không phải lăng bồi táng mà là một khối đá, bằng không lăng bồi táng đóng băng trong lòng sông này nhất định không phải do tuyết lở mà do con người tạo nên. Giả thiết của bàn tử vô cùng hoàn chỉnh, tôi gật đầu đồng ý với hắn, nhưng những người kia lại chưa hiểu ra ý nghĩa của nó. Phan tử hỏi lại hắn, vậy thì sao? Bàn tử xua tay nói, nếu như không có tuyết lở, lăng mộ kia lại được xây dựng cách đây hơn 900 năm, thì theo lý thuyết lớp băng tích tụ trong 900 năm không thể dày đến vậy. Cho nên mới nói lớp băng này chắc chắn là do con người tạo ra. Dưới chân chúng ta là một lớp tường băng nhân tạo cực dày. Tường băng này lại không thể đè trực tiếp lên công trình, mà chắc chắn phải có một cái vòm, hình thành nên một khung băng tự nhiên bắt trên sườn dốc để bảo vệ những kiến trúc bên dưới. Tương tự như những ngấm mộ giả bằng băng khác, băng này cũng không dày như chúng ta tưởng. Cậu xem, băng chỗ này rất trong, đây cũng là một bằng chứng. Bàn tử nói xong, mọi người cùng ồ lên, ai nấy đều nhìn hắn với cặp mắt ngưỡng mộ, đồng thời cũng tự nhiên có cảm giác dưới chân mình bất ổn hơn rất nhiều. Bàn tử còn thù tôi vừa rồi coi thường hắn, lại biết tôi học kiến trúc, liền hỏi tôi giả thiết của hắn có vững không. Tôi gật gật đầu, về lý thuyết hắn giải thích thông suốt, hơn nữa còn có tính khả thi cao. Kỹ thuật dùng băng làm khung cho nhà cửa, trên thế giới đã xuất hiện từ rất sớm. Thời Tam Quốc, Tào Tháo một đêm xây thành chính là dùng băng cộng thêm rơm rạ, người Estimo cũng sớm biết dùng băng để xây nhà ở cho mình. Gần đây nhất ở Đan Mạch hình như còn xuất hiện kiến trúc bằng băng hiện đại. Cho thấy trong kiến trúc học thì độ cứng của băng tuyệt đối không thành vấn đề. Tuy nhiên Tào Tháo xây thành trong một đêm là ở đồng bằng, còn đây là xây dựng một khung băng lớn trên vách đá dựng đứng, thực sự khả thi sao? Tôi vẫn chưa hoàn toàn đồng tình, dù sao thời gian cũng cách đây hơn 1.000 năm, Vương Tàng Hải dù có tài năng vượt trội hơn con người thời đó rất nhiều nhưng cũng không thể đạt đến trình độ này. Bàn tử thấy tôi đồng ý với hắn, lập tức đắc ý, hất tóc, chuyện, bàn ra ta chính là nhân tài. Diệp Thanh hỏi tôi, cậu chủ Nô, liệu có thể dựa vào kiến trúc học để tính ra độ dày của khung băng không? Kiến thức thời đại học của tôi phần lớn là chữ thầy trả thầy cả rồi, cơ mà trọng lượng của một đơn vị thể tích băng thì vẫn nhớ. Tôi lẩm nhẩm trong bụng, dùng mấy công thức tính toán ra một con số, bèn trả lời, nếu những lời bản tử nói là đúng, giả sử dùng cọc gỗ để chống đỡ kết cấu thì tầng băng dưới chân chúng ta không thể dày quá 10 mét, bằng không trọng lượng bản thân khối băng quá lớn sẽ tự sụp xuống, có chống bằng rời. 10 mét. Mọi người nhìn nhau. Phan tử bèn nói, bố khỉ, vậy cũng quá sức rồi. Mặt băng chỗ này không giống những nơi khác, cứng rắn hơn nhiều, chúng ta lại không có thiết bị chuyên dụng. Vừa nãy tôi với Lang Phong dùng xẻng ra sức gõ thử mấy cái nhũ băng, mới gõ vài cái tay đã tê dần mà chỉ gõ ra được mấy cái vệt trăng trắng. Muốn xuyên thủng 10 mét băng này chỉ e phải tốn kha khá thời gian, có khi một tuần vẫn chưa xong. Băng trọng lực không giống như băng đóng trên mặt sông bình thường. Băng trên mặt sông hình thành từ nước sông, lẫn nhiều tạp chất, hơn nữa bên trong lại chứa bạc khí, mà nhiệt độ trong lòng sông cũng không quá thấp. Nhưng băng trọng lực là do tuyết tích tụ ngàn năm chồng chất hết tầng này đến tầng khác nén xuống, không những ít tạp chất mà nhiệt độ lớp băng bên dưới tầng tuyết có thể xuống dưới 50 độ. Dưới nhiệt độ và độ tinh khiết như thế, băng sẽ có mật độ và độ cứng vô cùng đáng sợ. Ban Tử nói, chẳng phải chúng ta có thuốc nổ sao? Chúng ta cứ trèo lên nấp dưới tảng đá kia rồi đào một cái lỗ pháo là được. Hoa Hòa Thượng và tôi lập tức lắc đầu. Tôi nhớ vừa mình rồi suýt nữa đã chết trong đống tuyết, nổi giận với hắn, anh đúng là đồ nao cá vàng, vừa rồi còn chưa nếm đủ sao. Còn nữa, nếu sông băng này dấu ruột, một vụ nổ dù nhỏ đến đâu cũng có thể khiến khung băng nước toát ra. Nếu giả thiết của anh là chính xác thì không thể cân nhắc phương án dùng lực phá hoại quá lớn để mở đường. Nếu đào đến nơi quan trọng có khi cả sẻng băng cũng không dùng được, làm không tốt sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Ban Tử vốn cực kỳ ác cảm với những lý luận khoa học, nghe thế liền lầu đầu, cậu là đồ mọt sách xa rời thực tế. Sẻng băng cũng không được dùng thì biết làm sao? Chẳng lẽ xúc bằng kìa? Cậu đừng ỷ mình là sinh viên mà đứng ở đây giễu võ dương oai, cố tình làm khó chúng tôi. Tôi nói tôi còn sốt ruột hơn anh, nhưng sự thật là sự thật, nếu ai không tin thì cứ đi mà thử. Một vấn đề vừa nghĩ thông suốt lại phát sinh vấn đề khác, trong thoáng chốc bầu không khí đã trầm xuống, mọi người không ai nói lời nào, tập trung nghĩ cách giải quyết. Đang lúc do dự chưa quyết, đột nhiên Muộn Du Bình cầm cái lò không khói mà Thuận Tử dùng để pha trà bước lại gần chúng tôi, thả xuống bên cạnh. Bếp lò nóng bỏng lập tức phản ứng với mặt băng lạnh buốt, phát ra tiếng xèo xèo. Hắn quay sang hỏi tôi, như thế đã được chưa? Tôi thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ thôi chuẩn rồi. Tiên sư nó, trời lạnh não cũng đóng băng. Sao mình lại không nghĩ ra cách này chứ, dùng lửa có nhanh hơn không? Nhiệt độ và độ cứng của băng có liên quan trực tiếp với nhau, nhiệt độ càng tăng thì độ cứng càng giảm. Một khi lớp tường băng mặt ngoài bắt đầu biến giòn, phản ứng dây chuyền khi sẻng xúc đập vào băng sẽ giảm bớt. Chúng tôi có thể bước từng bước một, đầu tiên hơ nóng bề mặt băng để giảm bớt độ cứng, sau đó phá vỡ cả khối, lộ ra tâm băng sâu hơn lạnh hơn ở bên dưới. Rồi lại tiếp tục dùng lò nung nóng, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi thông xuống đáy mới thôi. Thực tiễn chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, chúng tôi lập tức thử nghiệm cách này. Mọi người đều lấy bếp lò của mình ra, đốt lên xong đặt xuống mặt băng, một phút sau dùng sẻng xúc băng lên. Quả nhiên đúng như trong sách nói, khối băng nóng lên sẽ hóa giòn và vỡ ra từng mảnh. Nhưng do nhiệt độ không khí quá thấp, làm như vậy cũng rất chậm, chúng tôi thay phiên nhau làm thử suốt 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi trời đã tối đen mới đào được một cái hố rộng chừng nửa mét, sâu cỡ 7, 8 mét trong băng. Màu sắc tầng băng bên dưới biến đổi rõ rệt. Độ tinh khiết của băng tăng lên rất nhiều. Lúc này có thể khẳng định Bàn Tử đã nói đúng phân nửa, băng này chắc chắn không phải do tự nhiên hình thành. Bàn Tử lưng buộc dây thừng, hai chân xoải ra chống vào thành giếng băng, cuối cùng dùng lò không khói hơ nóng mặt băng dưới đáy hố, sau đó lấy búa ngắn đập mạnh một cái, đang định nện thêm cái nữa thì không ngờ đã nghe rắc một tiếng, khung băng nứt ra một cái khe. Trong chốc lát chúng tôi cảm giác được không khí bên ngoài tràn vào khe nứt kia tạo ra một luồng gió, khiến nhiệt độ đột nhiên hạ xuống rõ rệt. Bàn Tử lại đập thêm một búa, phá tan khối băng dưới đáy, vụn băng rơi xuống ào ào, quả nhiên xuất hiện một cái cửa động, bên dưới trống không. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Bàn Tử cũng tự thấy kinh ngạc, kêu lên một tiếng, tôi đã đoán thì chỉ có chuẩn. Chúng tôi kéo hắn lên, mọi người xúm lại xung quanh cửa động, tranh nhau cầm đèn tin rọi vào bên trong. Bên trong giếng băng này là một khoảng không rộng lớn tối tăm, cả khung băng giống như một cái bát trong suốt út ngược trên vách đá, dọc theo vách đá là vô số cột gỗ chống băng dựng thẳng đứng lên. Đan xen với nhau, hình thành một kết cấu giống như giàn giáo, chống đỡ bát băng bên ngoài. Thứ này chính là gai mọc trên người cái bóng thai mà Hoa Hòa Thượng đã nói. Bên dưới vách đá là một vực sâu tối đen như hũ nút, nhìn không thấy đáy. Ở độ sâu hơn 100 mét so với vách đá, chúng tôi đã thấy được chân tướng của cái bóng thai màu đen kia. Đó là một hang núi hình bào thai rất lớn, cũng không biết do con người tu tạo hay hình thành tự nhiên. Miệng hang ước chừng rộng cỡ một cái bể bơi tiêu chuẩn. Thoạt nhìn rất giống một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ màu đen. Chúng tôi nhìn mà sợ đến ngây người, ai nấy gần như không thốt nên lời. Bàn Tử mắt tinh như cú, cầm đèn tin của tôi chiếu vào một chỗ, nói, xem này. Theo hướng hắn chỉ, chúng tôi nheo mắt lại cẩn thận quan sát, lúc này mới thấy trong hang núi kia vậy mà lại xây một tòa cung điện hoành diêm phi lương nguy nga trắng lệ, có một phần kiến trúc còn nhô ra khỏi miệng động, dùng cột gỗ chống vào vách đá, giống như tòa lâu đài treo lơ lửng giữa trời. Nhưng phần lớn kiến trúc được xây bên trong hang động, không thể nhìn rõ toàn cảnh. Do nơi này quanh năm giá lạnh, nơi nơi đều tích tụ băng tuyết, phần kiến trúc lộ ra ở miệng hang kia nhìn từ bên trên trông cứ như phủ một lớp bụi dày, không quá nổi bật nên nhìn lướt qua cũng không dễ mà phát hiện. đây chắc là linh cung của Lăng Bồi Táng, cũng chính là Long Lâu Bảo Điện mà Mô Kim Hiệu Úy thường nhắc đến, là phần lăng trong lăng mộ, mà mộ của chủ nhân nó hẳn là nằm sâu trong lòng núi dưới linh cung kia. Tôi không khỏi cảm khái, cứ ngỡ nơi này nhiều nhất cũng chỉ có một lối kín đáo dẫn vào địa cung, không ngờ Vạn Nô Vương lại phô trương cỡ này, Lăng Bồi Táng mà cũng thiết kế linh cung hoành tráng đến vậy. Nếu Vân Đỉnh Thiên Cung kia không bị bao phủ dưới lớp tuyết dày thì cảnh tượng sẽ còn nguy nga tráng lệ đến nhường nào. Thực sự không tài nào tưởng tượng nổi, trí tuệ của cổ nhân thật khiến cho người ta kinh sợ. Bàn Tử là người đầu tiên có phản ứng, hắn phá lên cười, kế đó những người khác cũng đều mỉm cười, mọi người cùng nhau vỗ tay ăn mừng. Tôi huých mông với Bàn Tử, suýt chút nữa đã trượt xuống khỏi mặt băng. Hoa Hòa Thượng vội vàng ngăn chúng tôi lại. Hắn chỉ sơn tuyết trên đầu, ý nói coi chừng tuyết lở thêm lần nữa. Mà chúng tôi lại đang đứng trên mặt băng, có mà trốn đằng rời. Lúc này chúng tôi mới cố nén kích động trong lòng, cố giữ trật tự, nhưng trên mặt ai cũng lộ ra nét vui sướng đến phát cuồng, không sao kiềm chế nổi. Bây giờ ngẫm lại, kẻ trộm mộ, cho dù là trộm mộ lâu năm đi chăng nữa thì cũng chẳng mấy ai đào được loại mộ cao cấp như Hoàng Lăng. Nếu có thể tiến vào Hoàng Lăng một lần mà an toàn trở ra thì chẳng cần quan tâm trong lăng có những vật báu gì, bản thân chuyện này đã đủ chứng minh anh vĩ đại thế nào. Chưa tính đến chuyện anh có thể khoác lác thổi phồng với người ta bao nhiêu năm sau, thì tâm thái của chính anh cũng không còn như xưa nữa, loại hấp dẫn này dẫu là ai cũng không thể kháng cự nổi. Mà ngay cả một kẻ vốn không coi mình là dân trộm mộ như tôi cũng dâng lên cảm giác kích thích mãnh liệt, quả thực đã sốt ruột đến mức không chờ thêm được nữa, chỉ muốn xuống đó ngay lập tức xem sao. Hoa Hòa Thượng tự vỗ mặt mình cho trấn tĩnh lại, sau đó quay sang hỏi Trần Bì A Tứ xem chúng ta nên xuống đó ngay bây giờ hay để đến ngày mai. Trần Bì A Tứ âm trầm liếc qua chúng tôi rồi hỏi, ngày mai mới xuống. Các ngươi liệu có nhịn nổi không? 17. 1. Thành của Võ Tắc Thiên là một cách gọi khác của thành Lạc Dương, do Võ Tắc Thiên đặc biệt yêu thích đô thành này, sau khi lên ngôi đã cho rời đô từ Trường An sang Lạc Dương và sống gần hết đời mình ở đây. Bản đồ thành Lạc Dương, tự xem và cảm nhận. Quyển 4 chương 19, Thai động Linh Cung. Không o không. Chúng tôi chỉnh đốn lại trang bị, dập tắt lò không khói, xếp gọn cuốc xẻng lại. Mọi người hành động rất ăn ý, tốc độ cực nhanh, sau khi thu dọn ổn thỏa thì cả đám tập trung lại xung quanh miệng hố vừa đào. Đây là biểu hiện điển hình của những người cùng chung chí hướng, thật ra nó cho thấy ban đầu ai nấy đều rất ấu trĩ. Dù thu xếp nhanh đến mấy cũng chưa chắc đã xuống sớm hơn, bởi vì chưa ai từng đặt chân vào Hoàng Lăng, dù thế nào cũng phải trải qua một quá trình tìm hiểu, chỉ là lúc ấy cảm thấy không thể để người khác vào trước. Thế nên mới có một cảnh hết sức buồn cười, đó là sau khi vây kín quanh miệng hố băng. Mọi người đều không biết phải làm gì nữa. Giống như có một đám bạn bàn bạc nửa ngày trời xem nên đi đâu chơi, quyết định rồi mới phát hiện ra cả lũ đều mù đường như nhau. Mọi người quay sang nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác. Tôi nhìn vào trong động, âm thầm phân tích. Mọi chuyện đều ổn, chỉ có một vấn đề chí mạng đó là cái hố băng chúng tôi phá ra nằm ngay trên miệng vực, cách thai động nơi đặt linh cung khoảng hơn 100 mét bề dọc và hơn 20 mét bề ngang. Chúng tôi mặc dù có đủ dây thừng nhưng vẫn không tài nào vượt qua 20 mét bề ngang này, có đủ dây cũng không đu nổi. Ở phía sau, Trần Bì A Tứ nhìn bộ dạng chúng tôi, cười lạnh một tiếng, đúng là một đám không có tiền đồ, nói rồi đứng lên khiến chúng tôi đều tránh qua một bên. Tôi cười thầm trong bụng, lão giả Trần Bì A Tứ này vẫn không bỏ được tính kẻ cả bề trên. Từ trước đến giờ chúng tôi vẫn răm rắp làm theo lời lão, nhưng vừa rồi Bản Tử lại trổ tài khiến lão không tránh khỏi khó chịu trong lòng. Lúc này thấy chúng tôi lâm vào cảnh này mới không nhịn được mà nói ra mấy lời chê bai để vãn hồi vị thế của mình, đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều người già. Chúng tôi dẹp đường cho lão, Hoa Hòa Thượng tự cười dễ ước, nói, lão già, cũng tại chúng tôi phấn khởi quá thôi, cả đời chưa ai gặp trận thế lớn như vậy. Ngài nói cái đấu này, phải đổ như thế nào đây? Trần Bì A Tứ nhờ Diệp Thành đỡ mình ngồi xổm xuống, nhìn vào trong lòng động, nói, chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Ý là dù bề ngoài thay đổi đến đâu thì bản chất vẫn giữ nguyên như cũ, trước hết vẫn phải cẩn thận. Đầu tiên chúng ta cần một người leo lên những cột trụ gỗ chống đỡ khung băng kia, rồi từ cột trụ đó leo lên phía trên sân động, sau đó thả dây thừng xuống đỉnh mái ngói của tòa kiến trúc kia. Chúng tôi nhìn về phía những cột trụ gỗ chống đỡ hành lang bám đầy băng kia. Mỗi cây cột này dày chừng 100 mét, chắc chắn không thể chỉ là một thân cây gỗ thô, nhất định phải gồm nhiều cây gỗ được nối lại với nhau, như vậy kết cấu chịu lực không thành vấn đề. Nhưng là không biết có chịu nổi sức kéo hay không, nếu không thì xong đời. Nếu một cây cột trụ đổ xuống, trong quá trình rơi tất nhiên sẽ động đến những cột trụ khác, đến lúc đó cả khung băng cũng có thể sụp xuống, phương pháp này vẫn là vô cùng mạo hiểm. Nhưng lúc đó ai nấy đều nôn nóng nghĩ cách leo xuống nên cũng không cân nhắc nhiều đến chuyện này, và lại cũng không còn cách nào tốt hơn. Ở đây người thích hợp để xuống nhất chỉ có Phan Tử, những người khác thân thủ hay trọng lượng đều không phù hợp, cho nên Phan Tử đành xuống đầu tiên. Chúng tôi buộc dây thừng lên lưng anh, thắt hình cánh bướm, trên người mang theo một ít trang bị gọn nhẹ. Phan Tử trông có vẻ hăng hái, Trần Bì A Tứ cho anh uống một ngụm rượu để chấn định tinh thần, nói, đừng có phấn khích quá, mục tiêu của chúng ta không phải nơi này, đi xuống thì đốt pháo hiệu báo cho ta. Phan Tử gật đầu, hít sâu một hơi rồi cẩn thận leo xuống hố băng, sau đó dùng công phu phi hổ trảo tử bám vào một cây cột trụ, sau đó đu dây y như bộ đội đặc công, rồi bò lên thân một cây cột trụ khác. Vừa dẫm lên một bước, cây cột gỗ đã phát ra tiếng răng rắc như tiếng băng nứt vỡ khiến người ta thót tim. Chúng tôi lập tức nín thở, Phan Tử cũng tái mặt, không dám núp ních, chỉ sợ cây cột gãy vụn. Nhưng may mắn thay, đợi khoảng 10 phút thì tiếng gãy trên cột trụ gỗ chấm dứt, bốn bề lại trở về với tĩnh lặng, thế chịu lực lại một lần nữa cân bằng. Tôi nghĩ lại thì thấy có lẽ là mình thần hồn nát thần tính thôi, không băng nặng nề như vậy, những cột trụ này chắc chắn phải chịu áp lực cực kỳ lớn, chúng tôi so ra cũng chỉ như con kiến thôi, có nhằm nhỏ gì đâu. Vài người thở phào, bị dọa một trận như vậy, chúng tôi đều tỉnh cả người. Cơn kích động ban nãy cũng dần lắng xuống. Phan Tử tiếp tục tiến về phía trước, càng đi càng cẩn thận, giống như đang nhảy một điệu vũ khoan thai. Tim chúng tôi cũng hồi hộp đập theo từng bước chân của anh, vất vả hồi lâu cuối cùng anh cũng đi tới cây cột trụ cuối cùng chống vào vách núi đá, khoảng 100 mét về phía dưới chính là hang núi. Chúng tôi chiếu đèn tin xuống dưới cho anh, kế đó Phan Tử bẻ 5, 6 cây gậy huỳnh quanh, thả từng cái một xuống bên dưới. Trong bóng đêm, mấy vệt sáng rơi thẳng xuống dưới, có vệt mất hút dưới vực sâu như sao băng, có vệt rơi được hơn 10 mét thì đập vào mái ngói, nảy lên vài cái rồi dừng lại. Chất hóa học bên trong gậy huỳnh quang do va chạm mạnh mà sinh ra phản ứng, ánh sáng càng lúc càng lan rộng, mơ hồ chiếu sáng cảnh vật bên trong khung băng. Tiếp đó, Phan Tử quăng một đầu dây thừng xuống mái ngói bên dưới, sau đó nhanh chóng trượt xuống. Thấy Phan Tử vững vàng đứng trên mái ngói, chúng tôi mới thả lỏng được đôi chút. Phan Tử ra hiệu cho chúng tôi, ý là quy trình này an toàn. Chúng tôi lại bắt đầu nổi cơn hưng phấn. Người thứ hai đi xuống chính là Hoa Hòa Thượng, thế rồi chúng tôi lần lượt bắt chước theo họ, từng người một lần lượt an toàn hạ xuống mái ngói. 100 mét đi cầu thang bằng rồi lại thêm 100 mét leo dây thừng chẳng phải chuyện chơi. Khi đến nơi tôi gần như đứng không vững, phải nhờ Phan Tử đỡ thì tôi mới trụ vững nổi trên mái ngói lưu ly. Cảm giác lạnh buốt khi bước đi trên cây cột gỗ khiến chân tôi mất tự chủ, bắt đầu nhũn ra. 7 chiếc đèn tin chiếu ra xung quanh, phát hiện vòm băng bên trong vách đá tạo thành một góc khoảng 30 độ so với phương thẳng đứng. Hang núi rất sâu, cung điện nằm trọn trong lòng núi, nhìn không thấy tận cùng bên trong, đỉnh núi và đỉnh linh cung tựa hồ khít lại với nhau. Mái ngói chúng tôi đang đứng chính là gác mái của đại điện, đầu mái cong lên đúng là chiều phượng long đầu, hai bên trái là mỏ diều hâu trấn trạch, ngói vàng cột son rất có khí khái hoàng tộc. Chúng tôi mấy người siêu siêu vẹo vẹo đứng phía trên, cảm giác giống như châu tinh chỉ quyết đấu trên nóc tử cấm thành. Bàn tử muốn dỡ một miếng ngói ra xem, nhưng phát hiện mái ngói với xà nhà đã đóng băng, dính chặt vào nhau, gỡ thế nào cũng không ra, đành phải bỏ cuộc. Chúng tôi bước từng bước thận trọng, bám vào mái cong hình đầu rồng, dùng dây thừng hạ xuống cửa hiên của linh cung nằm bên ngoài cửa chính. Cửa hiên ở đây cũng giống như đài hiến tế, nên gác mái được giải đá phiến bằng thẳng, quanh năm lạnh giá khiến cho đá rất giòn, chân dẫm lên mặt băng cũng gây ra chấn động, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ. Nơi này hẳn là điểm cuối cùng của sạn đạo dẫn sang vách núi, bây giờ sạn đạo đã bị phá hủy, một bên là vực thẳm sâu vạn trượng tối đen, hai bên trái phải lại là một dãy mấy cái đỉnh đồng phủ đầy băng, bên trong là thứ gì đó màu đen, có lẽ là cho tàn từ thời xưa. Các khí cụ bằng đồng cùng với kiểu cách của cung điện thì rõ ràng là mang phong thái thời Hán, xem ra thời đó ông Tàng Hải tới nhận thi công công trình này, về mặt thiết kế vẫn không thể vượt khỏi những hạn chế của thời đại và dân tộc của mình. Hoặc cũng có thể lúc đó sức mạnh quốc gia của Đông Hạ chỉ là đi cướp đoạt vài vùng đất sát biên giới của người Hán mà chắp vá thành. Bên kia chính là cổng linh điện, trước cửa dựng một bia đá không chữ đặt trên mai rùa, đằng sau tấm bia đá là cổng bạch ngọc của cung điện. Cổng rất lớn, cao khoảng 3 thân người, rộng bằng 2 người. Trên cửa đá khắc hình rất nhiều người mặt chim đang nhảy múa giữa những đám mây, không biết nên gọi là gì, trên cửa gắn một cái đầu hổ bằng đồng thau. Trục và khe cửa đều đổ đầy nước, hai cánh cửa hiện giờ đã đóng băng lại thành một khối chắc chắn. Đứng ở chỗ này nhìn lên khung băng chỉ thấy một tầng ánh sáng mong manh chiếu xuống, tầm mắt tôi như bị bao phủ trong sương mù, nhìn mọi thứ đều cổ xưa hơn rất nhiều, cảm giác này thật khó diễn tả thành lời. Hoa Hòa Thượng chụp vài bức ảnh, chúng tôi nhân cơ hội nghỉ ngơi, ngắm nghĩa xung quanh. Diệp Thanh dạo quanh một vòng, nhìn xuống vách núi bên dưới mà cảm khái nói, mẹ kiếp, tôi thật không hiểu vì sao Vạn Nô Hoàng đế lại xây lăng tẩm ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, xây dưới đồng bằng không tốt hơn sao. Cái này đúng là làm khổ người ta. Tôi nói, cách nghĩ của hoàng đế cơ bản đều không giống với dân thường, có lẽ điều này liên hệ mật thiết với tôn giáo của họ. Anh xem ở Tây Tạng có rất nhiều miếu thờ, tất cả đều được xây ở những nơi người bình thường không thể đặt chân đến, mục đích chính là muốn gần hơn với thần linh, cái này người phàm tục chúng ta không hiểu được đâu. Bàn Tử lắc đầu tỏ ý không đồng tình, tôi cảm thấy nguyên nhân hắn xây lăng mộ trong này thực chất rất đơn giản, chính là không muốn người khác leo lên, bên trong hoàng lăng này khẳng định có đồ tốt. Lão khốn vạn nô hoàng đế này khi sống vơ vét của cải, chết rồi vẫn không muốn chia cho người khác, lần này chúng ta phải dạy bảo hắn cho nghiêm chỉnh mới được. Nói rồi cùng Lang Phong lấy xà beng ra nạy cửa điện. Tôi nghe mà buồn cười, cái tên Bàn Tử này, nếu hắn mà làm hoàng đế, không biết sẽ xây lăng mộ của mình ở chỗ nào nữa. Phía sau cửa ngọc thạch không phải là đá thông thường. Dùng xà beng nạy một lúc băng ở hai bên trục cửa mới hơi nứt ra, chúng tôi lấy cái đục đập nát mặt băng bên trên cánh cửa, cửa mới tạm nhích ra được một khe hở. Một luồng khí đen phun ra, chúng tôi liền nhanh chân né thoát. Hoa Hoạt nói không sao đâu, đây là nước sơn chống ẩm phết lên phía sau cánh cổng, bây giờ đều đã đông cứng lại thành dạng bụi phấn rồi. Cửa điện xuất hiện một cái hở, không thấy động tĩnh gì, hình như trục bản lề của cánh cửa đã bị hỏng. Chiếu đèn tin vào bên trong, linh điện trống trải không nhìn thấy gì cả, bên trong tối tăm đến mức có thể hấp thụ hoàn toàn ánh sáng. Diệp Thành sốt ruột muốn vào nhưng bị Bàn Tử ngăn lại, hắn quay đầu hỏi Muộn Du Bình, tiểu ca, trước hết cậu hãy nhìn thử xem nơi này có thể có cơ quan kỳ xảo gì hay không. Muộn Du Bình sờ sờ cánh cửa, rồi lại nhìn phù điêu trên cửa, nhìn nửa ngày mới lắc đầu, tỏ ý không chắc chắn, các người đi theo tôi, đừng nói gì cả. Người này chỉ nói một câu là đầy đủ ý tứ, chúng tôi cũng ngay lập tức hiểu ra. Tôi và Bàn Tử mạnh mẽ gật đầu, mọi người đều lấy ra vật gì đó để phòng thân. Muộn Du Bình nghiêng mình, sải bước tới trước cánh cửa, đi vào đầu tiên. Chúng tôi theo sát phía sau hắn, lướt qua cánh cửa. Trong khoảnh khắc thấp thỏm hòa mình vào bóng đêm, một cảm giác cực kỳ dị thường đột nhiên kéo tới, đùa vây lấy tôi. Tôi đột nhiên thầm nghĩ, gần 1.000 năm qua, chúng tôi có thể là nhóm người đầu tiên đặt chân đến nơi này. Ngẫm lại thì suốt 1.000 năm ấy, ai mà biết trong cái cung điện lánh xa tầm mắt con người này đã xảy ra những chuyện gì. Quyển 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Đại điện Linh Cung. Không ao không. Đại điện Linh Cung là phần chính của lăng mộ được xây dựng trên mặt đất, quy mô lớn nhất. Khi tiến vào, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là hai hàng trụ đá lớn ở hai bên lối đi dẫn vào Linh Cung, mỗi cột trụ cách nhau khoảng 5 mét. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là bức tranh người ta dùng phi lai tiễn để nâng quan quách, như thế hẳn là những đồ vật ở đây đều dùng cách này, từng chút một đưa từ vách núi sang đây, cách thức mà cho đến giờ chúng tôi vẫn nghĩ là không khả thi. Cột đá khuất mình trong bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy một đăng nô, một to lớn màu đen, mặt phía sau tối như hũ nút, không hiểu vì sao chiếu đèn tin vào lại không thấy ánh sáng phản xạ, giống như nơi đó là một khoảng không trống rỗng, cũng chẳng nhìn thấy vật bồi táng nào. Bàn Tử đốt hỏa chết tử, muốn đi châm thử cái đăng nô kia. Tôi căn hắn, nói tòa kiến trúc này còn đứng sừng sững ở đây mà chưa bị sập, một phần quan trọng là do nhiệt độ nơi này rất thấp. Nếu châm nhiều đăng nô sẽ kiến băng bám trên mái ngói này tan ra, có thể sẽ sụp xuống, tốt nhất không nên thắp đèn. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào ánh đèn tin mà lần mò trong bóng tối, có lẽ do bị hoàn cảnh tác động nên ai nấy lặng thinh không nói câu nào, cứ như sợ đánh thức thứ gì đó trong Linh Cung này vậy. Bốn phía tĩnh mịch đến rợn người. Trong không khí chỉ còn lại tiếng bước chân của chúng tôi hòa với tiếng hít thở nặng nề. Diệp Thành là người ít trải đời nhất trong cả đám, mới đi được vài bước đã nhịn không nổi, nói, cái không khí im lặng chết tiệt này làm người tôi phát run, càng im lặng tôi càng thấy sợ, mọi người nói gì đi, đừng có như lũ ăn trộm vậy chứ. Còn chưa nói dứt lời, Muộn Du Bình đã ra dấu im lặng, khiến hắn câm bặt. Bàn Tử thì thầm với Diệp Thành, con mẹ nó, anh đừng có ý kiến ý cỏ, chúng ta không phải đang đi ăn trộm thì là gì. Vị tiểu ca này thai thình làm đấy, cậu cứ lảm nhảm như thế rồi chúng ta dẫm phải cơ quan lúc nào không biết, lúc đấy anh có chịu trách nhiệm nổi không? Diệp Thành nghe nói nơi này có thể có cơ quan, luôn cuống bụng miệng lại, lo lắng ngó nghiêng xung quanh sợ có ám khí bay tới. Hoa Hòa Thượng thấy vậy bèn nói, cũng đừng lo lắng thái quá, đây là nơi hiến tế, nước Đông Hạ xưa có lẽ dùng nơi này để tế lễ hàng năm, khả năng có cơ quan không lớn. Hơn nữa nơi này cũng đã có tuổi, không cần lo lắng. Nói vậy. Bàn Tử vừa nghe đã muốn đốp lại Hoa Hòa Thượng. Tôi vô vô hắn, bảo hắn đừng nhiều chuyện, vừa rồi còn nhắc người khác đừng nói, bây giờ chính mình lại không định yên mồm. Khung băng bên ngoài dày đến thế, một khi đóng chặt lại sẽ rất khó để mở ra, sạn đạo bên ngoài cũng đã sớm bị thiêu rụi, chứng tỏ sau khi phong bế Linh Cung đã không còn ai tính đến chuyện trở về. Hoa Hòa Thượng không phải không biết, chỉ là chuyện này nói ra chỉ khiến mọi người thêm hoang mang không cần thiết. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, đi thêm chưa nổi 5 phút đã tới chính giữa đại điện Linh Cung. Phía trước hiện ra một đài ngọc, xung quanh có mấy pho tượng đầu người mình chim rất lớn bằng đồng. Mấy pho tượng này, không ra người mà cũng chẳng ra Phật, trông như một cây cột vặn vẹo mọc đầy điệu y y, không ai biết đó là thứ gì, nhìn qua chỉ thấy vô cùng quỷ dị. Bàn tử bèn hỏi Hoa Hòa Thượng, này, đây là cái khỉ gì vậy? Linh điện chẳng phải là nơi đặt tượng ngồi của chủ mộ sao? Chẳng lẽ chủ nhân ngôi mộ là cái thứ quái đản này? Đây, không phải là một con vắt sao? Hoa Hòa Thượng nói, cái này có thể là một biến thể của Trường Sinh Thiên trong tôn giáo nước Đông Hạ, là chủ thần của bọn họ. Thần gì mà bựa thế? Bàn tử lầm bầm nói, nhìn chả khác cái chảy gỗ giặt quần áo làm ấy. Tôi lại đập cho bàn tử một cái, bảo hắn đừng có ăn nói thất đức thế. Chúng ta còn đang ở trong lãnh địa của nó, không sợ báo ứng nhãn tiền sao. Nhưng tôi biết cái đồ đằng màu đen quái dị này không phải là Trường Sinh Thiên, tuy không biết nhiều về tôn giáo Tát Mãn nhưng tôi biết Trường Sinh Thiên không có hình dạng. Trường Sinh Thiên đại diện cho một thứ năng lực vô hạn, có mặt ở khắp nơi, một kiểu sùng bái vũ trụ. Hoa Hòa Thượng nói thế, hoặc là muốn trấn an bản tử, hoặc là đang che giấu nỗi lo lắng của chính mình. Cảnh vật nơi này khiến người ta nảy sinh cảm giác căng thẳng khó hiểu, ngoại trừ Trần Bì A Tứ và Muộn Du Bình kia là vẫn giữ cái bản mặt vô cảm đến phát ghét, còn lại những người khác ít nhiều đều có những biểu hiện khác thường. Nhưng nếu như linh điện không phải là điện thờ thần thì bức tượng đó hẳn là chủ nhân ngôi mộ. Chẳng lẽ đúng như lời bản tử nói, hoàng tộc Đông Hạ có hình dạng này sao? Không thể nào, đây căn bản không phải hình dạng con người, nhìn qua lại thấy giống tượng tà thần trong tôn giáo thờ vật ngoài biển. Tôi đã có lần xem một cuộc triển lãm ở Thượng Hải, thần tài ở đó có hình dạng của miếng cơm cháy, giống như một con động vật nhuyễn thể khổng lồ vậy. Tôi đột nhiên nhớ ra bên trong con cá đồng kia có ghi, hoàng tộc Đông Hạ đều là quái vật chui ra từ lòng đất, chẳng lẽ chính là thứ này? Không phải chứ, thứ này chỉ có thể gọi là yêu nghiệt, tôi tin người Đông Hạ không dở hơi đến mức tôn miếng cơm cháy này làm hoàng đế. Nếu có thể xem hết những điều ghi lại trong hai con cá đồng kia thì tốt rồi. Tôi thầm nhủ, nếu thế sẽ không cần đoán mò vất vả nữa, không biết bao giờ mới có cơ hội này. Đang lúc mải mê suy nghĩ, Phan Tử bên cạnh gọi chúng tôi, mọi người lại đây mà xem. Chúng tôi quay đầu lại, thấy Phan Tử đã leo lên một pho tượng đồng, cẩn thận lấy thứ gì đó từ trong miệng pho tượng nhân diện điều kia. Phan Tử cũng là thành phần chuyên gây rắc rối, tôi lo lắng nói, cẩn thận có bẫy. Phan Tử gật gật đầu, ra tay vô cùng cẩn thận. Nhanh chóng lôi ra một con khỉ đồng mạ vàng mặt này hung tợn, trên người còn khắc vô số những hoa văn kỳ lạ, giống như tiểu quỷ xăm mình. Chúng tôi đều hết sức ngạc nhiên, trước giờ chưa từng gặp vật thờ được thiết kế như vậy. Phan Tử nhảy xuống, mang qua chỗ chúng tôi, vài người lập tức vây lại xem xét. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ phát hiện thứ này hóa ra là thanh đồng, nhưng mặt khác lại cảm thấy ngạc nhiên không sao giải thích được. Trong khảo cổ, chuyện như thế là bình thường, bởi vì trong mộ táng một mặt là lĩnh vực thần bí với những nguyên tắc chặt chẽ. Một mặt lại thuộc sở hữu của cá nhân chủ mộ, trong rất nhiều ngôi mộ đã xuất hiện những vật bồi táng không thể lý giải. Những vật tuân theo quy tắc anh có thể tập hợp và sắp xếp lại, dần dần tiếp cận sự thật, nhưng những vật mang tính cá nhân thì chỉ có thể phỏng đoán. Có rất nhiều thứ trong lịch sử chỉ xuất hiện một lần, ngoại trừ chủ nhân ngôi mộ thì chẳng còn ai biết ý đồ của nó là gì. Hoa Hòa Thượng kiểm tra một lượt bốn pho tượng đồng khác, cũng phát hiện những vật ý như thế. Hắn đoán nếu như cái chảy gỗ kia là chủ thần thật thì bốn pho tượng này chắc là thú canh gác của chủ thần. Cái này có thể liên quan chặt chẽ với chuyện thần thoại của vùng này, chúng ta không sống ở triều đại kia nên không tài nào hiểu hết bối cảnh thực tế của nó. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là tại sao lại có vật liệu thanh đồng ở đây, từ thời nhà Minh trở đi đồ sắt đã phát triển cực thịnh rồi mà. Ngắm đi ngắm lại đồ đằng cũng không có phát hiện gì thêm, chúng tôi lại vòng ra phía sau, nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm, không biết sâu đến đâu nữa. Lúc này, điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là bên trong đại điện linh cung, bình thường khi hiến tế đều dùng cự đỉnh, trường minh vãng sinh trúc, thiết văn các, bảo sàng, bảo tọa và bài vị nhưng ở nơi này tuyệt đối không thấy, thật là kỳ lạ. Nhưng lý do to hơn hình thức, nước Đông Hạ vốn biệt lập trong chốn thâm sâu cùng cốc của núi Trường Bạch, cũng không biết họ sinh hoạt ra sao, không chừng trong tập tục của người nữ chân vốn không có mấy thứ này. Bàn tử đã bắt đầu phát cáu, mục đích hắn tới nơi này là tìm mấy món hời. Vất vả trèo xuống đến đây mà lại không thấy món minh khí nào mang đi được, làm sao không bực bội chứ? Hắn liền hỏi mọi người có thể để hắn vòng ra phía sau đăng nô kia, nhìn xem trong bóng tối phía sau còn có thứ gì nữa không? Muộn Du Bình khoát tay, ý nói không được. Hắn lấy một cây gậy huỳnh quang ném về phía bên kia, vẽ lên một vệt sáng xanh lục. Nhưng khi rơi vào khoảng tối phía sau đăng nô, vệt sáng nhoáng cái đã biến mất giống như rơi vào một bịch đông đen thui. Bàn tử thấy thế thì líu lưỡi, khẽ thì thào, sao lại thế này? Muộn Du Bình khẽ lắc đầu ý nói không biết. Tôi bèn nói, lúc ở bên ngoài, chúng ta đều thấy đại điện này không lớn lắm, thế mà ánh đèn tin của chúng ta đều không phản chiếu lại, chứng tỏ tường của đại điện này được sơn chất hấp thụ ánh sáng. Anh cứ thử đi một mình xem, tôi dám cá là một đi không trở lại, thế nên tốt nhất anh đừng có manh động. Bàn tử nói, vậy các cậu cứ buộc dây thừng lên lưng tôi, nếu tìm được đồ tốt sẽ chia cho các cậu một phần, theo lệ thường là khoảng 10%, sao hả? Tôi đến phát điên vì cái tính này của bàn tử, giận dữ nói, anh muốn lên cơn thì đợi chúng tôi ra ngoài hết đã, đừng có làm liên lụy đến mọi người. Phan tử cũng góp lời, con mẹ nó, anh vội cái khỉ gì, bây giờ anh buộc dây thừng đi vào đó, đến lúc kéo ra chỉ còn mỗi cái chân, anh nói lúc đó chúng tôi nên vào tìm anh hay là mặc xác anh. Anh xem đội ngũ của Trần lão gia người ta đồng lòng thế nào, anh cũng nên yên phận chút đi, đừng có làm ông ba nhà tôi mất mặt. Bàn tử thở dài đánh thượng, thất vọng nói, được lắm, các người cậy đông, tôi cãi không lại, bàn ra đây đành nghe theo sắp xếp của tổ chức là được chứ gì. Một khi chưa nắm rõ tình hình địch phía trước, tuyệt đối sẽ không phản bội tập thể. Nắm rõ rồi cũng không được phản bội, con mẹ nó anh mới đi đến đây đã muốn chống chĩa, tiến vào địa cung rồi thì tính sao đây? Sức anh liệu mang vác được bao nhiêu? Tôi trợn mắt nói. Bàn tử đành cười trừ, giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. Tôi biết rõ tính hắn, bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Không biết làm sao để giữ chân hắn, tôi đành tự nhắc mình phải để mắt đến hắn, tránh cho hắn gặp rắc rối. Tiếp tục hướng vào sâu bên trong, chúng tôi đã thấy điểm cuối đại điện. Ở đó có một cánh cửa đá ghép lại từ bốn phiến cẩm thạch. Trục cửa đắp ngọc lưu ly đốt thành hình bách túc bản lòng, cạnh cửa là bức phù điêu nhạc vũ bách hí đồ, trên cửa chạm trổ hình hai đứa trẻ đứng gác, phía sau lại không có phiến đá chặn, cửa chỉ dùng lính gác để trang trí. Sau khi cậy mở cánh cửa, chúng tôi phát hiện đằng sau nó là hành lang thông đến hậu điện linh cung, tối đen như mực. Bàn tử nhìn hai con rồng trên cửa, tinh thần lập tức hào hứng trở lại, hai mắt sáng bừng, nói với chúng tôi từng thấy loại cửa này ở một phiên đấu giá. Cái này gọi là bàn long trục lưu ly xuyên, một phiến cửa mà giá lên tới 200 triệu đô la Hồng Kông rồi, ái chà, cánh cửa này xem ra cũng không nặng lắm nhỉ. Tôi biết trong đầu hắn nghĩ gì, bèn hắt cho một gáo nước lạnh, anh tỉnh lại đi, đó là người ta hét giá thôi. Bây giờ trong các giao dịch đồ cổ bằng tiền, thứ gì có giá vượt quá 2.000 vạn đã là giá trên trời, cửa này nhiều lắm cũng chỉ có giá 40 vạn thôi. Không thể nào. Bàn tử không tin được kêu lên, 40 vạn mà chém lên thành 200 triệu. Có chuyện quá đáng như vậy sao? Tôi thầm nghĩ hai con cá trong túi mình đều trị giá 2.000 vào đây, nhưng bán ra có ma nó thèm mua. Bây giờ mấy mánh khỏe bán đấu giá ai mà chẳng biết, thằng nào cũng muốn 3 năm không mở cửa, mở một cái là ăn cả đời, vỡ được con gà chịu bỏ ra 200 triệu để mua một cánh cửa thì cả quãng đời còn lại chỉ lo ăn chơi nhảy múa cho hết số đó thôi. Thế giới quan của bàn tử thế là đã bị tôi phá hủy phũ phàng, làm hắn chỉ còn biết đần mặt ra nhìn cánh cửa. Chúng tôi mặc kệ hắn. Tiến sâu vào hành lang, hướng về phía hậu điện. Hậu điện thông thường chính là cổng vào địa cung, bình thường đều đặt một cỗ quan quách mang tính trang trí, đốt nến trường sinh quanh năm không tắt, hoặc là đặt một lượng lớn tế phẩm, do người giữ lang định kỳ thay đổi. Đông Hạ là một nước nhỏ nằm ẩn giật nơi biên cảnh, lúc bấy giờ luôn ở vào tình trạng chiến tranh nên đoán chừng cũng không có nhiều đồ tốt, có điều lối vào địa cung thường đặt trong đó nên chúng tôi nhất định phải vào xem. Tiến sâu vào hành lang, hai bên trái phải và trên đỉnh đầu phủ kín những bức bích họa. Trên mặt bích họa răng lên một tầng băng, trông mờ mờ ảo ảo. Từ sau khi chứng kiến bức bích họa hai lớp trong khe nước kia, tôi cảm thấy khá hứng thú đối với hình thức ghi chuyện này, bèn bật đèn tin lên ngắm đĩa. Vừa nhìn thoáng qua đã lạnh người, chỉ thấy trên những bức bích họa này hầu như đều vẽ hình bách túc long vần vũ trong mây, quận mình có, bay lên cũng có, phủ kín cả bức tường, thoạt nhìn giống như một bầy rết. Bích họa chia làm mấy phần, có bức vẽ rất nhiều binh sĩ mặc áo da cừu, hướng lên bách túc long trên trời mà lễ bái. Bức tranh đầu tiên còn vẽ hai con bách túc long đang quấn lấy nhau, không biết chúng nó đang mây mưa hay là đánh lộn nữa. Trên mỗi bức bích họa, bách túc long đương nhiên là chủ thể, những nhân vật xung quanh đều hết sức nhỏ bé, cũng hết sức nhún nhường. Rõ ràng lòng sùng bái của người Đông Hạ đối với loại rồng lai rết này còn mãnh liệt hơn lòng sùng bái của người Hán đối với bàn long. Diệp Thanh lấy máy ảnh ra, chụp lại toàn bộ bích họa. Những bức hình này có thể sẽ dùng đến khi bán minh khí, bởi vì Đông Hạ là đất nước còn chưa được công nhận. Nếu có ảnh chụp lăng mộ thì có thể hét giá lên vài lần. Mọi người nói xem người được chôn trong lăng bồi táng này là ai? Là vợ của vạn nô vương hay là thủ hạ? Sao lại vẽ loại bích họa này? Diệp Thành vừa chụp tanh tách vừa hỏi. Tôi cũng không biết, trong lòng cũng hiểu là có điểm bất thường. Thông thường chủ nhân lăng bồi táng có hai loại, một là con nối dõi hoặc họ hàng thân thiết, hai là cận thần được sủng ái. Con nối dõi hay người thân vào bích họa sẽ được miêu tả bằng những cảnh tượng sinh hoạt bình thường. Còn với cận thần thì là cảnh tượng trên triều đình, ví dụ như quan văn trị thủy, quan võ cầm quân. Bích họa này lại vẽ nhiều hình rồng thần như vậy, nếu đặt ở Lăng Chính cũng coi như bình thường, nhưng đặt ở chỗ này thật không thích hợp. Hơn nữa, bên trong bích họa không tìm thấy hình ảnh chủ nhân lăng mộ đâu cả. Cho dù lấy rồng làm chủ thể, những bức họa này đều chú trọng làm nổi bật sự uy nghiêm của rồng thì trong những kẻ đang thành kính dập đầu kia lẽ ra phải có một người đứng đầu. Do đây là lăng bồi táng nên người đứng đầu tất phải là Vạn Nô Vương, mà chủ nhân lăng mộ này phải đứng hầu bên trái hoặc bên phải Vạn Nô Vương mới đúng. Nhưng trong bích họa, theo cách ăn mặc thì người trong đó đều là nô lệ hoặc binh lính, không có người đứng đầu. Bích họa này đặt trong hoàng lăng quả thực không hợp với lẽ thường, không tuân theo tam quy ngũ thường trong bích họa, nói cách khác bích họa này đặt ở đây có cũng như không. Bàn tử đột một hỏi, hay là bích họa này cũng có hai lớp? Tôi sờ thử một cái, thấy bích họa có vài chỗ đã chóc ra nhưng bên dưới cũng không phát hiện có gì đặc biệt, bèn lắc đầu nói không phải. Đằng sau bức bích họa bên trong khe núi lửa kia chắc chắn có một câu chuyện, bằng không ở một nơi như thế sao lại có hai lớp bích họa, thực sự không tài nào hiểu nổi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đi khoảng hơn 200 mét thì bích họa đột nhiên kết thúc, thì ra đã đến cuối hành lang, lối ra hậu điện đã ở ngay trước mắt. Lối ra không có cửa chắn ngang, nhưng ở chính giữa lại bày một cái đế đèn chân hạc bằng thanh đồng, cao chừng nửa thân người, tạo hình kỳ lạ, mặt ngoài bao phủ một lớp băng mỏng màu trắng, khiến cho màu sắc thoạt nhìn hơi đen. Chúng tôi ra khỏi hành lang, bước vào hậu điện. Bàn tử châm một ngòi pháo lạnh để quan sát xung quanh, phát hiện kết cấu của hậu điện cơ bản là giống đại điện, nhưng nhỏ hơn nhiều. Chúng tôi có thể trực tiếp nhìn đến tường điện ở bốn phía, trên tường vẫn là những bích họa bách túc long bay lầy trời, màu sắc trước đó chắc là đỏ tươi nhưng bây giờ đã đông lạnh thành màu xám tro. Trong hậu điện trống rỗng, không có vật bồi táng nào, không cần phải tìm bởi vừa nhìn cái là biết. Giữa phòng là ba khối giường đá màu đen khắc hình bàn long, bên trên chạm trổ kín hoa văn hình mây, đã bị đóng băng đến rạn nứt. Cái này gọi là đình quan đài, quan quách sau khi đưa vào sẽ được đặt tạm lên đó. Ở đây có ba cái đình quan đài, hiển nhiên lúc nhập liệm không thể chỉ có một cỗ quan tài, vợ con của người bồi táng hẳn cũng được chôn cùng lúc với hắn. Chôn cùng người bồi táng, nghe qua thì thấy vô cùng bất hạnh, nhưng vào thời ấy cũng không còn cách nào khác. Mặt đất phía sau ba cái giường đá gồ lên một phiến đá hình chữ nhật cực lớn, trên phiến đá chạm khắc hai con quái điểu mặt người vần quanh, chính giữa phiến đá chạm nổi thái cực bát quái đồ. Đây là tảng đá phong mộ. Cửa vào địa cung hiển nhiên nằm dưới phiến đá này. Trừ mấy thứ này ra, hậu điện chẳng gì nữa, trống trải quá mức. Bàn tử nhìn một vòng rồi nói, lao già Vạn Nô đúng là keo kiệt quá đáng, xây cho thuộc hạ cái nhà mà còn tiếc tiền mua đồ đạc, thế này ai mà chịu nổi. Chắc chắn đồ tốt lao ta đã độc chiếm hết rồi. Hoa Hòa Thượng gật đi, đừng nói bậy, có thể xây một lăng mộ lớn chừng này mà lại đi tiếc mấy món tế phẩm sao. Tiên sư nó, chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt. Tôi cũng có cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Tình hình bên trong hậu điện có cái gì đó không hợp lý, dù chỉ là một nước nhỏ nằm sát biên giới, như chúng tôi đã đoán từ trước là thực lực quốc gia không đủ, nhưng gì thì gì thuyền hỏng cũng còn ba phần đinh, không có vàng bạc thì chí ít cũng phải có vài món đồ đồng chứ. Lại tìm một vòng, bốn phía đều không có đường thông đến nơi khác. Cho đến khi lại gần phiến đá phong mộ kia, bàn tử vung tay, dùng sức nhấp thử, thấy không chút xê dịch mới gọi người khác tới rút. Đề phòng bên dưới phiến đá có cạm bẫy cắt độc nước độc gì đó, Muộn Du Bình cẩn thận kiểm tra mặt đất lát gạch xanh bên cạnh phiến đá phong mộ một lượt, thấy không có vấn đề gì, Lang Phong mới đặt thuận tử lên một cái đỉnh quan đài bên cạnh rồi hợp sức với Hoa Hòa Thượng và Diệp Thành vần phiến đá qua một bên. Mấy người vạm vỡ khí lực quả thực không đùa, chỉ nghe bình một tiếng, phiến đá đã nhích được một đoạn. Bọn họ tiếp tục dùng sức, từ từ đẩy tảng đá dẹp qua một bên. Chúng tôi nhìn xuống phía dưới phiến đá, ai nấy đều lắp bắp kinh hãi. Nơi đó không có bất kỳ dấu vết nào của một đạo động bí mật, không có tảng đá lấp cửa mộ, mà chỉ thấy toàn là gạch xanh giống hệt nền đất cạnh đó. Chỉ có một điểm khác là phiến đá đặt ở chỗ này đã mấy trăm năm, in lên nền đất một vết hình chữ nhật, lấy chân giờ lên sẽ thấy hơi lõm vào, thì ra gạch xanh bên dưới phiến đá đã bị lún xuống mấy ly. Sao lại thế này? Phan Tử nghi hoặc hỏi, phiến đá phong mộ này là giả, đặt đó chỉ để trang trí thôi hả? Không phải, đây là bước cơ bản nhất trong mai táng. Muốn đùa gì cũng không đùa cái này được, cửa vào nhất định ở ngay đây. Hoa Hòa Thượng nói. Hay là nó nằm ngay phía dưới tầng gạch xanh này? Diệp Thanh hỏi. Tôi nhớ mày, gạch này không có nước thép lỏng lấp kín các khe, nhìn qua hình như có vấn đề, nhưng muốn đưa ra kết luận cụ thể thì tôi lại không biết phải nói thế nào. Bàn Tử nói, mặc kệ nó. Dù sao ở đây cũng chẳng còn ai khác, khó khăn lắm mới đổ được một cái hoàng lăng, cứ phá gạch ra là biết ngay thôi. Diệp Thanh lập tức phụ họa. Mà thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Hiện giờ mấy người chúng tôi đã không còn gọi là trộm mộ nữa, mà rõ ràng là cướp mộ. Trộm mộ còn sợ kinh động dân cư xung quanh, sợ gặp phải cảnh sát tuần tra, nhưng bây giờ cục cảnh sát gần đây nhất cũng đã cách xa hơn 800 dặm, chúng tôi căn bản chẳng còn sợ quái gì nữa. Chúng tôi đều cảm thấy ạ rện lìn trong máu bắt đầu dâng cao. Thời điểm đào tới và mở cửa địa cung luôn khiến người ta hưng phấn, có đôi khi mở nắp quan tài cũng không hồi hộp đến thế, điều này dù là ai cũng không thể phủ nhận. Muộn Du Bình ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay dài dị thường của mình kẹp lấy một viên gạch, dùng sức rút mạnh, cứ thế rút dần đám gạch trên mặt đất lên. Diệp Thành với Hoa Hòa Thượng thấy thế thì há mồm trợn mắt, miệng không sao khép lại được. Bàn tử có vẻ rất đắc ý, bày ra vẻ mặt, thấy chưa? Xem người anh em của ta có lợi hại không? Muộn Du Bình lại chẳng thèm nể mặt hắn, từ đầu đến cuối không liếc hắn lấy nửa cái. Có một cái lỗ hổng thì dễ rồi, chúng tôi đều tiến lên trợ rút, dùng cuốc chim đào gạch lên. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhất chính là những lớp gạch bên dưới vẫn không hề có vết tích được gắn bằng thép lỏng mà hoàn toàn là kết cấu đan xen lẫn nhau, thành ra cũng không khó đào. Dự cảm mơ hồ của tôi lại nặng nề thêm một chút, bởi vì lối vào địa cung thường là bộ phận kiên cố nhất, năm đó Lao Tôn mặt dỗ, đào mộ của Từ Hy, nếu không nhờ thuốc nổ thì ngay cả lớp gạch ngoài cùng của địa cung cũng chẳng phá nổi. Nơi này lại có thể thoải mái dỡ từng viên gạch ra thì thật bất thường, hay là bên dưới có thứ gì quái đản chăng? Tức Tôn Địa Anh, tướng dưới quyền tưởng giới thạch, người ra lệnh đảo Lăng Từ Hy, ai đọc Lư Châu ký sự thì đều biết ông này rồi đó. Nhưng không thấy Muộn Du Bình nói gì, bình thường nếu có vấn đề chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra ngay. Nếu hắn không nói lời nào, tôi cũng không có tư cách gì mà ý kiến. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đã đào ra được một cái hố to, khi lớp gạch cuối cùng bị dỡ ra thì chỉ đếm được có 7 lớp. Đại khái do độ cao của kiến trúc này là cố định. Nếu không muốn mái điện chạm vào đỉnh động thì chỉ có cách xây nền móng mỏng đi. Bên dưới cái hố lộ ra một khối màu đen, hình như cùng loại với tảng đá phủ kín hoa văn mai rùa. Đây có phải tảng đá chắn cửa mộ không? Diệp Thanh phấn khởi kêu lên. Không phải. Hoa Hòa Thượng gõ gõ mấy tiếng lên phiến đá, gạt hết mấy viên gạch xung quanh ra, dưới lớp gạch hiện ra một con rùa hai đầu bằng đá đen, to cỡ cái bàn bát tiên, hoa văn trên mai rùa nhìn kỹ thì ra là gương mặt một phụ nữ. Chuyện quái quỷ gì đây? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, đây rõ ràng là lối vào địa cung, không hiểu sao lại chôn một con rùa đá. Tại sao không thấy cửa mộ? Phan Tử ban nãy vừa gắng sức, giờ vẫn còn phì phò thở dốc. Dịch nó ra rồi tính sau. Xem bên dưới con rùa này có cái gì? Hoa Hòa Thượng cũng bó tay, bắt đầu chỉ huy lộn xộn. Thực ra không cần dịch chuyển cũng biết bên dưới con rùa chắc chắn chẳng có gì cả. Tôi đã thoáng thấy đá núi màu đen bên dưới con rùa, chúng tôi đã đào đến tận đáy động rồi. Vài người lúng túng nhảy xuống hố, thính nâng con rùa đá lên. Nhưng mới không lưng xuống, bàn tử bỗng kêu một tiếng, hình như đã phát hiện ra có gì không ổn. Tôi ngó xuống thì thấy cái xẻng công binh bàn tử đang đèo trên lưng không hiểu vì sao lại dính chặt vào mai rùa. Bàn tử ra sức kéo, nhưng vừa buông tay ra thì cái xẻng lại bị hút vào. Tôi thấy ngờ ngợ, chẳng lẽ con rùa này khắc từ một khối nam châm sao? Mấy người khác cũng vây lại xem, ai nấy đều thấy lạ. Bàn tử lấy một đồng tiền xu thả lên lưng rùa, ken một tiếng. Đồng xu dính chặt vào. Hắn lẩm bẩm, mẹ nó, đùa nhau đấy à, sao lại có nam châm lớn như thế, chủ nhân cái mộ này làm nghề thu mua đồng nát chắc. Trần Bì A Tứ ngồi một bên nghỉ ngơi, thấy chúng tôi phát hiện ra thứ gì, cứ nghĩ đó là lối vào, bèn hỏi han tình hình, Hoa Hòa Thượng mới báo cáo lại mọi chuyện cho lão. Còn chưa nói xong, sắc mặt Trần Bì A Tứ đã biến đổi, lão vội kêu Diệp Thành đỡ mình xuống, đến gần con rùa kia. Lão lấy từ trong túi ra một cái kim chỉ bắc, vừa liếc qua một cái đã xanh mặt. Giận dữ đập cái kim chỉ bắc kia xuống, lạnh lùng nói, không xong, chúng ta đã bị lừa. Lăng bồi táng này chính là một cái bẫy, chúng ta trúng kế rồi. 17. 1. Đăng nô, là loại đèn có hình người đội bắt dầu, tùy kiểu đăng nô mà hình người chỉ là tượng gốm hay là thi thể người thật bị nhúng sáp tránh hư thối rồi rót dầu vào châm lửa đốt như một cây nến thật. Đây là hình đăng nô thông thường. Quyển 4 chương 21, đánh cờ. Không o không. Nhìn sắc mặt Trần Bì A Tứ. Tôi bất giác cảm thấy không ổn. Lão già này suốt đoạn đường tới đây vẫn giữ im lặng, gặp thời điểm mấu chốt mới nói mấy câu, cho tới bây giờ vẫn chưa một lần tỏ vẻ tức giận, nhưng lúc này, rõ ràng Lão đang nổi trận lôi đình. Hoa Hòa Thượng nhận ra điều này, cũng trở nên căng thẳng, hỏi, Lão già, sao lại thế này? Sắc mặt Trần Bì A Tứ cực kỳ khó coi, nói, long mạch nơi này đã bị người ta thay đổi, tam đầu long này là giả, chúng ta phán đoán sai phương hướng của đầu rồng rồi. Bụng tôi quặn lên một cái, vội lấy la bàn của chính mình ra xem, quả nhiên dù quay hướng nào kim vẫn chỉ về phía con rùa đá đen kia, rõ ràng là thứ cổ quái này có tử tính rất mạnh. Tôi lập tức hiểu ra ý của Trần Bì A Tứ, muốn xem phong thủy chính xác, phương hướng là yếu tố rất quan trọng. Suốt dọc đường tới đây, Trần Bì A Tứ đều dựa vào la bàn này cùng với la bàn tưởng tượng trong đầu mình mà xác định phương hướng và hướng đi tới Long Mạch. Nhưng nơi này lại chôn một vật điêu khắc bằng nam châm, kích cỡ lớn như vậy, lúc chúng tôi đến ngọn núi này, hướng của la bàn chắn chắn đã bị ảnh hưởng, Trần Bì A Tứ lúc đó căn cứ vào hướng la bàn để phán đoán hướng của Long Mạch là hoàn toàn sai lầm. Kết cấu tam đầu Long được suy đoán dựa trên một tiền đề sai lầm, vậy nên chắc chắn nó cũng là giả. Nói cách khác, nơi này căn bản chẳng phải là đầu rồng gì hết. Cái gì mà thai cô luân, cái gì mà khung băng khổng lồ bên ngoài cũng không căn cứ trên lý luận nào cả. Tất cả đều là dối trá. Chính tâm lý ám thị đã dẫn đường cho chúng tôi đi vào cái bẫy này. Tâm lý ám thị, hướng những suy nghĩ, hành động của người khác theo ý muốn của mình bằng các thủ thuật tâm lý. Vương Tàng Hải chắc chắn đã nghĩ tới chuyện người đời sau có thể tìm tới nơi này, tất nhiên với hiểu biết tương đối về thuật phong thủy cho nên đã sớm có chuẩn bị. Khi chúng tôi còn chưa tiến vào lăng mộ, còn chưa kịp đề cao cảnh giác thì đã sớm rơi vào bẫy của ông ta rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Thai Côn Luân, Khung Băng, những thiết kế xảo diệu như vậy hóa ra chỉ là một cái bẫy, Vương Tàng Hải quả nhiên có hiểu biết sâu sắc về giới trộm mộ. Trước giờ tôi luôn cười nhạo vị kiến trúc sư luôn sùng bái phong thủy này. Phong thủy chẳng những không mang lại phúc lành cho chủ mộ mà ngược lại là thứ dẫn đường cho đám trộm mộ đến kiếm lợi. Nhưng chúng tôi lại phạm phải sai lầm y như thế, rơi vào cái bẫy của một người bày ra từ thời thiên cổ. Hiện giờ chúng tôi đang đánh cờ với một người đã chết mấy trăm năm trước, kết quả là vừa vào ván chúng tôi đã bị chiếu tướng. Thật là khởi đầu đầy bất lợi. Bàn tử và phan tử vẫn chưa hiểu chuyện, tôi lại phải giải thích cho bọn họ một lượt. Bàn tử bán tín bán nghi, nói, không thể nào. Thời đó làm sao chế ra cục nam châm to như vậy được. Tôi thở dài nói, con rùa đá này chắc được điêu khắc từ đá nhiễm tử tính. Thứ này có giá trị không hề tầm thường, thế mà ông Tàng Hải lại dùng nó để áp mộ. Xem ra để bảo vệ Vân Đỉnh Thiên Cung, lão ông kia quyết đem hết tài trí ra dùng. Tôi đi tin. Không thể nào. Bàn tử vẫn không chịu tin, nơi này xây dựng hoành tráng như vậy. Nói đến đây, hắn dường như cũng cảm thấy Linh Cung này được xây dựng theo kiểu cách rất chính thống, nhưng bên trong không hề thấy những vật phẩm bắt buộc phải có trong Linh Cung. Kỳ thật chúng tôi đã sớm nhận ra sự thiếu sót này, nhưng không ai ngờ rằng cả tòa Linh Cung này chỉ là một cái bẫy, cơ bản là ông Tàng Hải chế tác quá xuất sắc. Trần Bì A Tứ xanh mặt. Không nói lời nào, chỉ trừng trừng nhìn vào con rùa đá kia, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Tôi và đám người Hoa Hòa Thượng tụ tập lại bàn bạc, lần này coi như xong đời. Lương thực của chúng tôi chắc chắn không đủ để chuyển hướng đi về phía đỉnh Tam Thánh, bây giờ e là sẽ phải quay về Sơn Thôn tiếp tế lương thực. Đi một chuyến rồi quay về, xem như hoàn toàn uổng công, hơn nữa vài người trong đoàn bị thương khá nặng, có khi về thôn rồi còn phải mất thời gian nghỉ ngơi thêm nữa, trong khoảng thời gian chưa thể xuất phát này. Đám người của An Ninh cho dù vừa đi vừa bỏ thì cũng tới nơi rồi. Bây giờ còn không biết chú ba sắp xếp như thế là có mục đích gì, nhưng đứng ở góc độ nào mà nói, chúng tôi đều đang ở thế bất lợi. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi cáu kỉnh. Chuyện này thực ra không ai phải chịu trách nhiệm nhưng mọi người đều đang vào lúc suy sụp, có người đứng ra nhận trách nhiệm sẽ tốt hơn, bằng không bực tức không có chỗ xả, đành chỉ biết bực bội trong lòng. Những người khác sắc mặt cũng khó coi, nhưng bây giờ cũng chẳng có cách nào. Bàn tử thấy chúng tôi có vẻ đã nhục chí, bèn nói, thôi đi. Chúng ta mau quay trở lại, chỉ là đi lầm đường thôi mà, cứ quay ra ngoài rồi lại tiếp tục lên đường. Nhóm của An Ninh chỉ có vài người, không thể nào khuân hết của cải ra được, chúng ta mau chân một chút, có khi vẫn kiếm được nhiều đồ tốt. Tôi thấy trong đầu hắn chỉ nghĩ đến tiền, đột nhiên lửa giận đùng đùng bốc lên, liền cười lạnh, lắc đầu nói anh thì biết cái quái gì, chú ba tôi gần như hy sinh hết chuyện làm ăn của mình để níu chân đám người của An Ninh. Thế mà chúng ta chậm một bước, nếu trở về rồi mới quay lại, không biết còn thua bọn họ bao nhiêu xa, mà chú ba cũng lành ít dữ nhiều. Tiên sư nhà anh, đầu chỉ biết nghĩ đến minh khí, chẳng quan tâm đến cái gì khác, đừng có lắm lời nữa. Bàn tử nghe thế cũng không dễ chịu gì, mở miệng tính vặt lại tôi thì bị Diệp Thành can, bình tĩnh, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Không khí lập tức trở nên gượng gạo, bàn tử đẩy Diệp Thành ra, chửi thêm một tiếng, đi qua một bên hút thuốc. Hoa Hòa Thượng khoát tay hào nói. Chuyến này đi thật uổng công, mọi người đều vất vả. Bây giờ phải nghĩ ra biện pháp cứu vãn tình hình, chúng ta cùng bình tĩnh lại, nghĩ cách giải quyết được không? Bàn tử nói, cái gì mà cứu vãn tình hình? Tôi thấy chẳng sao cả. Ở đây có cục nam châm lớn cỡ này, ai mà chẳng xui xẻo. Các người có dám chắc đám người An Ninh kia không bị lừa không? Nói không chừng bọn họ phán đoán phương hướng cũng sai hết cả, giờ có khi đã bị lính biên phòng găm đạn chi chít như tổ ong. Chúng ta cứ thử tìm kiếm quanh đây thêm một lần. Cái gì mang được thì cứ mang hết đi, sau đó trở ra thật nhanh, xuống dưới chân núi sắp xếp trang bị rồi quay lại, đừng lãng phí thời gian ngồi đây nữa. nếu đã trúng bẫy rồi thì cũng đành đối mặt với sự thật thôi. Tôi biết thực ra bàn tử nói rất đúng. Có thể cho đến cuối cùng chúng tôi vẫn phải quay về rồi mới đi tiếp được như lời hắn nói, nhưng vào lúc này giọng điệu của hắn có hơi khó nghe. Phan Tử lập tức lắc đầu, nói dễ nghe nhỉ. Anh bảo quay về theo đường cũ, thế anh có nắm chắc đường về không? Dù anh có nhận ra đường cũ nhưng chúng ta đã đi suốt từ sáng đến tối, anh khỏe như vâm không biết mệnh nhưng chúng tôi thì không chịu được, dù có muốn quay lại thì cũng phải đợi đến sáng mai. Điều cậu ba lo lắng là có lý, nếu cứ kéo dài thời gian như vậy, những sắp xếp của ông ba toàn bộ đều uổng phí. Bàn tử nghe xong lập tức nổi điên, ông ba cái gì? Mẹ kiếp, mấy người ngay đến lao ớt ở kia nghĩ gì cũng không biết, còn nói cái khỉ gì? Bàn ra ta sao lại phải quan tâm đến việc nhà các người chứ? Ông đến đây là để kiếm đồ minh khí cơ mà. Mặc xác mấy người, ông tự mình đi tìm, các người cứ bám theo lão già kia sớm muộn cũng chết cho mà xem. Bàn tử nói xong liền tóm lấy cái túi của mình, bật đèn tin lên, quay ra phía hành lang. Nhưng mới đi được 2-3 bước, Muộn Du Bình đã chặn trước mặt, không cho hắn đi tiếp. Bàn tử đối với Muộn Du Bình cũng có vài phần kiêng dè, không dám nổi điên với hắn, nhưng vẫn đanh giọng hất hàm nói, cậu muốn gì, con mẹ nó đừng có ngăn cản bàn ra ta phát tài. Muộn Du Bình nói, anh không thấy kỳ lạ sao? Từ khi chúng ta đến đây, dường như tâm tính ai cũng trở nên nóng nảy, ngay cả Ngô Tả cũng nổi giận. Muộn Du Bình vừa nói một câu, bàn tử liền ngẩn người. Hắn lập tức quay lại nhìn tôi, tất cả mọi người mặt đều biến sắc, bụng dạ tôi cũng thấy trộn rộn. Phải rồi, tiên sư nó chứ, vừa rồi đúng là lửa giận đột nhiên một phát, không có lý do gì cả. Đang yên đang lành, tôi không hiểu vì sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác cáu kỉnh y bàn tử vốn là kiểu người như thế. Cái giọng điệu này của hắn tôi vốn đã nghe quen rồi, không hiểu sao tự dưng lại nổi giận, đây đâu phải tính cách của tôi chứ. Nếu là tôi lúc bình thường, dù có người nói không lọt tai cũng không đột lại hắn ở chỗ này, hơn nữa, vừa nãy bản tử phản ứng cũng hơi quá. Không lẽ mình thực sự đã bị không khí xung quanh ảnh hưởng? Tôi ngoảnh đầu nhìn khắp bốn phía cũng chỉ thấy một màu tối đen, đèn tin chiếu vào, cả không gian tối tăm chỉ có đèn tin của chúng tôi là sáng. Những chỗ khác đen đặc một màu giống như một màn sương mù vây lấy chúng tôi ở bên trong, cực kỳ bí bách. Nhưng áp lực thì áp lực. Tôi cảm thấy đây không phải nguyên nhân của cơn giận dữ không rõ ngọn nguồn này. Sao lại thế này? Hình như vừa nãy đúng hơi bất thường, tự nhiên lại phát hỏa. Bàn tử dường như cũng nộ ra, quay ra hỏi lại Muộn Du Bình. Muộn Du Bình nhìn chúng tôi nói, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi thấy ở đây không đơn giản chỉ có một khối nam châm này đâu. Bây giờ nhất định phải bình tĩnh. Các người vừa rồi cãi nhau thật vô bổ, nếu nơi này là cái bầy hắn dừng lại một chút, Vương Tàng Hải bỏ ra bao nhiêu tinh lực để bài trí nơi này, nếu là để dụ chúng ta đi vào, tôi nghĩ chúng ta chưa chắc đã trở ra được. Cơn bực bội lại một lần nữa trào lên trong bụng tôi, vừa nghĩ tới lời Muộn Du Bình nói, tôi cố kiềm lửa giận xuống, hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Muộn Du Bình không nói lời nào, chỉ nhìn thoáng qua Trần Bì A Tứ, lão cũng nhìn hắn một cái, nói, nếu đã vào đây rồi, chúng ta chỉ còn cách dò dẫm từng bước. Bây giờ kết luận có thể hay không thể thoát ra ngoài vẫn còn quá sớm, nhưng dù gì chúng ta cũng phải phá hủy con rùa này đi, sau đó tìm kiếm trong này xem còn thứ nào tương tự nữa không, bằng không chúng ta quay lại mấy lần thì kết quả cũng giống nhau. Mọi người đều trợn mắt nhìn về phía con rùa đá kia, hiển nhiên xưa nay chưa bao giờ căm ghét loài rùa như lúc này. Nhưng nam châm to có đập nát thì cũng chỉ biến thành nam châm nhỏ mà thôi, vẫn ảnh hưởng đến hướng của la bàn. Muốn loại bỏ hoàn toàn tư tính, chỉ có cách dùng lửa đốt. Chúng tôi lấy ra ít nhiên liệu trong lò không khói, tưới lên mình rùa đá, sau đó bản tử đốt một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi quẳng vào đó, lửa liền bốc lên. Nhiên liệu trong lò không khói tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, chúng tôi lập tức cảm thấy một luồng khí nóng hầm hập xông tới. Hoa Hòa Thượng lấy la bàn ra, xem cây kim bên trong chuyển động. Rùa đá bị đốt đã nhanh chóng đỏ rực lên, ngay cả gạch bốn xung quanh cũng bị nung thành màu đỏ, chúng tôi cũng nhân cơ hội mà túm lại gần đám lửa sưởi ấm. Nơi này không có một mẩu gỗ để mà cháy. Dùng nhiên liệu với độ tinh khiết cao để đốt nên chẳng mấy chốc đã xong. Cơ bản chỉ mất thời gian đốt nửa điếu thuốc, bên dưới chỉ còn lại gạch bị nung nóng bỏng cùng con rùa đá đỏ rực. Thế nào rồi? Tôi hỏi Hoa Hòa Thượng, vừa ngó vào thì thấy kim la bàn đã không còn chỉ vào con rùa kia nữa, tư tính đã bị triệt tiêu. Hắn lại cầm la bàn đi xung quanh vài vòng, tìm xem có còn nam châm nào khác trong lòng đất, một lát sau mới gật đầu xác nhận. Nơi này không nên nán lại lâu. Nếu đúng là cái bẫy, chúng tôi chẳng có gì mà phải lưu luyến. Vài người thu dọn trang bị, tôi ngẫm lại lời nói của Muộn Du Bình, có thể thả cho chúng ta đi vào, chưa chắc đã có thể trở ra, trong lòng nảy sinh dự cảm mơ hồ. Phải chăng sau khi chúng tôi đi vào hậu điện này, bên ngoài đã có thứ gì biến đổi? Có biến cố bất ngờ nào đó đang chờ chúng tôi chăng? trong đầu tôi hiện lên mấy hình ảnh không hay ho cho lắm nhưng ngay lập tức bị gạt đi. Bây giờ cũng chỉ là phỏng đoán, không cần phải tự dọa mình, cứ đi đến đâu hay đến đó. Tuy nhiên linh cảm của tôi trong những hoàn cảnh xui xẻo lại vô cùng chuẩn xác. Đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị tiến vào hành lang một lần nữa, đột nhiên không biết từ xó xỉnh nào trong hậu điện liên tục truyền đến âm thanh rắc 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 rất giòn, hết sức chói tai. Mọi người đều nghe thấy, lập tức dừng chân, quay đầu lại nhìn. Âm thanh vẫn không ngừng lại mà cứ tiếp tục kéo dài. Tôi nghe một lát, phát hiện nguồn âm là từ cái hố vừa bị đốt cháy truyền tới. Trong lòng chúng tôi đều thắc mắc không hiểu thứ âm thanh kỳ quái này là gì, cẩn thận quay trở về. Nhìn qua chỉ thấy con rùa dưới đáy hố đã nứt ra theo vô số những vết rạn nhỏ, đồng thời một làn khói đen kỳ quái men theo khe nước nhẹ nhàng lan ra, tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã lan rộng một khoảng không, giống như một động vật nhuyễn thể thật lớn chui ra từ trong cơ thể con rùa. Sau đó, làn khói đen cùng với bóng tối phía trên hòa trộn với nhau, không ngừng chuyển động, hình dạng giống như đồ đằng màu đen chúng tôi đã thấy bên ngoài đại điện. Đây là Trường Sinh Thiên. Bàn tử tái mặt hét lớn. Đừng có dọa người. Hoa Hỏa Thượng Nạn. Có thể con rùa này giống ruột, nóng nở ra, lạnh thì co vào, vừa nãy bị đốt nên nước tung ra, thiêu cháy khét thứ gì đó bên trong thôi. Bàn tử biến sắc, giống ruột à? Thế khói đen kia có độc hay không? Chắc là không đâu. Cái này trước tiên Hoa Hỏa Thượng còn chưa nói hết thì Muộn Du Bình đã làm dấu im lặng, bảo chúng tôi không được lên tiếng. Tôi nhìn động tác của hắn mà rớt mồ hôi lạnh, vội bịt miệng lại chờ đợi. Mọi người cũng đều im lặng, nín thở nhìn bốn phía, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi quay đầu ngó xung quanh, nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch vì hồi hộp nhưng bốn bề lại chẳng có gì khác thường. Tuy nhiên để ý nghe kỹ mới phát hiện, trong hậu điện hết sức yên tĩnh này, ngoại trừ tiếng nước toát của rùa đá ra, còn có một âm thanh lao sao rất nhỏ, không biết là từ đâu truyền tới. Tôi nghe nửa ngày cũng không biết đó là tiếng gì, ngay cả hướng phát ra âm thanh đó cũng không xác định được, cứ như âm thanh này trực tiếp đi thẳng tới đại não của tôi vậy. Linh cung này nằm trong cung băng, không thể có gió thổi tới, cho nên đây chắc chắn không phải tiếng gió. Khói đen bên trên mỗi lúc càng thêm dày đặc, cái âm thanh lao sao này cũng dần trở nên dày hơn, rất nhanh, từ bốn phương tám hướng đều chuyển tới âm thanh này, khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Muộn Du Bình sắc mặt càng lúc càng khó coi, căng tai ra nghe, nhìn đám khói đen tích trên đỉnh đầu lẩm bẩm, trong khói có thứ gì đó. Hoa Hỏa Thượng nghe âm thanh lao sao kia, rồi lại nhìn con rùa đá, hình như cũng nhận ra được điều gì. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Khói này là trùng hương ngọc. Bên trong con rùa này có trùng hương ngọc. Vương Tàng Hải muốn lấy mạng chúng ta. Trùng hương ngọc là cái gì vậy? Tôi thắc mắc. Không ai thèm trả lời nhưng tôi hiểu mình sẽ nhanh chóng biết được nó là cái gì. Muộn Du Bình chỉ vào Thuận Tử đang nằm trên quan sàng bên cạnh, ý bảo Lang Phong cong hắn lên, sau đó chỉ tay về phía hành lang, chạy. Không cần quay đầu lại. Mặc kệ cái gì rớt vào người cũng không được ngừng, cứ chạy cho tới khi thoát ra ngoài. Nhanh lên. Quyển 4 chương 22, bạo động. Không ho không. Tôi vừa nhìn sắc mặt Muộn Du Bình đã biết hắn tuyệt đối không nói chơi. Khi đụng phải huyết thi trong lỗ vương cung hắn cũng chưa lộ ra vẻ mặt ấy, chuyện lần này chắc chắc cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng lúc này tôi không tiện hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ ừ một tiếng rồi co cẳng chạy trốn cùng những người khác. Tôi cứ ngỡ mình đã quán triệt chỉ thị của Muộn Du Bình rất triệt để rồi, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy đám Diệp Thành và Bản Tử chạy tuốt vào hành lang từ lời nào. Tôi thầm rủa một tiếng đổ vô lương tâm, rồi cũng tức tốc đuổi theo. Chạy dọc hành lang, đâm đầu qua cửa ngọc thạch vào đến đại điện rồi nhưng cái âm thanh lao sao kia không những không ngớt đi mà trái lại còn rõ ràng hơn. Lúc này đã có thể cảm giác rõ ràng âm thanh vọng đến từ bốn phương tám hướng trên nóc điện, giống như tiếng vô số bước chân cọ sát vào xà ngang nơi đỉnh đầu, nghe mà nổi hết da gà.